Chương 59. Giết Trương Nguyên Trúc người, thưởng thượng phẩm pháp khí, ban thưởng luyện khí 12 tầng tài nguyên. Trương Nguyên Trúc đầu lâu nâng lên, nhìn thẳng cặp kia kinh sợ con ngươi, cười nhẹ lên tiếng. Nghiêm sư giảng thuật quả nhiên không sai. Tiên binh cốc chính là bảng môn mà không phải ma môn, ngươi có thể âm hiểm hại tự mình đệ tử, thậm chí ác tính cạnh tranh, nhưng là tuyệt không thể tại quy tắc bên trong quang minh chính đại động thủ giết chóc. Mà từ bảy đại đạo mạch cộng đồng rèn đúc chi khí, chính là đối quy tắc có lợi nhất bảo hộ. Như thế, mới là Trương Nguyên Trúc làm việc lực lượng. Dù sao, hắn hành động đều tại quy tắc cho phép bên trong, không có nửa điểm trái với. Suy nghĩ ở giữa, liền mở ra bước chân, hướng về Thiên Minh Phong đi đến. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ sông núi bên trên truyền ra, tại trời cao quanh quẩn. Lần này thí luyện, phàm chém giết Trương Nguyên Trúc người, có thể nhập sơ vân pháp mạch, ban cho thượng phẩm pháp khí, cũng toàn lực bồi dưỡng đến luyện khí 12 tầng. Và anh, ý mắng chi lôi, dưới chân núi đông đảo đệ tử nội tâm vang lên. Từng cái thân ảnh tham lam nhìn qua, vậy đi bộ đều lay động thiếu niên. Luyện khí 12 tầng tài nguyên, thượng phẩm pháp khí, vẹn vẹn đồng dạng liền có thể để cho người ta liều mạng, lại càng không cần phải nói hai kiện cùng một chỗ. Giết hắn, trước chút cơ không lo. Đi đường đều tại lay động, hắn còn có bao nhiêu lực lượng? Tiên lộ duy tranh, như thế cơ duyên há có thể bỏ lỡ? Có người thét giải, ngang nhiên xuất thủ, lóe hàn quang gai đất, từ trên mặt đất đô lên, cực tốc đâm ra. Cũng có hỏa cầu hiện hiện, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đánh tới. Trương Nguyên Trúc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem kim diệm ấn thay thế là nên binh lệnh. Đặc tính dưỡng thân trong nháy mắt phát động, một cỗ dòng nước cấm hướng về quanh thân các nơi tuôn ra, tới nhuần gần như khô kiệt thân thể. Hai cánh tay hắn mở ra, phấn khởi cuối cùng một tia dư lực. Xông, gai đất bẻ gãy, hỏa cầu nổ tung. Hai tay như là hai thanh chát đao, mang theo không khí bạo mình, cực tốc xẹt qua hai thân ảnh. Ầm, ầm. Đầu lâu ném đi, màu máu thuận cái cổ phun ra ngoài, hai cỗ hải cốt vô lực đổ vào đại địa bên trên. Trương Nguyên Trúc những người, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua vây kín mà tới chúng đệ tử. Giờ phút này trong mắt bọn họ tham lam cùng sợ hãi xen lẫn. Trương Nguyên Trúc không nhìn đám người, cất bước hướng về phía trước, hắn bước chân không đội không chậm, cứ như vậy từng bước một tới gần Thiên Minh Phong. Từng người đệ tử lui lại, nhưng thủy chung không có tản ra vây quanh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, kỳ vọng có người có thể dẫn đầu xuất thủ. Theo Trương Nguyên Trúc càng thêm tới gần Thiên Minh Phong, chúng đệ tử thần sắc càng thêm nôn nóng, trong đan điền pháp lực đều đang kích động. Lúc nào cũng có thể xuất thủ. Một nữ đồng đứng ở đông đảo đệ tử bên ngoài, nàng có một đầu mái tóc đen nhánh, đôi mắt linh động, ẩn chứa điểm điểm tinh quang, long lánh mê người hào quang. Đây là một cái không thua tại Liệt Lâm Nhi nữ tử. Giờ phút này nàng nhìn qua bị vây quanh ở giữa Trương Nguyên Trúc, đôi mắt bên trong có chút xoắn xuýt. Sớm biết rõ hắn như thế có thể gây chuyện, trước đây thì đạo phong liền không nên cùng hắn giao dịch. Nhưng ta như xuất thủ, tất nhiên gây nên rất nhiều pháp mạch chú ý, nếu không xuất thủ, sư tỷ sự tình liền phiền toái. Đủ loại suy nghĩ từ tần ngữ giao não hải hiện hiện, cuối cùng đều hóa thành khẽ than thở một tiếng. Nhàn nhạt vầng sáng tự thân thân thể dâng lên hiện, đem nó sấn thác như lâm trần tiên nữ, bước liên tục hướng về phía trước, dọa ôn hòa ở trong đám người quanh quẩn. Chư vị sư minh, sư đệ, như thế không giữ thể diện mặt vây giết một người, phải chăng qua? Nữ hài đẩy ra đám người, đi vào Trương Nguyên Trúc bên cạnh thân, thánh khiết quang huy nở rộ, ẩn chứa khó mà chống lại lực lượng, để từng cái đệ tử lui lại. Hai người đứng song vai, trực diện rất nhiều đệ tử. Trương Nguyên Trúc đầu lâu hơi nghiêng, nhìn qua một bên nữ đồng, ánh mắt chỗ sâu nhất lên điểm điểm gợn sóng. Hắn nhận ra đối phương là thí đạo phong cho Long Huyết Linh một người. Là bởi vì chuyện giao dịch sao? Không lo được suy nghĩ nhiều, bộ pháp tăng tốc, nhanh chân hướng về Thiên Bình Phong mà đi. Mà giờ khắc này, băng lãnh, mở mịt thanh âm, lần nữa từ sông núi rơi xuống. Nữ hoa, ngươi muốn đối địch với Sơ Vân pháp mạch, bao che hung thủ sao? Là sư huynh quá mức, chúng ta thí luyện sinh tử từ mệnh, như sư huynh như vậy, là muốn chúng ta đem cổ rỗi ra mặc người chém giết sao? Vẫn là nói, phàm tục bên trong thân phận, còn có thể đưa đến trong tu hành. Tần nữ giao cười yếu ớt, giống như vậy xuống ánh nắng, ấm áp mà nhu hòa. Gót sen luyện chuyển ở giữa, cự ly Thiên Minh Phong đã không đủ trăm mét. Tiểu bối, Thiêm Nha lợi trùy. Một tiếng cười lạnh, xem như đáp lại nữ đồng. Lập tức lại không nửa điểm tiếng vang. Trong lúc đó, hai người từng bước một tiến về phía trước, cuối cùng bước ra đạo phòng. Hô Tần Ngữ Giao trong lòng núi lỏng một hơi, không có xuất thủ tốt nhất, miễn cho bị phát giác dị dạng. Thân thể mềm mại hơi nghiêng, đang muốn mở miệng, lại phát hiện đối phương ngay tại quét mắt xung quanh từng cái rời đi thân ảnh, tựa hồ tại ghi khắc cái gì. Trương Minh, ngươi đang nhìn cái gì? Nhớ một số người, miễn cho về sau quên. Trương Nguyên Trúc giải thích. Một lát sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía nữ đồng, thần sắc trịnh trọng, đa tạ tương trợ. Mặc kệ đối phương ra ngoài cỡ nào mục đích, trợ giúp chính là trợ giúp, hắn phân rõ. Nếu không có đối phương đứng ở bên cạnh thân, cho dù có đặc tính dưỡng thân, hắn cũng không nhất định có thể bước vào Thiên Bình Phong. Không nên quên ước định là được. Tần Ngữ Giao khe nói, lập tức cất bước ly khai. Song phương cuối cùng không phải người một đường, không cần có gặp gỡ quá nhiều. Trương Nguyên Trúc nhìn qua đối phương rời đi bóng hình xinh đẹp, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, hiện tại cần có nhất làm chính là đem thương thế khôi phục. Bộ pháp lảo đảo, hướng về phía trước mà đi, rất nhanh một người mặc đạo bào buộc tóc thiếu niên liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Đạo bào thiếu niên trước người tụ tập đông đảo đệ tử, ngay tại đăng ký riêng phần mình tin tức. Trương Nguyên Trúc hồi tưởng lại nghiêm sư dạy bảo quá trình, tìm tới một chỗ yên tĩnh chỗ, xếp bằng ở một bên, từ trong lực xuất ra linh dược, yêu thú thịt, nuốt từng ngụm lớn bắt đầu. Dạ dày núp đích, tiêu hóa lấy huyết đủ, linh dược, từng sợi dòng nước cấm hướng về quanh thân mà đi, chữa trị khô kiệt nhục thân. Đồng thời ngũ tạng rung động, từng sợi pháp lực tại đan điền hiện hiện. Thời gian từng chút trôi qua, xung quanh đệ tử lui tới không ngừng, phần lớn chỉ là liếc qua Trương Nguyên Trúc. Liên tiếp theo đăng ký tin tức, hướng về ngọn núi mà đi. 800 dặm sơn hà rộng lớn, đông đảo ngọn núi chi chít khắp nơi, Trương Nguyên Trúc chi danh cũng chỉ là bị tới trước đạt đệ tử biết rõ. Càng nhiều đệ tử, kỳ thật cũng không rõ ràng. Không biết đi qua bao lâu, một tiếng hỏi thăm từ bên tai truyền đến. Các hạ, cần phải đăng ký tin tức, lên núi. Trương Nguyên Trúc khép kín đôi mắt mở ra, nhìn phía thiếu niên đạo nhân. Giờ phút này ngoại trừ chính mình bên ngoài, xung quanh đã không có đệ tử. Hắn đứng dậy, thủ trưởng nuốt lên và táo nếp bốn. Đăng ký. Quy tắc các hạ hẳn là biết rõ, đăng ký tin tức càng là kỹ càng, bị rất nhiều pháp mạch xem trọng khả năng lại càng lớn. Đương nhiên, ngươi tùy ý, dù sao Thiên binh phong trên 36 pháp mạch, thế nhưng là đều thấy được ngươi một thương bắn giết đại nguyên hoàng thất chẳng cảnh. Thiếu niên đạo nhân ha ha cười nói. Trương Nguyên Trúc mặt không biểu lộ, nói nhỏ, bắt đầu đi. Tính danh. Trương Nguyên Trúc. Rất nhanh một chương chỉ có danh tự ngọc giản liền xuất hiện ở trong bàn tay. Cầm ngọc giản, đặt vào cầu thang, hướng về đỉnh núi mà đi. Còn chưa phóng ra mấy bước, một người mặc mây trắng đạo bào, đầu đội vân vân đạo quan, khuôn mặt thanh niên anh tuấn, liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Đối phương dựa vào tại một gốc cổ tùng bên cạnh, khoe miệng giơ lên một tia hung tàn ý cười, lẳng lặng nhìn qua hắn. Liên hành sớm đã chờ đã lâu. Chương 60. Chúng ta sơ vân pháp mạch gặp, Trương sư đệ Trương Nguyên Trúc. Liên hành từng chữ nói ra, một cỗ cực kỳ khí thế cường đại, bay lên, giống như lăn lộn vô thường mây đen, mang theo lôi đỉnh chi nộ, khó mà hình dung uy áp, nghiêng ép mà xuống. Để Trương Nguyên Trúc thân thể bản năng run rẩy, pháp lực cũng vì đó đình trệ, linh hồn bắt đầu mông lung. Bất quá rất nhanh, hắn liền cưỡng ép ức chế bản năng, để thể xác khôi phục lại bình tĩnh. Đầu lâu nâng lên, khoe miệng khẽ nhếch, mang theo tùy ý, liệt hành tiền bối, không biết có chuyện gì, mời nói thẳng. Nói thẳng. Ha ha ha, tốt một cái nói thẳng, ngươi căn bản không rõ ràng ngươi chạm đến như thế nào thế lực. Liệt hành xương sống thẳng tắp, thủ trưởng bố nhẹ cổ tùng. Vâng. Tráng kiện cây cối, trong nháy mắt nổ tung, tất cả mảnh gỗ vụn đang bay ra thời điểm, hóa thành một phấn. Chúng ta sơ vân pháp mạch gặp, Trương sư đệ. Lời nói còn chưa bay xuống, liệt hành liền đã quay người, hướng về đỉnh núi mà đi. Mà không người quan sát chỗ, một sợi khí tức tại đầy trời bột phấn che lấp lại, bị liệt hành thu lấy tại trong bàn tay. Một bước phóng ra, thân ảnh biến mất không thấy, chỉ có đầy đất bột phấn theo gió tung bay. Trương Nguyên Trúc ánh mắt yên tĩnh nhìn qua liệt hành rời đi phương hướng, trong lòng cũng không có quá nhiều ba động. Tại cự tuyệt liệt Lâm Nhi mời chào thời điểm, hoặc là nói liệt mang cự tuyệt nói xin lỗi thời điểm, hắn đã làm tốt đối mặt rất nhiều địch nhân chuẩn bị, hoặc là đạp trên thi cùng xương đăng lâm mà lên, hoặc là hóa thành cầu đạo lộ bên cạnh một thi hải. Bất quá địch nhân đến đây chỉ là vì đe dọa. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, kiểm tra một lần thân thể, xác định không có vấn đề về sau, mới mười bậc mà lên. Đợi cho sông núi 1/3 chỗ lúc, chói mắt vệt trắng hấp dẫn chú ý của hắn. Kia là một mảnh vuông vức đất trống, ánh sáng sáng tỏ cầu, treo cao tại bên trên, bỏ ra từng sợi quan huy, đem hắc ám khu ra. Một tên lại một tên đệ tử, tại trên đất trống ngồi xếp bằng, trước người trưng bày các loại linh dược, gia thú, yêu thịt. Trương Minh, đây là rất nhiều tham gia thí luyện đệ tử, tự phát tổ chức nơi giao dịch, đem tự thân vật vô dụng đổi lấy là đối với tu hành có lợi tài nguyên. Thanh âm từ phía sau truyền ra. Một người mặc đạo bào màu xám thân ảnh từ dưới núi đi ra, đi vào bên cạnh hắn. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, nhìn qua chút như quen thuộc Nam Hải. Đối phương khuôn mặt phổ thông, lại lộ ra một cô ung dung hoa quý. Các hạ đã biết rõ ta, còn dám tới sông bay, không sợ đắc tội sơ vân một mạch. Ta tên Triệu Kiến Viêm, đến từ Càn Quốc Hoàng Thất. Áo bào xám đệ tử mở miệng. Một câu đơn giản lời nói, đã đại biểu rất nhiều chuyện. Không chờ Trương Nguyên Trúc đáp lời, áo bào xám đệ tử cất bước hướng về phía trước, đi vào trong dòng người. Chỉ có một đạo nhỏ không thể thấy thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Lần này chư pháp mạch tuyển nhận, Trương Minh nếu không có chỗ, không ngại gia nhập thực linh pháp mạch. Đương nhiên, pháp mạch bên trong Lý, Thạch, Lưu Tam tộc đệ tử, cần chính Trương Minh nhường đối. Trương Nguyên Trúc trọng đồng híp lại, như có điều suy nghĩ nhìn qua hắn bóng lưng rời đi. Lần luyện tập này hắn giết Càn Quốc đệ tử cũng không ít, đối phương sẽ hảo tâm để cho mình gia nhập tương ứng pháp mạch. Trương Nguyên Trúc trong lòng mang theo cảnh giác, bất quá những chuyện này đều muốn hướng về sau. Hiện tại cần nhất là triệt để chữa trị thương thế, khôi phục tinh lực, đến ứng đối mấy ngày sau pháp mạch tuyển nhận. Suy nghĩ ở giữa, cất bước hướng về phía trước, vượt qua mọi người lưu, đi tới một chỗ nơi ở khu vực. Một số nhỏ thạch ốc bị trận pháp bao phủ, biểu thị có người ở lại, phòng ngừa bị quấy rầy. Trương Nguyên Trúc nắm lấy biểu tượng thân phận ngọc giản, hướng về vắng vẻ chi địa đi đến, rất nhanh liền dừng ở một tòa trước nhà đá. Thủ trưởng nô ra, ngọc giản cắm vào trận nhãn, lại hướng xung quanh ném mạnh mười mấy mai linh tệ. Một cái mắt, trận pháp mở ra, quang huy dâng lên, bao phủ phòng ốc. Mặc dù chỉ là một cơ sở trận pháp, không có bao nhiêu phòng ngự, nhưng cũng đủ để cho nội tâm của hắn buông lòng một chút. Đẩy cửa phòng ra, một chương giường đá, một bộ đoàn đập vào mi mắt, cất bước mà vào, đóng cửa phòng, trực tiếp xếp bằng ở góc tường, hô hô miệng lớn thở hổn hển. Toàn bộ thân hình, mỗi một tấc cơ bắp, gân cốt đều chuyển đến mọi mệnh. Từ bước vào 800 dặm sơn hà sau về sau, không phải tại giết chóc, chính là đang đuổi giết, một đường huyết chiến, liều mạng. Hắn vô luận là thân thể, tinh thần đều đạt tới cực hạn, loại này mọi mệnh, tuyệt không phải trước thềm đá nửa ngày ngồi xuống có thể khôi phục. Hắn chỉ muốn tựa ở lấy vết tường, cái gì đều không nghĩ, cũng không tu luyện, buông lỏng một lát. Thời gian trôi qua, bóng đêm thâm trầm. Thạch ốc kịch liệt thở dốc, dần dần khôi phục bình ổn. Thẳng đến trăng sáng giữa trời, ánh bạc xuyên qua trận pháp, rơi vào thạch ốc. Trương Nguyên Trúc khép kín đôi mắt mới mở ra. Xoẹt xẹt. Hư không xinh trắng, phản phất một đạo kiếm quang xẹt qua thạch ốc, vượt trên ánh trăng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tinh tế cảm giác chưa khôi phục thương thế. Từ trong túi trữ vật, xuất ra tương ứng linh dược nuốt vào. Về sau, thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng vung lên, từng kiện pháp khí rơi xuống trên mặt đất. Có hạ phẩm pháp khí dày thủy kính, ở giữa lõm, kính bên cạnh xé rách, đã triệt để vứt bỏ. Còn có bụi bẩn thanh dương lô, cùng một ngụm phi kiếm. Đây cũng là ngoại trừ cần trưởng ngự huyền thủy xích, kim diệm ấn bên ngoài, còn sót lại pháp khí. Hắn muốn nên có càng nhiều thu hoạch, trước đây bố trí đại trận vây giết ba cái tu hành thế gia đệ tử, giá trị bản thân không ít. Đáng tiếc bởi vì Liệt Lâm Nhi xuất hiện, căn bản không có thời gian đem túi chứa vật lấy đi, cuối cùng không biết tiện nghi người nào. Nói cách khác, một phen chém liệt, thiếu đi pháp khí dày thủy kính, nhiều một ngụm phi kiếm, không kiếm không bồi thường. Suy nghĩ ở giữa, Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, nắm lên phi kiếm, quan sát. Trôi kiếm đen như mực, khắc lấy không biết đường vân, thân kiếm trắng như tuyết, sáng tỏ. Phong mang tất lộ. Chống đi thủ trưởng nô ra, đốt ngón tay hơi gấp, nhẹ nhàng bắn ra. Cong, cong. Kiếm minh vang vọng thạch úp, từng đạo vết kiếm hiện lên ở trên mặt đất. Tốt một ngụm phi kiếm. Về sau theo ta, liền gọi chạm xạ kiếm. Trương Nguyên Trúc tán thưởng lên tiếng. Cùng đao so sánh, sử dụng thường có chút khó chịu, nhưng có thể tiếp nhận. Không biết phải chăng là có được đặc tính trong lòng của hắn mang theo chờ đợi, động niệm ở giữa, trong bàn tay phi kiếm biến mất. Tâm linh chỗ sâu, thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng lắc lư, một mảnh lá xanh bên trên, đỏ như máu linh mục biến mất, biến thành một ngụm phi kiếm. Đỏ, lam hai màu thần quang xen lẫn mà thành mặt kính, cũng phát sinh điểm điểm biến hóa. Thần thông chủ, Trương Nguyên Trúc trưởng ngự, một cấp chạm xạ kiếm, đặc tính, sắc bén, một cấp huyền thủy xích, đặc tính, ma lực, một cấp nên minh lệnh, đặc tính, dưỡng thân, cảnh giới, luyện khí nhất trọng, 9625, công pháp, vũ tàng dẫn băng hóa nguyên công sĩ dương chân hỏa lục kỹ nghệ, na hi vu thuật, xích giao biến. Đặc tính sắc bén. Trương Nguyên Trúc thì thảo, nhìn qua thủ trưởng, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Năm ngón tay mở ra, chậm rãi tới gần sàn nhà. Xoẹt xẹt. Ít năm không có bất luận cái gì pháp lực, lực lượng, cứng rắn nền đá tấm, tựa như đậu hũ đồng dạng bị tùy tiện mở ra. Hắn ánh mắt không hiểu, thủ trưởng nâng lên, nhìn qua trên mặt đất năm cái chỉnh tề vết cắt. Có phán đoán, ma lực, uy áp, sắc bén, đều là công phạt, chém giết chi đặc tính. Như thế xem ra, dây thủy kính đổi thành chạm xạ kiếm, vẫn là kiếm lời. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem chú ý nhìn về phía cảnh giới. Chương 61. Đột phá. Đột phá. Bước vào 800 dặm sơn hà sau. Thời gian mặc dù gấp gáp, nhưng ở linh dược phụ trợ dưới, Trương Nguyên Trúc vẫn là đi đến luyện khí nhất trọng giai đoạn sau cùng. Nhiều nhất 2 ngày, hắn liền có thể bước vào luyện khí nhị trọng. Bất quá trở lên đủ loại, đều không phải là thu hoạch lớn nhất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu băng lam quang huy ở trước mắt nở rộ, trong nháy mắt băng đao hình thành, tùy theo không ngừng biến hóa. Khi thì biến thành băng cầu, khi thì hình thành bông tuyết, cuối cùng biến thành một cái phi yến. Băng yến xoay quanh tại bên cạnh thân, tiến hành các loại độ khó cao động tác. Ngưng băng thuật. Trương Nguyên Trúc thì thào, thủ trưởng nô ra, băng yến rơi vào chỉ trường, chậm rãi tán đi. Không ngừng mà chém giết, thuật pháp vận dụng càng thêm tinh thâm, đã gần kề gần thuật văn hình thành. Vô luận là cảnh giới đột phá, vẫn là thuật văn hình thành, cũng chính là mấy ngày nay. Các loại tạp niệm tại trong đầu hiện, cuối cùng bị từng cái chém tới. Trương Nguyên Trúc làm ra quyết định, toàn lực tu hành ngưng băng thuật, về sau chính là xí dương chân hỏa lục. Tranh thủ tại 5 ngày sau pháp mạch chọn lựa, song song hoàn thành đột phá, thu hoạch được càng nhiều lựa chọn. Không chần chờ nữa, thủ trưởng nô ra, vận chuyển lên ngưng băng thuật. Mênh mông đại mạc, yêu khí tràn ngập, cát vàng bay múa. Một đạo bóng xám, ngay tại đầy trời cát vàng bên trong bay thật nhanh. Theo thời gian trôi qua, sa mạc dần dần đi xa, khô héo đại địa hiện hiện. Cũng theo bóng xám hướng về phía trước, màu xanh biếc bắt đầu xuất hiện, cũng có cao tới 100 mét, ngàn mét thi hải chồng chất tại đại địa, tùy ý bày ra. Đột nhiên, cực tốc tiến lên bóng xám ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, kia là hoàn toàn không có thể hình dung chi bức tường đổ, cao tới mấy vạn trượng, thẳng vào mây xanh, liên miên ngàn vạn dặm sơn hà, giống như màn sắt ngang qua tại giữa thiên địa, ngăn tại mênh mông đại mạc trước đó. Cổ Nhai Sơn, ta đến. Bóng xám thì thảo, nàng ánh mắt vượt qua bức tường đổ, mơ hồ nhìn thấy một tòa bao phủ tại mây mù cung điện, đứng ở trên vách đá dựng đứng. Cung điện mơ hồ lại lộ ra chấn áp bát hoang, mênh mông vô hạn cảm giác. Bóng xám chỉ là lướt qua, liền đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía một phương hướng khác. Nguyên lai là tại Tiên Binh Cốc. Hờ hững thanh âm bên trong, bóng xám một cái chuyển hướng, biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, bức tường đổ trong cung điện, một cái lao đạo đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía dưới vách. Lừa gạt được đại trận cảm giác, lại là yêu mới trò xếp sao? Xem ra trận pháp muốn lần nữa tăng cường. Tiên Binh Cốc, Thiên Binh Phong. Cự ly Trương Nguyên Trúc lên núi đã qua 4 ngày. Cái này 4 ngày đến, hắn ban ngày ngồi ngay ngắn ở nóc nhà công pháp tu hành, ban đêm toàn lực tu luyện ngưng băng thuật. Bóng đêm hơi lạnh, giao dịch khu vực, từng cái đệ tử tại mua bán linh vật. Thỉnh thoảng có người đem ánh mắt nhìn về phía nhà ở khu. Bọn hắn ánh mắt hoặc các ý, hoặc hiếu kỳ, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Theo thời gian lên men, đi vào Thiên Binh Phong đệ tử đều biết rõ, một cái tên là Trương Nguyên Trúc tên ăn mày, đem nguyên quốc hoàng thất quý nữ chém giết tại Thiên Binh Phong bên ngoài. Thật sự là chờ mong ngày mai pháp mạch chọn lựa, chắc hẳn cực kỳ thú vị. Sơ Vân pháp mạch tuyệt đối sẽ tiến hành tàn khốc nhất trả thù. Tên ăn mày kia chết chắc, bất quá nát mệnh một đầu, hoàng lượng muốn giết, liền để giết, dãy rủa cái gì? Đông đảo đệ tử nghị luận, toàn bộ bị trận pháp ngăn cản bên ngoài. Trương Nguyên Trúc xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhìn qua trước người nhu thuận băng lang, ánh mắt bên trong hiện lên vui sướng. Ngao, băng lang gầm nhẹ, liếm láp hắn đi đứng. Nhất cử nhất động ở giữa, đều mang bình thường pháp thuật không có linh tính. Thuật văn ngưng tụ một bước cuối cùng, hắn bước qua. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, băng lang tán đi, Trương Nguyên Trúc đôi mắt tùy theo khép kín. Trong đan điền màu vàng dòng pháp lực, như đám mây đồng dạng trôi nổi, một cái hắc hùng một cái xích xà xếp bằng ở đám mây hai bên, không ngừng phun ra nuốt vào thuần hóa pháp lực. Đồng thời một viên màu vàng kim phù văn tại pháp lực bên trong lưu chuyển, mang theo không hiểu đạo vận. Đây chính là thuật văn sao? Trương Nguyên Trúc thì thảo. Ngưng băng thuật lần nữa tinh thâm sát na, thuật văn liền tự nhiên mà nhưng đản sinh. Hắn rõ ràng cảm giác được, sau đó ngưng băng thuật phát động, rốt cuộc không cần suy nghĩ, hóa thành bản năng, tựa như con mắt mở ra, cánh tay nâng lên. Bất quá, Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu. Thuật văn đản sinh lúc, thân thể của hắn cảm nhận được một loại to lớn áp bách, kia là đối huyết nục, gân cốt áp lực. Đây là hắn nuốt qua đại lượng yêu thú thịt, linh dược, đồng thời na diện luyện thể sau cảm xúc. Nếu là phổ thông tu sĩ, trực tiếp liền sẽ nổ tung, hoặc là đan điền vỡ vụn. Trương Nguyên Trúc mở ra khép kín hai mắt, trọng đồng bên trong lộ ra suy tư. Xem ra ngày sau, muốn vì chính mình tìm một môn công pháp luyện thể. Bất quá việc này chờ gia nhập pháp mạch sau lại nói, tiếp xuống sự tình mới là trọng yếu nhất. Trương Nguyên Trúc ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua trong màn đêm trăng sáng. Còn kém chút thời điểm, không nổi. Thủ trưởng nô ra, đầu ngón tay trên mặt đất hoạt động bắt đầu. Từng cái danh tự trên sàn nhà hiện hiện, Trước Dương, Thương Nô, Thiên Hóa. Ngón tay dừng một chút, lại viết lên Thực Linh hai chữ. Trước ba cái là ngày mai gia nhập pháp mạch lựa chọn tốt nhất, Thực Linh pháp mạch chính là sau cùng bất đắc dĩ chi tuyển. Cũng không thể thật gia nhập Sơ Vân một mạch. Đương nhiên, hắn biết rõ liệt hành thậm chí Sơ Vân một mạch, tất nhiên làm ra đủ loại hạn chế, cử động. Để hắn không thể không dựa theo hắn ý nghĩ tiến lên. Nhưng là hắn chưa hề đều không phải là ngồi chờ chết người. Trương Nguyên Trúc nhìn qua trên mặt đất chữ viết, trong đầu ngàn vạn tạp niệm hiện hiện. Một lát sau, thủ trưởng vung lên, chữ viết tùy theo xóa đi. Hắn khoan thai dựa vào vết tường, toàn thân buông lỏng, đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trăng sáng rơi xuống, mặt trời mới mọc đem thăng. Trương Nguyên Trúc đột nhiên đứng lên, đi ra cửa phòng, cầm xuống trận nhãn chấu ngọc giản, nhảy lên nóc nhà. Mà mặt trời nơi này khắc, dâng lên. Một sợi ánh vàng đâm rách tầng mây, vẩy hướng vô lượng quang minh. Trương Nguyên Trúc đứng ở nóc nhà, hai tay mở ra đến, toàn lực vận hành xí dương chân hỏa lũ. Trong khoảnh khắc, vô số kim quang từ thương khung rủ xuống, đem nó phụ trợ vai hùng phi phàm. Từng đạo ánh mắt từ bốn mặt bốn phương tám hướng mà tới, hoặc hãi nhiên, hoặc kinh ngạc, hoặc ngưng trọng. Pháp lực bành trướng, xen lẫn khí huyết phun trào thanh âm, tại một tên lại một tên đệ tử bên thai quanh quẩn. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Quần quần khí lãng mang theo liệt diễm, để cho người ta không ở lui lại, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Hắn tại đột phá. Trương Nguyên Trúc lại đột phá. Đột phá. Tại đại lượng đệ tử nhìn chăm chú, hoàn thành đột phá. Hướng Thiên Binh Phong 36 pháp mạch biểu thị công khai tiềm lực của mình, để bọn hắn nguyện ý vì mình mạo hiểm. Can nguyện đắc tội Sơ Vân pháp mạch, cũng muốn nhận lấy chính mình, đây cũng là hắn phá cục chi pháp. Đan điền pháp lực bành trướng, hấp thu từng sợi mặt trời quang huy, thẳng đến cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn. Giang giác. Vô hình gông xiềng phá vỡ, trong đan điền pháp lực lần nữa kéo lên, huyết nục, xương cốt, gân cốt cũng bắt đầu thể biến. Vô số kim quang phảng phất có được ý thức, hướng về hắn chen chúc mà tới. Giờ khắc này, như là mặt trời giáng lâm. Thiên Binh Phong, 36 tên đạo nhân lập thân đỉnh núi các nơi, ánh mắt rủ xuống, nhìn qua kia quang huy hạ thân ảnh. Bọn hắn thần sắc khác nhau, suy tư Sơ Vân pháp mạch hứa xuống hứa hẹn, có đáng giá hay không từ bỏ như thế một đệ tử. Chư vị, các ngươi hẳn là muốn vi phạm lời thề. Băng lanh thanh âm trên Thiên Binh Phong truyền lại. Giờ khắc này, nhưng không ai cho chính xác trả lời. Chỉ có một đạo không hiểu nói nhỏ, chậm chậm truyền ra, ta thấy được kia pháp lực bên trong, không chút nào che giấu thuật văn. Chương 62. Trước Dương pháp mạch. Màu vàng dòng quang huy tán đi, một đạo thon dài thân ảnh hiện hiện mà ra. Trương Nguyên Trúc người khoác đỏ sẫm huyết bào, hông eo phi kiếm, ánh mắt rủ xuống, nhìn xuống rất nhiều đệ tử. Ngang ngược, hừng hực, giống như liệt diễm thiêu đốt đồng dạng ánh mắt, để từng cái đệ tử vì đó dịch ra ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Hắn cười khẽ một tiếng, mang theo tùy ý từ nóc nhà nhảy xuống, nhanh chân hướng về phía trước, từng cái đệ tử tự giác tối lui, nhường ra một đầu đạo lộ. Giờ phút này, lúc này, không có một người còn dám nghị luận, Trương Nguyên Trúc mười bậc mà lên, từng bước một hướng về đỉnh núi mà đi. Rất nhiều đệ tử một mảnh im lặng, tại đối phương rời xa về sau, mới dám ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên hắn mơ hồ bóng lưng. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục biết rõ, vì sao một tên ăn mày có thể chém giết hoàng thất quý nữ. Kia là chỉ có trực diện đối phương, mới có thể trải nghiệm áp lực khổng lồ. Trương Nguyên Trúc hai tay tự nhiên rủ xuống, một đôi trọng đồng quan sát xung quanh hoàn cảnh. Thời gian đốt hết một nén hương, hắn bước lên sông núi đỉnh. Tương đạo cường đại thân ảnh, đập vào mi mắt. Hoặc quỷ dị, hoặc bạo liệt, hoặc phiêu dật. Dòng dã 36 đạo thân ảnh phân lập các nơi, bọn hắn xếp bằng ở ngọc đài trên, nhìn xuống rất nhiều đến đây đệ tử. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, cẩn thận quan sát lấy 36 ngọc đài. Ngọc đài màu sắc khác biệt, còn khác rõ khác biệt đường vân, những đường vân này vẹn vẹn quan sát liếc mắt, ẩn chứa ý tứ liền khắc sâu vào nội tâm. Kia là các lớn pháp mạch danh xưng, am hiểu công pháp, kỹ nghệ, cùng đối chiêu thu đệ tử yêu cầu. Trương Nguyên Trúc chậm rãi hướng về phía trước, đứng tại một vàng sắc ngọc đài trước đó, nhìn qua trên đó đường vân. Một cái mắt, tin tức ánh vào nội tâm. Luyện thi pháp mạch, am hiểu các loại quỷ dị thi thể luyện chế, cuối cùng có thể mượn trợ trí tà trí âm chi thi khí, bước vào trúc cơ. Bính hạ căn cốt trở lên, đều có thể gia nhập này pháp mạch. Trương Nguyên Trúc ngẩng đầu, nhìn qua hoàng trên đài ngọc thân ảnh, đối phương thân thể còn xuống bao phủ tại thi xương mù dưới, chỉ có một đôi màu vàng trong mắt, nhìn xuống hắn. Bốn mắt nhìn nhau, không có bất kỳ lời nói nào, Trương Nguyên Trúc cũng đã rõ ràng đối phương lựa chọn. Cất bước ly khai, hướng về kế tiếp ngọc đài đi đến. Cự tuyệt. Cự tuyệt. Vẫn là cự tuyệt. Thái độ tốt hơn một chút người không nói một lời, thái độ chênh lệch người cười lạnh niệm ai. Thẳng đến, một cái thiên lam như biển ngọc đài, xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trên đài ngọc một thân khoác vũ y y, đầu đội tinh quan trung niên đạo nhân, lộ ra nụ cười thân thiện. Đồng thời thuộc về pháp mạch tin tức, nhanh chóng ánh vào nội tâm. Hán Hải pháp mạch, am hiểu các loại nước, âm thuộc tính pháp thuật, có thể mượn trợ thiên địa chí nhu chi thủy tinh, ngưng tụ đạo cơ, bước vào trúc cơ một cảnh. Gia nhập pháp mạch người, cần đất đẳng thủy thuộc tính căn cốt. Tiểu Hữu, nếu không có lựa chọn, Hán Hải nhất mạch nguyện ý cung cấp che chở. Giọng ôn hòa trực tiếp tại náo hải vang lên. Trương Nguyên Trúc ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn cũng không nhận ra đối phương, thậm chí hắn pháp mạch chi danh cũng là hiện tại mới biết rõ. Là coi trọng hắn tiềm lực, vẫn là. Đạo nhân mỉm cười, thần sắc ôn hòa, lần nữa truyền âm. Một vị lao hữu nhắc nhở, Hán Hải nhất mạch nguyện làm đường lui, bất quá thương nô, thiên pháp, trước dương ngươi mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. Trương Nguyên Trúc thần sắc thu liễm, cái chán điểm nhẹ. Không tự giác nhớ tới đạo phong trên nghiêm sư. Hắn từ trước đến nay độc thân một người, cũng chính là cùng nghiêm sư quan hệ không tệ, vị này lao sư từng nhiều lần chỉ đạo chính mình. Hầu nghĩ minh bạch chi tiết về sau, nội tâm của hắn mới lỏng một hơi. Hán Hải pháp mạch có thể trở thành chân chính đường lui. Cất bước hướng về phía trước, tiếp tục quan sát, nội tâm tăng thêm một tia thông dong. Về sau, nên đón Trương Nguyên Trúc vẫn như cũng là cự tuyệt. Thương Ngô pháp mạch chính là kiếm tu, lấy căn cốt không hợp trực tiếp cự tuyệt. Thiên pháp pháp mạch, ngồi xếp bằng trên đài ngọc lão đạo chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn, câu nói vừa dứt, liền phất tay để hắn ly khai. Đây không phải là ma môn, tâm tính khốc liệt đến tận đây, ta thiên pháp một mạch không muốn. Trương Nguyên Trúc sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục tiến về cái khác pháp mạch. Cuối cùng đứng tại một màu đỏ thẫm trước đài ngọc. Phương xa xếp bằng ở thuần màu trắng ngọc đài lữ hành, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên Trúc dừng lại bộ pháp, khóe miệng phát họa, lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Trước Dương pháp mạch. Trương Nguyên Trúc trong lòng thì thảo, tiếp thu ngọc đài đường vân bên trong truyền lại tin tức. Tinh thông các loại hỏa thuộc tính pháp thuật, pháp khí rèn đúc, luyện khí 12 tầng sau có thể hấp thu thái dương chân hỏa, có tỷ lệ rèn đúc trung phẩm đạo cơ. Trước Dương pháp mạch gia nhập điều kiện, giáp đẳng hỏa thuộc tính căn cốt, pháp thuật tạo nghệ còn có thể, nhục thể ngưng tụ thần hy. Ba điều có, liền có thể gia nhập. Mỗi một điều kiện đều 10 phần trách móc nặng nề, mà Trương Nguyên Trúc vừa vặn toàn bộ phù hợp. Ngẩng đầu, nhìn qua ngồi ngay ngắn trên đài ngọc áo đỏ thanh niên. "Tiền bối, ta muốn vào trước Dương pháp mạch." Trương Nguyên Trúc không có che lấp, trực tiếp làm. Áo đỏ thanh niên ánh mắt rủ xuống, đỏ thấp như máu con người, lặng lặng nhìn qua ngọc đài hạ thon dài thân ảnh. Cương đại khí tức, trong lúc vô tình nghiêng ép mà xuống, xung quanh đệ tử thân thể không ở run rẩy. Mà Trương Nguyên Trúc nhưng không có mảy may biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên. Giáp đẳng hỏa thuộc tính căn cốt. Giáp hạ hỏa thuộc tính căn cốt. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, một vòng khí huyết thần hy tôn ra. Sáng chói mà nóng bỏng. Động niệm ở giữa, dài nhỏ hỏa xạ tại trong bàn tay hiện hiện, thuận cánh tay không ngừng du tẩu hướng lên. Hỏa thuộc tính pháp thuật, lục thể cường độ, đệ tử đều có chỗ tạo nghệ. Ngươi phù hợp trước Dương pháp mạch yêu cầu. Áo đỏ thanh niên gật đầu, ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia đáng tiếc. Thủ trưởng rũ ra, yêu cầu biểu tượng thân phận ngọc giản. Ngọc giản lấy ra, ghi vào pháp điệp, từ đó sau ngươi chính là Ngô sư đệ. Nghiêm sư từng giảng thuật qua, pháp điệp chính là pháp mạch biểu tượng, chỉ có đem đệ tử tin tức ghi vào trong đó, mới đại biểu nên đệ tử vì thế pháp mạch người. Áo đỏ thanh niên yêu cầu, vốn là phải có chi ý bất quá Trương Nguyên Trúc lại giữa lông mày khẽ nhíu, cảm thấy một tia khó chịu, quá thuận lợi. Từ đầu đến cuối, sơ vân pháp mạch đều không có bất luận cái gì cử động, tựa như một trận pháp mạch lựa chọn của chúng, mà lại trước Dương một mạch thiết trí điều kiện, quá mức trùng hợp. Suy nghĩ ở giữa, thủ trưởng quang huy lóe lên, ngọc giản hiện hiện, chậm rãi hướng về phía trước chuyển tới. Ngay tại ngọc giản sắp đưa tới trong nháy mắt, Trương Nguyên Trúc thủ trưởng co rụt lại, chỉ vào một bên cái khác pháp mạch, tự mình động thủ đem ngọc giản để vào pháp điệp đệ tử, mở miệng, "Sư minh, không biết có thể để sư đệ tự mình đem ngọc giản để vào pháp điệp?" Áo đỏ thanh niên sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức khôi phục bình thường, thủ trưởng thu hồi, cười nhẹ lên tiếng. Tiếng cười trầm thấp, lại mang theo khó mà áp chế lửa giận. "Sư đệ hạ ý, ta tự thân vì ngươi ghi vào pháp điệp có cái gì không yên lòng chỗ?" Thủ trưởng huy động, một đỏ thẫm ngọc sách bay ra, phiêu phủ ở giữa không trung. "Đã muốn tự mình ghi vào, vậy liền tự mình động thủ đi." Trương Nguyên Trúc quan sát tỉ mỉ đỏ thẫm ngọc sách, nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Trọng đồng nhíu lại, trực tiếp nắm qua ngọc sách, muốn lật qua lật lại lại khó mà lật ra. Áo đỏ thanh niên hai tay đặt ngang tại đầu gối. "Cái này pháp điệp tuy là phó sách, nhưng cũng không phải ngươi có thể lật qua lật lại, xem xét. Hiện tại đem ngọc giản để lên, liên quan tới ngươi tin tức tự nhiên sẽ ghi vào pháp điệp." Trương Nguyên Trúc trầm mặc, hết thảy nhìn như không được gì. Nhưng áo đỏ thanh niên đủ loại cử động, lại làm cho hắn cảm thấy bất an. Từ bỏ trước Dương pháp mạch, Trương Nguyên Trúc trong lòng làm ra quyết định. Cái này pháp điệp làm thật. Đột nhiên, một tiếng khẽ nói truyền vào não hải. Chương 63. Người ta lợi ích giống nhau, đoạn sẽ không hại lắng nghe thanh âm quen thuộc, Trương Nguyên Trúc ánh mắt chỗ sâu nhấc lên điểm điểm gợn sóng. Mặt ngoài nhưng không có mảy may biến hóa. Tần Ngư Dao, là ta. Ý niệm trong lòng dâng lên, lập tức nên đón trả lời khẳng định. Mượn nhờ bí bảo truyền âm, giấu giếm được đám người, thời gian có hạn, ta nói ngươi nghe. Pháp điệp vi chân, không sai. Trước Dương một mạch, tại 36 pháp mạch bên trong cũng là thượng thượng đẳng, tại tỷ tỷ của ta tu hành càng có lợi hơn. Ta biết rõ. Trương Nguyên Trúc gật đầu. Ngắn ngủi ba câu nói, tất cả biểu đạt ý tứ đã đầy đủ. Lợi ích giống nhau, tuyệt không hại lý lẽ. Thủ trưởng đè xuống, ngọc giản trực tiếp để vào pháp điệp. Một cái mắt, ngọc giản dung nhập ngọc sách, Trương Nguyên Trúc ba chữ hiện lên ở pháp điệp trên cùng. Trương sư đệ, chúc mừng. Từ đó sau liền vì trước Dương pháp mạch đệ tử. Ta tên Kim Triển, sau đó xưng hô ta là Kim sư minh liền có thể. Nam tử áo đỏ cười to, thủ trưởng vung lên, pháp điệp thu hồi, lập tức chỉ hướng sau núi. ngươi sau đó cũng là chân chính trong tiên môn người, đi chọn mấy cái nô bộc hầu hạ ăn ở.
Vâng, sư minh.
Trương Nguyên Trúc ổn quyền, quay người, nhìn thoáng qua cách đó không xa Tần Ngữ Dao, hai người ánh mắt đối mặt, nhưng không có ngôn ngữ. Hướng về phía sau núi đi đến. Hắn bước chân cũng không nhanh, vượt qua từng cái ngọc đài, đệ tử, thẳng đến cùng Sơ Vân pháp mạch sóng vai thời điểm. Trào phúng bên trong mang theo nghiền ngẫm thanh âm, chậm chậm truyền ra. Tiểu bối, trước Dương pháp mạch, ta Nguyên Quốc hoàng thất không ít đệ tử đều tại, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ có rất nhiều cộng đồng tiếng nói. Đáp lại Liệt Hành không phải thất kinh khuôn mặt, mà là bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng thần sắc. Trương Nguyên Trúc ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua pháp lực hình thành mây mù, nhìn thấy Liệt Hành hai mắt. Bước chân từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa mảy may, vượt qua thuần màu trắng ngọc đài, tiếp tục hướng phía trước. Chỉ có một tiếng khẽ nói, tại hắn trong thai quân quần. Ta rất chờ mong ngày khác gặp nhau.
Hắc.
Chờ mong. Liệt Hành cười nhẹ, thủ trưởng vỗ nhẹ ngọc đài, tựa hồ nghe đến buồn cười lời nói. Bao phủ quanh thân mây mù kịch liệt ba động, để từng người đứng ở trước đài ngọc đệ tử cúi đầu, không dám quá nhiều quan sát. Mây mù phía dưới, Liệt Hành ánh mắt bên trong lộ ra từng tia tiếc hận. Đối phương quá mức cảnh giác, không có đem nó lừa gạt đến Sơ Vân pháp mạch. Nếu không, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều, bất quá đối với gia nhập cái khác pháp mạch, gia nhập trước Dương một mạch còn có thể tiếp nhận. Liệt Hành, Kim Triển, Tần Ngữ Dao, sự tình càng ngày càng thú vị. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng khẽ vớt chuôi kiếm, đi thẳng về phía trước. Một tòa đá xanh đắp lên cung điện, ánh vào tầm mắt. Bộ pháp không thay đổi, bước vào cửa cung. Một cái hất lên đạo bào chẳng hán, đâm đầu đi tới. Làm hắn nhìn về phía Trương Nguyên Trúc trên người đỏ sẫm vết bao lúc, ánh mắt ngưng lại, ngựa khí tăng thêm một phần ôn hòa, sư đệ tới đây chọn lựa nô bộc. Trương Nguyên Trúc gật đầu, năm ngón tay nhẹ nắm chuôi kiếm. Lần này đi pháp mạch, chọn một chút nô bộc, thuận tiện sinh hoạt thường ngày. Sư đệ lời nói rất đúng, chúng ta tu sĩ xác thực cần một chút phàm tục đến xử lý việc vật đánh. Tráng hán cười to, thủ trưởng tướng phủ, thậm chí tu hành hao tài đều không thể thiếu phàm tục công hiến. Tiếng cười phong khoáng, lại lộ ra đối phàm tục, phát ra từ nội tâm coi thường. Trương Nguyên Trúc mặt không đổi sắc. Nô bộc sự tình, làm phiền sư minh. Sư đệ khách khí, mời đi theo ta. Tráng hán cánh tay duỗi ra, chỉ vào cửa cung bên trong. Về sau, liền dẫn Trương Nguyên Trúc hướng cung điện nội bộ đi đến. Hai người sóng vai mà đi, Tráng hán không ngừng kể rõ các loại nô bộc ưu khuyết. Luyện thi một mạch sư đệ, tiến về pháp mạch lúc, đều sẽ đến này chọn lựa âm nguyệt ngày âm giờ âm ra đời nô bộc, xem như cỗ thứ nhất luyện thi. U minh một mạch sư đệ, cũng là như thế, đem nô bộc huyết đục, gân cốt, hồn phách, xem như trưởng thành tư lương. Đúng rồi, không biết sư đệ gia nhập cái nào một pháp mạch, ta cũng tốt vì sư đệ đề cử. Đại hán bước chân hơi ngừng lại, tựa như lơ đãng hỏi thăm. Trước Dương, Trước Dương pháp mạch. Chỉ một thoáng, Tráng hán khuôn mặt tiếu dung càng thêm ôn hòa. Các ngươi mạch này tu hành hỏa thuộc tính công pháp, tính cách bạo liệt, tạp niệm khá nhiều, cần nô tỳ đến tiết hỏa. Đến, sư minh vì ngươi chọn lựa một chút. Ta đời này chỉ cầu đại đạo. Trương Nguyên Trúc đánh gãy đại hán, thần sắc mang theo nghiêm túc. Chọn một tên thuận mắt nô tỳ, chiếu cố sinh hoạt thường ngày là được, sư minh dẫn đường đi.
Được.
Đại hán khuôn mặt tiếu dung thu liễm chút, không nói thêm gì nữa. Bước nhanh hướng về phía trước, rất mau tới đến một đầu tĩnh mịch hành lang. Hành lang hai bên phân bố lít nha lít nhít gian phòng, mỗi một cái gian phòng đều bị song sắt ngăn trở. Từng cái đệ tử tại người khác dẫn đầu dưới, chỉ trỏ, như là chọn lựa dã thú, xuất sinh, lựa chọn nô bộc. Trương Nguyên Trúc liếc nhìn xung quanh, nhìn qua song sắt về sau, sắc mặt hồng nhuận, áo bảo chỉnh tề nô bộc. Ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Sư đệ, những người này chín thành đều là tự nguyện tới đây. Đại hán chỉ vào chu vi gian phòng, ánh mắt bên trong tràn ngập niềm ai. Vì câu một tia tiên duyên, làm nô làm tỳ, bọn hắn vui vẻ chịu đựng. Trương Nguyên Trúc trầm mặc một lát, bước chân lần nữa mở ra. Hướng về Tần Ngữ Dao thư tín kể rõ chi địa mà đi, vượt qua từng cái hành lang, bước qua phòng ốc, không nhìn nô tỳ bản thân để cử âm thanh.
Thắp.
Trương Nguyên Trúc ngừng bước chân, thân thể hơi nghiêng, nhìn về phía bên phải gian phòng. Song sắt phong tỏa gian phòng, trên vách tường khắc lấy Tần Lê hai chữ. Ánh mắt hướng về phía trước, một người mặc màu xanh áo lông nữ tử, ánh vào tầm mắt. Đây là một cái thiếu nữ, ước chừng 15-16 tuổi, làn da lộ ra một loại ốm yếu tái nhợt, dung mạo cũng không xinh đẹp, chỉ có thể sừng trên nén lòng mà nhìn. Liên năng đi, nhìn xem thuận mắt. Đại hán cẩn thận quan sát một lần thiếu nữ, xác định chỉ là một cái cô gái bình thường về sau, mở miệng khuyên giải. Nàng này ốm yếu, nói không chừng khi nào liền sẽ chết đi. Sư đệ, nếu không lại chọn dưới, ta chỗ này còn có thật nhiều xinh đẹp nô tỳ. Trương Nguyên Trúc lắc lắc, thủ trưởng nô ra, vuốt ve trên vách tường điều khắc chữ biết. Tần Lê, ta từ tiểu tiện thích Tần Lê. Hất lên đạo bào đại hán, tại Trương Nguyên Trúc kiên trì dưới, chỉ có thể gật đầu. Quạt hương bồ lớn nhỏ thủ trưởng huy động, song sắt trực tiếp mở ra, khuôn mặt hung ác đối nữ tử, có tiên nhân nguyện ý độ ngươi nhập tiên môn, nhất định phải dập đầu bái tạ, dốc hết tất cả báo đáp. Tạ tiên trưởng dạy bảo, chắc chắn sẽ khắc trong tâm khảm. Tần Lê từ trên giường đứng dậy, trước hướng đại hán thi lễ một cái. Về sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Trúc, xoay người đi khẽ chào lễ. Đa tạ tiên sư nâng đỡ, Tần Lê không có không theo. Lời nói bay xuống sau, mới tại đại hán chỉ thị dưới, bước liên tục hướng về phía trước, đi vào Trương Nguyên Trúc bên cạnh thân, nhu thuận đứng thẳng. Đại hán nhìn thấy thiếu nữ biểu hiện về sau, lộ ra nụ cười hài lòng. Lật bàn tay một cái, thanh màu xám lá bùa liền xuất hiện ở trong tay, hướng về Trương Nguyên Trúc đưa tới. Sư đệ, đây là nô tỳ huyết nục, hồn phách chi cấm phủ. Nếu có không hài lòng sự tình, có thể tiến hành trừng phạt. Tại thanh màu xám lá bùa xuất ra trong nháy mắt, Tần Lê mặt ngoài kính cẩn nghe theo vẫn như cũ, nhưng con ngươi chỗ sâu đã nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Dư quang nhìn chòng chọc vào, Nam Hải tiếp nhận lá bùa thủ trưởng, thẳng đến hắn đem lá bùa thu vào trong lòng, mới thu hồi dư quang. Sư Minh, cáo tử. Trương Nguyên Trúc ôm quyền, lập tức hướng về ngoài hành lang đi đến. Tần Lê bước qua đuổi theo, nhìn qua so với mình thấp hơn một đầu thân ảnh, hai người một trước một sau ly khai giam giữ nô thì nô buộc hành lang, bước ra đá xanh đắp lên cung điện. Một đường trầm mặc, không có người trước tiên mở miệng. Tần Lê con ngươi hiện lên mấy phần nghiêm trọng, mặc kệ đối phương có phải hay không sư muội phái tới giúp đỡ, liên quan tới tự thân chi cấm phủ đều cần đem nó yêu cầu trở về, nếu không quá mức nguy hiểm. Suy nghĩ ở giữa, một cái bụi bẩn túi chữ vật đột nhiên ném vào nàng trong ngực. Một chút khôi phục thân thể linh dược, còn có thay giặt quần áo, tiếp xuống chúng ta đem tiến về trước Dương Pháp Mạch. Vâng, thiên sư. Tần Lê cầm lấy cái túi, vụng trộm xem xét không gian chữ vật. Một cái mắt, nữ tử khuôn mặt hiện hiện một lát ngốc trệ, nàng tâm niệm chi thanh màu xám cấm phủ, cứ như vậy lặng lặng nằm tại trên quần áo. Không có uy hiếp, không có tính toán, cứ như vậy đem cấm phủ còn đưa chính mình. Chương 64. Thua ở trong tay chi địch, sát thực không xứng ghi khắc. Tần Lê nắm chặt túi chữ vật, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt thân ảnh. Thiên sư, đây là Tần sư muội, từng tại Thiên Binh Phong hạ hộ ta, ngươi không cần sầu lo. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng khẽ vuốt chuôi kiếm, bộ pháp hướng về phía trước. Bất quá sắp tiến về trước Dương Pháp Mạch, phải chăng giải trừ phù cấm, tự quyết chi. Lời nói phiêu đang ở giữa, bộ pháp tăng tốc, hướng về Thiên Binh Phong đỉnh mà đi. Tần Lê đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sư muội lại từ bản môn tìm đến một cái có ơn tất báo đệ tử. Bất quá nàng rất nhanh liền thu liễm nội tâm cảm xúc, đi theo. Vô luận quá trình như thế nào, kết quả tổng không tính quá kém. Suy nghĩ ở giữa, Trương Nguyên Trúc liền dẫn thiếu nữ về tới đỉnh núi. Giờ phút này đỉnh núi chỉ có thưa thớt đệ tử đang đi lại, đại bộ phận đệ tử đã bị các pháp mạch chọn lựa hoàn thành, đứng ở ngọc đài một bên. Cất bước hướng về phía trước, một đạo bóng hình xinh đẹp ánh vào tầm mắt, Tần Ngữ Giao đứng tại Thiên Pháp Ngọc Đài phía bên phải, đôi mắt kích động nhìn về phía Trương Nguyên Trúc sau lưng. Trương Nguyên Trúc mặt không biểu lộ, tiếp tục hướng phía trước, phản phất không nhìn thấy hai nữ ánh mắt ở giữa giao hội. Hắn đi vào màu đỏ trước đài ngọc. Kim Sư Minh, nô tỳ chọn tốt. Kim Triển ánh mắt rủ xuống, dò xét một phen Tần Lê. Sư đệ, vẫn là tiết chế chút. Lập tức phất phất tay, ra hiệu hắn đứng tại ngọc đài một bên. Trương Nguyên Trúc gật đầu, mang theo thiếu nữ đi vào một bên, lặng lặng quan sát đông đảo đệ tử lựa chọn. Đột nhiên, hắn trong mắt hơi co lại, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Kia là một người thị vệ cách ăn mặc, thân thể to con Nam Hải, trực tiếp hướng xích ngọc lên trên bục đi. Đưa lên ngọc giản, ghi vào pháp điệp, gia nhập trước Dương Pháp Mạch. Toàn bộ quá trình như mây nước chảy, không có chút nào kéo dài. Một màn như thế, Trương Nguyên Trúc khẽ miệng phát ra, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Rất nhanh, thị vệ kia liền đứng ở bên cạnh hắn, một đôi trong mắt tràn ngập oán độc cùng hận ý. Trương Nguyên Trúc, Trương Sư Minh, về sau tiết lộ, ta cùng ngươi đồng hành. Trương Nguyên Trúc đầu lâu hơi nghiêng, khuôn mặt ý cười càng sâu. Liệt tiết thật sao? Ngươi vì sao còn sống? Là bởi vì Liệt Lâm Nhi bảo hộ đi. Và anh, ý mắng chi lôi, tại liệt tiết trong đầu nổ tung, cơ hồ không phân rõ thân ở chỗ nào. Thân là thị vệ, thân là tùy tùng, vốn nên hộ vệ điện hạ an nguy. Nếu vô pháp hộ vệ, cũng muốn cộng đồng đối địch, mới đối nổi điện hạ tình nghĩa, mà bọn hắn lại bị điện hạ che chở, chạy trốn tới Thiên Binh Phong. Hãy nấy, vô năng, oán hận, đủ loại cảm xúc trong lòng ruộng xen lẫn, để hắn như muốn phát cuồng. Trương Nguyên Trúc, ngươi không xứng nhắc lên điện hạ. Nàng thân là hoàng thất quý tộc, ngươi ta, đại nguyên triều mấy chục tỷ lê dân chủ quân một trong, lại bị ngươi ngỗ nghịch đánh giết. Ngươi chính là lớn nhất phản nghịch, cuối cùng cũng có bỏ mình. Liệt Thiết gầm nhẹ, hai mắt vằn bện tia máu. Trương Nguyên Trúc năm ngón tay hơi gấp, gõ nhẹ chuôi kiếm, tranh tranh kiếm minh đánh gậy hắn lời nói. Thân thể hơi nghiêng, nhìn thẳng Liệt Thiết, đôi mắt bên trong mang tới một tia nghiêm túc. Thua ở ta trong tay chi địch, xác thực không xứng để cho ta nhấc lên. Lập tức trở lại, nhắm mắt, đã không còn mảy may ngôn ngữ. Liệt Thiết nhìn qua bên cạnh thân Nam Hải, trong lòng có vô tận hận ý, đến mãi không hết không cam lòng, lại không biết từ đâu nói tới. Lấy ưu kích kém, bị giết hốt hoảng chạy trốn, bại một lần lại bại, thậm chí thân tử hồn diệt. Trong lúc nhất thời, Sinh Ngọc Đài bên cạnh rơi vào trầm mặc, chỉ có muốn gia nhập trước Dương Pháp Mạch tiếng hỏi đang vang vọng. Tần Lê đôi mắt không hiểu nhìn chăm chú lên trước người hài đồng, hồi tưởng lại vừa rồi cùng sư muội ở giữa giao lưu, cùng sư muội đối hắn đánh giá. Thiên tư tung hành, quá cương liệt, tại bàng môn bên trong, tất không được lâu dài. Đối với Tần Lê, Liệt Thiết mấy người tâm tư, Trương Nguyên Trúc tịnh không để ý, bắt đầu cảm giác tự thân sau khi đột phá thuế biến. Chuyện hôm nay gấp, hắn hiện tại mới có thời gian đến cẩn thận quan sát tự thân. Nội thị đan điền, màu vàng dòng pháp lực như là thiêu đốt liệt diễm, ở trong đó phiêu động, cũng chiếm cứ non nửa đan điền. Thân thể bên trong huyết dịch phun trào ở giữa, thỉnh thoảng truyền đến sóng lớn chập trùng âm thanh, cơ bắp, gân cốt đều truyền đến bàng bạc đại lực. Đây là một loại toàn phương vị tăng lên, vô luận là pháp lực, vẫn là nhục thể. Nội thị tâm linh chỗ sâu, cảnh giới một cột tin tức cũng phát sinh biến hóa. Cảnh giới, luyện khí tầng 2, 013, ngay tại Trương Nguyên Trúc thích hướng thân thể tăng trưởng lực lượng lúc, một thanh âm đánh gây hắn. Trước Dương Pháp Mạch, không còn chiêu thu đệ tử. Trương Nguyên Trúc đôi mắt mở ra, nhìn qua xích ngọc trước sân khấu tối lui chúng đệ tử, cùng bên cạnh thân 68 danh gia nhập trước Dương Pháp Mạch hài đồng. Lập tức nhìn về phía ngọc đài trên. Kim Triển lập thân mà lên, nhìn xuống rất nhiều đệ tử, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc. Từ đó về sau, chư vị đều là ta trước Dương một mạch người, trợ giúp lẫn nhau, tổng cầu tiên đạo. Vâng, sư minh. Chúng đệ tử cùng kêu lên trả lời. Kim Triển gật đầu, cũng không hề rời đi, mà là đứng ở ngọc đài trên chờ đợi lấy cái gì. Thẳng đến thời gian uống cạn chung trà đi qua, một người mặc mây trắng đạo bào, đầu đội vân vân đạo quan, khuôn mặt thanh niên anh tuấn, bay xuống tại xích ngọc trên đài. Kim Triển khuôn mặt hiện hiện tiêu dung, chắp tay nói, sư minh, ta đem mang chúng đệ tử trở về pháp mạch, không biết còn có cái gì cần bàn giao. Một máy mắt, tất cả gia nhập trước Dương một mạch đệ tử đều tự giác rời xa Trương Nguyên Trúc. Bọn hắn phần lớn đều biết rõ Trương Nguyên Trúc chém giết hoàng nữ sự tình, giờ phút này Sơ Vân phát mạch người đến đây, rõ ràng là muốn trả thù. Liệt Thiết nhìn về phía Trương Nguyên Trúc, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập khoái ý. Liệt Hành đứng ở ngọc đài, liếc nhìn đông đảo đệ tử, cười nói, đều là thiên tài, tiêu tử, trong đó còn có một số xuất thân nguyên quốc đệ tử, phiền phức kim sư đệ nhiều hơn chiếu khán, sẽ không để cho sư mình thất vọng. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện, để từng cái đệ tử càng thêm rời sang ngọc đài cái khác hai thân ảnh. Trương Nguyên Trúc sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa, một đôi trọng đồng bình tĩnh mà yêu dị. Liệt Hành ánh mắt rủ xuống, nhìn thẳng trọng đồng. Giờ phút này, một phương đứng ở ngọc đài nhìn xuống hướng phía dưới, một phương đứng tại đại địa ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt giữa không trung xen lẫn, không có e ngại, không có sợ hãi, chỉ có kiên nghị cùng nóng rực chiến ý. Liệt Hành ánh mắt chậm rãi thu hồi, khuôn mặt hiện hiện một tia không biết mùi vị niệm ai. Kim sư đệ, ta trước rời đi. Sư minh, đi tốt. Theo Liệt Hành rời đi, ngắn ngủi giao lưu kết thúc. Mà dưới đài đông đảo đệ tử ở giữa không khí phát sinh biến hóa cực lớn. Kim Triển Phảng phất không có phát giác, thủ trưởng bung lên, màu đỏ ngọc đài biến mất. Một phi chu tử trong ngực bay ra, cực tốc bành trướng, trong nháy mắt liền có cung điện lớn nhỏ. Thượng pháp khí, chúng ta cần phải trở về. Kim Triển nhảy lên, dẫn đầu leo lên phi chu. Đông đảo đệ tử liếc nhau, sau đó từng cái vọt lên, leo lên phi chu. Trương Nguyên Trúc cũng không ngoại lệ, nắm lấy tần lê bà bay, trực tiếp nhảy lên. Rơi vào bong tàu về sau, liền tìm một hẻo lánh nơi hẻo lánh, quan sát chu vi. Kim Triển lập thân mũi tàu, nhìn thấy chúng đệ tử đều trên thuyền về sau, bóp lên pháp quyết, pháp lực lưu chuyển, ngửa mặt lên trời thét dài. Bẩm khí linh, trước Dương pháp mạch chư đệ tử chọn lựa hoàn thành, đặc biệt mời ly khai. Keng, keng. Mấy tiếng kiếm minh từ thương khung rơi xuống, truyền đến trong thai mọi người. Kim Triển lần nữa cong xuống, tùy theo. Vâng. Phi chu dâng lên, hóa thành lưu quang, hướng về dãy núi mà đi. Đứng tại thuyền bên cạnh Trương Nguyên Trúc, xuyên thấu qua tầng mây, mơ hồ thấy được màu vàng kim du long lóe lên một cái rồi biến mất. Phi chu phi nhanh, mang theo đám người tan biến tại quần sơn trong. Chương 65. Cổ nhai núi, thứ nhất bảng môn trước Dương pháp mạch rời đi không đến bao lâu. Thiên binh phong trung ương, đột nhiên hiện hiện rườm rà trận văn, không ngừng lấp lóe, lưu chuyển, cuối cùng quang mang đại thịnh. Một màu sáng có lửa, tại trong trận pháp chậm rãi hiện hiện. Nồng đậm mùi rượu, tràn ngập thiên binh phong mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Ai? Uống rượu hỏng việc, hy vọng không được chậm trễ Diệp Chân truyền bàn giao sự tình. Tiếng thở dài bình tĩnh, lại không ấy nấy. Con lửa hai vó câu đứng lên, như người đồng dạng nên ngang đi ra trận văn. Tại đông đảo pháp mạch nhìn chăm chú, từng bước một hướng về thiên pháp một mạch đi đến. Con lửa ngẩng đầu, miệng há mở, lộ ra sâm bạch bén nhọn răng nhọn. Diệp Chân truyền để cho ta tiện thể nhắn, đạo phong một người cùng thiên pháp một mạch hữu duyên, không được cô phụ phần này duyên phận. Khang khang thu âm thanh giới, một vòng màu xanh da trời lưu quang bắn ra, hướng về trên đài ngọc lao đạo bay đi. Lao đạo xếp bằng ở ngọc đài, đôi mắt bên trong mang theo hiếu kỳ, Diệp Cẩn Tiên tôi diễn chi danh tại tiên binh cốc cực kỳ sáng chói. Hắn ngược lại muốn xem người nào cùng thiên pháp pháp mạch hữu duyên, mà lại thiên pháp một mạch, từng thiếu Diệp Cẩn Tiên một phần ân tình, đến thời điểm cho dù là một người tầm thường, cũng chưa hẳn không thể phá cách thu nhận. Gây quang thủ trưởng nô ra, nhận lấy lưu quang. Con ngươi rủ xuống, màu xanh da trời ngọc thạch phía trên khắc rõ Trương Nguyên Trúc ba chữ. Giang giác. Thủ trưởng phát lực, ngọc thạch băng liệt. Lao đạo đầu lâu nâng lên, một đôi đan sen đạo và lý con ngươi nhìn về phía con lửa, toàn bộ đỉnh núi đều lâm vào ngưng kết. Một yêu thú thôi, ỷ vào Diệp Chân truyền chi tâm, chỉ hoãn nặng sự tình, không sợ cuối cùng thân tử hồn diệt, thể xác tan hết. Thương lão trung sen lẫn tức giận thanh âm, chậm chậm truyền ra. Tu hành đến lao đạo dạng này cảnh giới, tuyệt không ngu dốt, nhìn ra trước mắt con lửa cố ý kéo dài đại sự. Màu xám con lửa hai vó câu ôm ngực, thú thân thể đứng thẳng, thú đồng bên trong ẩn chứa hài hước. Lao đạo nói đúng lắm, tại hạ say rượu hỏng việc, làm tự phạt ba chén. Hừ, chuyện hôm nay ta sẽ tận cáo chi tại sân chủ. Lao đạo hừ lạnh, như duyên phận người là một phổ thông tầm thường, hắn cũng sẽ không vạch mặt trực tiếp giận dữ mắng mỏ. Trương Nguyên Trúc tính cách, hắn nhìn không lên, cho rằng quá khốc liệt, nhưng thiên phú tài tình tuyệt đối không thể khinh thường. Đã bị Diệp Cẩn Tiên vạch cùng thiên pháp hữu duyên, như vậy duyên phận tuyệt đối không nhỏ, khả năng liên quan đến pháp mạch tương lai. Con lửa nết miệng, không để ý cơ móng, hướng về trận văn trô đi đến. Một trận quang huy dâng lên, con lửa tính cả trên mặt đất trận văn, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Một cái yêu thú cũng dám như thế làm việc, nếu là ta ngự thú, đã sớm luyện chế thành đồng giáp thi. Luyện thi một mạch nói người nhìn lấy con lửa biến mất chỗ, cười quái dị lên tiếng. Thiên pháp một mạch lao đạo sắc mặt âm trầm, thủ trưởng vung lên, tụ tập tại ngọc dưới đài đệ tử, trực tiếp bị đẩy ra. Lâu thuyền hiện hiện, lơ lửng giữa không trung. Thiên pháp một mạch đệ tử chọn lựa kết thúc, chư vị theo ta trở về. Lời nói bay xuống ở giữa, đã leo lên lâu thuyền, chọn chúng đệ tử cũng đội vàng nhảy lên lâu thuyền. Một thân khoác áo bào xám nữ đồng, nhảy lên lâu thuyền, đứng tại thuyền một bên, hồi tưởng lại con lửa khí tức. Đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng khẽ nói, mà. Một bên khác, phi thuyền trên, Trương Nguyên Trúc dựa vào bảng gỗ, trong bàn tay xuất ra kinh văn, tùy ý lật qua lật lại. Tần Lê, Nhu Thuận đứng ở bên phải, thần sắc cung kính nhìn qua Nam Hải. Tôi tớ thân phận, vai trò vô cùng tốt. Không biết đi qua bao lâu, cho đến mặt trời mình không, mọi người mới đi vào liên tiếp miên 10 vạn dặm xích sắt sơn mạch. Phi chu hướng về phía trước phi nhanh, vượt qua một tòa lại một tòa màu đỏ ngọn núi. Trương Nguyên Trúc đem kinh thư thu hồi, nhìn xuống hướng phía dưới, hắn nhìn thấy ngọn núi ở giữa có không ít hồ dung nham, bốn phía lưu động. Hắn còn chứng kiến đứng ở đất bằng to lớn thành trì, trong đó dòng người như dệt, hồng trần ồn ào náo động. Hắn cũng nhìn thấy không chế các loại hồng quang, kỳ thú tu sĩ, tung hoành tại trời cao, chạy vội tại đại địa. Đây chính là pháp mạch, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Trương Nguyên Trúc trong lòng thì thảo, vẹn vẹn một đầu pháp mạch liền đã như thế phồn hoa, như vậy 36 đầu pháp mạch lại là cỡ nào cảnh tượng? Chế định quy tắc bảy đại đạo mạch như thế nào? Cái này đặc sắc phi phàm thế gian, chính mình nhất định phải đi trải qua một lần. Đứng ở một bên Tần Lê, ánh mắt chỗ sâu nhấc lên tầng tầng gợn sóng, quan sát đến xung quanh một ngọn cây quả cỏ. Gặp gì biết nấy, Cổ Nhai Sơn bên trong thứ hai bảng môn một đầu pháp mạch đã là cảnh tượng như vậy. Như vậy trấn áp Cổ Nhai Sơn, quét ngang yêu thú, lùi bước quần ma, xưng là thế gian đệ nhất bảng môn, vô lực cùng, lại phát triển đến cỡ nào tình trạng. Tông môn trưởng lão đều xem thường, tại cái này vắng vẻ chi địa yên lặng tu dưỡng bảng môn. Giờ khắc này, nàng cảm giác sứ mạng của mình càng nặng. Đến, quát khẽ một tiếng, đánh gây Trương Nguyên Trúc, Thần Lê suy nghĩ. Phi Chu đứng tại một tòa tung hoành ngàn dặm, nối liền đất trời núi cao trước đó. Núi lớn xung quanh dâng lên nói đạo quang huy, ngăn cản tiến lên, xuyên thấu qua quang huy ở giữa khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng đỏ thẫm, vẹn vẹn quan sát, liền có thể cảm thấy khô nóng. Trương Nguyên Trúc cảm giác trong không khí nồng đậm, nổ tung linh khí. Như thế hoàn cảnh, đối với tu hành hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, tuyệt đối là thánh địa. Đệ tử Kim Triển mang theo Thiên Minh Phong chiêu thu đệ tử trở về. Tiến. Một tiếng quát nhẹ, quang huy tối lui, lộ ra có thể cung cấp Phi Chu thông hành cửa hang. Phi Chu tại Kim Triển điều khiển dưới, thẳng vào núi cao. Và anh. Linh khí tràn ngập, nồng đậm đến cực điểm, theo khí lưu phun trào, như là gió nhẹ đồng dạng quét Phi Chu. Trong khoảnh khắc, liền để Trương Nguyên Trúc đều cảm thấy một cơn men say. Hô hô miệng lớn thở dốc mấy lần, hắn mới miễn cưỡng thích đứng tới, quan sát chu vi. Phi Chu trên đệ tử từng cái đông diêu tây bái, thậm chí có người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như là say rượu. Ánh mắt thu hồi, nhìn về phía núi lớn. Đỏ thẫm, vẫn là đỏ thẫm. Lọt vào trong tầm mắt thấy, như liệt diễm đồng dạng màu đỏ. Núi đá, cây cối, thậm chí cỏ dại đều là lửa đỏ. Ngay tại Trương Nguyên Trúc quan sát xung quanh hoàn cảnh thời điểm, đứng tại thuyền thủ Kim Triển, kinh ngạc nhìn liếc mắt hắn, lập tức mở miệng, tỉnh lại. Như kim trung chấn động, để từng cái đệ tử lấy lại tinh thần. Mở mịt liếc nhìn xung quanh, lập tức mới ý thức tới chính mình thân ở chỗ nào. Khuôn mặt nổi lên từng tia xấu hổ. 68 người, đều không sánh bằng Trương Nguyên Trúc ngươi. Kim Triển quay đầu, thủ trưởng tướng phủ. Theo lời nói rơi xuống, từng cái đệ tử xấu hổ cúi đầu. Nhưng trong lòng cũng đối kia đứng ở thuyền bên cạnh Nam Hải, ngoại trừ xem thường, cự ly, càng là tăng thêm mấy phần địch ý quen thuộc cho xiếc. Trương Nguyên Trúc đứng tại chỗ, khỏe miệng giơ lên, ánh mắt từ xung quanh hoàn cảnh thu hồi, quét mắt đông đảo đệ tử. Thủ trưởng khẽ bước chuôi kiếm, từng chữ đáp lại, sư minh nói không sai, đều là chút người tầm thường. Vâng. Từng cái đệ tử đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua kia hất lên đỏ sẫm huyết bào thân ảnh. Như thế tán dương, ngươi sao dám thụ chi? Ý nghĩ như vậy, tại mỗi một người đệ tử trong đầu quanh quẩn. Bọn hắn từ hàng ngàn hàng vạn người cạnh tranh, trong chém giết, gia nhập trước Dương một mạch, cái nào không phải thiên tiêu? Hiện tại lại bị coi thường như vậy. Đứng tại trong đám người liệt thiết, ánh mắt bên trong lộ ra hiểu rõ. Trương Nguyên Trúc tên ăn mày kia vốn là như thế kiệt ngạo. Liên liên đứng ở đầu thuyền Kim Triển đều xuất hiện sát na ngốc trệ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Vò đã mẹ không sợ rơi sao? Chương 66. Luyện khí tầng 2, thuật văn tưởng tượng Phi Chu phi nhanh hướng lên núi lớn nguy nga, bao là hùng vĩ. Không biết leo lên vài trăm dặm, Phi Chu mới ngừng tại một trên bình đài. Kim Triển thủ trưởng huy động, lần lượt từng thân ảnh từ thuyền trên ném đi mà xuống. Trương Nguyên Trúc vừa mới đứng vững, còn không tới kịp quan sát xung quanh. Kim Triển đã từ Phi Chu nhẹ nhàng rớt xuống, chỉ vào phía trước Huy Hoàng cung điện, cùng tinh mỹ lầu cát, trên nét mặt mang theo nghiêm túc. Đây là chư trưởng lão, thậm chí sân chủ, bế quan, tu hành chi địa, không được huyên náo. Dừng một chút, chỉ vào một bên hơi có vẻ cũ nát bảy tầng bảo tháp, nói nhỏ, đây là vạn pháp cát, là chọn lựa công pháp thuật chi địa. Mà theo ta tới. Đi đầu cất bước, dẫn theo đông đảo đệ tử, hướng về bảo tháp đi đến. Trương Nguyên Trúc nhìn qua phía trước trang trọng cung điện, cùng tinh mỹ lầu cát, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Lập tức, mới mở ra bước chân, hướng về bảo tháp đi đến. Rất nhanh, chúng đệ tử đi vào bảy tầng bảo tháp hạ. Sư Minh, ngươi mang tân tấn đệ tử đến đổi công pháp, chọn lựa pháp thuật. Một mặt gò má to béo, thân thể tròn mép, thất lên màu đỏ đạo bảo thanh niên, từ dưới tháp bước nhanh đi tới, tràn đầy linh loạn. Vâng. Kim Triển gật đầu, đứng chắc tay, áo đỏ tung bay. 800 dặm sơn hà chi địa hỏa thuộc tính công pháp, như thế nào cùng ta trước Dương so sánh, công pháp nhất định phải thay thế. Còn có chiến đấu, lúc đang chém giết sử dụng pháp thuật, cũng muốn lần nữa lựa chọn. Sư Minh, lời nói rất đúng. Béo đạo nhân gật đầu. Đột nhiên béo đạo nhân trong mắt hơi co lại, tựa hồ nhận được tin tức gì, nhìn thoáng qua Kim Triển. Lập tức mới đưa ánh mắt nhìn về phía đông đảo đệ tử, khuôn mặt nụ cười biến mất, trở nên nghiêm túc. Ngọc thi chân quý, chính là các ngươi chọn lựa công pháp thuật bằng chứng, hiện tại bắt đầu chia phát. Thủ trưởng nâng lên, hướng về đám người huy động, màu đỏ quang huy từ trong ngực nở rộ, như nước mưa hướng về chúng đệ tử dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, từng cái màu đỏ ngọc thi bay xuống tại đệ tử trong bàn tay. Hiện tại ngọc thi phân phát xong xuôi, các ngươi tiến về bảo tháp chọn lựa đi. Bảo tháp một tầng là công pháp, tầng hai là pháp thuật, bất luận cái gì đệ tử chỉ có thể cắt chọn lựa đồng dạng. Hiện tại, các loại sư minh tựa hồ quên cái gì. Trương Nguyên Trúc đốt ngón tay hơi gấp, gõ nhẹ chuôi kiếm, đánh gây béo đạo nhân lời nói. Ngọc thi, ta cũng không cầm tới. Trong khoảnh khắc, các đệ tử nhìn về phía hắn vắng vẻ tay trái, từng cái lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Sư đệ, không có phân đến ngọc thi. Béo đạo nhân ngạc nhiên, tựa hồ rất kinh ngạc, lập tức tìm kiếm trong ngực túi trữ vật. Một lát sau, mặt béo nâng lên, mang theo ấy nấy. Sư đệ thật có lỗi, ngọc thi nắm chắc, lần này Kim sư huynh tuyển nhận đệ tử quá nhiều, vừa bận thiếu một đêm. Nếu không chờ mấy ngày, ngươi lại đến một chuyến. Đến thời điểm, sư huynh nhất định vì ngươi chuẩn bị kỹ càng ngọc thi. Trương Nguyên Trúc tầm mắt buông xuống, năm ngón tay khấu chặt chuôi kiếm, cười nhẹ lên tiếng. Nếu ta giờ phút này nhất định phải, các hạ cho hay là không cho? Các loại mấy ngày lại đến, lựa gạt tiểu hài trò xiết mà thôi, hôm nay lấy không được ngọc thi, mấy ngày nữa tất nhiên sẽ không cầm tới. Làm càn. Trương Nguyên Trúc, ngươi chính là dạng này cùng sư huynh nói chuyện. Liệt Thiết đứng ra, nghiêm nghị quát lớn. Lập tức đối béo đạo nhân chắp tay hành lễ, mở miệng lần nữa, sư huynh bất quá là nhất thời không có chuẩn bị sung túc ngọc thi, ngươi liền bắt lấy không thả. Trương Nguyên Trúc không nhìn Liệt Thiết, đôi mắt vẫn như cũ nhìn về phía bảo tháp Hạ Kim Triển hai người. Trương Nguyên Trúc, ngươi. Liệt Thiết sắc mặt đỏ bừng, đối phương không nhìn hắn. Đủ rồi. Kim Triển khoát tay áo, ngăn lại Liệt Thiết lời nói. Hắn ánh mắt nhìn thẳng kia hất lên đỏ sẫm huyết bào thân ảnh, thủ trưởng nô ra, khẽ đảo. Một viên màu vàng ngọc thi lơ lửng tại trong bàn tay. Biên sư đệ xích ngọc thi chuẩn bị không đủ, xác thực có lỗi. Nguyên Trúc, ngươi lấy trước cái này Mai Hoàng Ngọc Thi từ Thiên môn nhập bảo tháp, chọn lựa pháp thuật. Qua mấy ngày, sư minh lại mang ngươi đến nhận lấy xích ngọc thi, chọn lựa công pháp. Lời nói phiêu đang ở giữa, màu vàng ngọc thi liền bay xuống tại hắn trước mặt. Trương Nguyên Trúc ánh mắt thâm thúy, quét mắt liếc mắt Kim Triển, béo đạo nhân, khỏe miệng toét ra. Không còn nói nhảm, hai người đã dám như thế, nói như vậy lại nhiều cũng vô dụng. Một số việc cần làm được mới được. Thủ trưởng nô ra, một phát bắt được Hoàng Ngọc chìa khóa. Chỉ một thoáng, Kim Triển khuôn mặt dâng lên một vòng tiêu dung, chỉ vào phía trước bảo tháp. Chư vị sư đệ đã đều thu hoạch được bằng chứng, hiện tại đi chọn lựa đi. Vâng, sư minh. Ít 68 từng cái đệ tử nhanh chóng hướng bảo tháp đi đến. Trương Nguyên Trúc cũng cất bước hướng về phía trước, dịch ra đám người, hướng về bảo tháp phía bên phải một cái cũ nát cửa nhỏ mà đi. Đứng ở cửa nhỏ trước, thủ trưởng nô ra, phát lực. Két. Cửa nhỏ đẩy ra, cất bước mà bảo, biến mất tại Kim Triển, béo đạo nhân tầm mắt bên trong. Béo đạo sĩ thủ trưởng vung lên, một tầng vòng bảo hộ che khuất Kim Triển cùng hắn, để tôi tớ, nô tỳ không cách nào thăm dò tiếp xuống nói chuyện. Làm người xác thực kiệt ngạo bất thuần, nhưng vẫn là bị sư huynh áp đảo, nghe theo phân phó. Béo đạo nhân cười to, thủ trưởng tướng phủ. Một gian cất đặt vứt bỏ pháp thuật thiên điện, liền đem nó lừa đi bảo. Kim Triển khuôn mặt ý cười càng sâu. Không có tu hành trước dương pháp mạch công pháp, Trương Nguyên Trúc căn cơ tất nhiên chênh lệch tại đệ tử tầm thường. Lại càng không cần phải nói những cái kia không trọn vẹn, vứt bỏ pháp thuật, thế nhưng là có thể đem nhân sinh sinh luyện hỏng. Biên sư đệ, nói cẩn thận, 5 ngày sau còn muốn cho hắn chọn lựa công pháp. Hắc hắc, sư minh 3 ngày sau liền sẽ mang mượn nhờ chủ phong linh khí, thay thế xong công pháp đệ tử, ly khai. 5 ngày sau, hắn nếu có thể vượt qua Mên Ngông Sơn Hà, tới đây, để hắn đổi lại như thế nào? Béo đạo nhân hai mắt nhắm lại, ấm lánh nhìn qua thiên điện của bảo, nhưng không có chú ý, một thân xuyên màu xanh áo lông tiểu nữ, dư quang hiếu kỳ nhìn chăm chú lên vòng bảo hộ. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc nhìn qua trước người 6 cái tủ gỗ, còn có đầy đất bụi bặm, giữa lông mày khẽ nhíu, bất quá rất nhanh liền ra hắn ra. Cảnh tượng như vậy, cũng không có quá mức ra ngoài ý định. Tại biết rõ Kim Triển cùng Liệt Thiết ở giữa tương đối thân mật quan hệ về sau, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Mà phá cục chi pháp, hắn đã có chút suy nghĩ đường. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đem ánh mắt tập trung tại tủ gỗ cất đặt ngọc giản bên trên. Những này ngọc giản từng cái cũ nát, mang theo vết bẩn, thậm chí có còn băng liệt mở. Trương Nguyên Trúc chỉ là liếc nhìn một lần, liền cất bước tiến lên, thủ trưởng nô ra, đuốt ve tủ gỗ trên mơ hồ chữ biết. Cựu pháp điện, thu về, cất đặt, pháp thuật ngọc giản địa phương sao? Trong lòng của hắn thì thào. Như thế chi địa, với hắn mà nói, chưa chắc không phải một loại cơ duyên. Suy nghĩ ở giữa, thủ trưởng từ tủ gỗ trên rời, điểm nhẹ ngọc giản chỗ màn sáng. Từng hàng chữ viết hiện, ánh vào tầm mắt. Hòa bình thuật, hòa diễm hóa vũ ý đi, hấp thu cái khác pháp thuật sức công phạt, bảo vệ tự thân. Trương Nguyên Trúc lắc đầu, như thế pháp thuật với hắn vô dụng. Pháp thuật phương diện, nếu như có thể chọn lấy đến, thích hợp tại luyện khí tầng 2 ngưng tụ thuật văn pháp thuật, tốt nhất. Về phần pháp thuật gì thích hợp nhất, trong lòng của hắn sớm có đáp án. Ngón tay điểm nhẹ, từng cái pháp thuật tin tức hiện ra ở màn sáng trước. Hỏa liên thuật, đem hỏa diễm ngưng tụ làm xiềng xích, vây giết địch nhân. Hỏa độ thuật, có thể hóa thành hỏa diễm, cực tốc trốn chạy, tránh né truy sát. Trương Nguyên Trúc bước chân hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hướng về kế tiếp tủ gỗ đi đến. Từng cái hỏa thuộc tính pháp thuật bị hắn từ bỏ. Cuối cùng, hắn đứng tại cái thứ 5 tủ gỗ trước, nhìn qua màn sáng trên hiện ra chữ viết, khoe miệng giơ lên, mang theo vui sướng. Tìm được. Chương 67. Như thế tử cục, ta đến dạy ngươi làm sao phá. Hỏa vũ thuật, 10 phần phổ thông hỏa thuộc tính pháp thuật. Bấm pháp quyết, trên trời rơi xuống mưa lửa, đốt giết địch người. Nhưng cùng hắn mong đợi pháp thuật, vừa vặn phù hợp. Theo Trương Nguyên Trúc, đã lựa chọn luyện khí 12 tầng, mỗi một tầng đều ngưng tụ thuật văn. Như vậy không đem những này thuật văn đại biểu pháp thuật, tạo thành mấy đạo cường hãn hơn thuật, cũng quá mức đáng tiếc. Hỏa vũ thuật, ngưng băng thuật, chính là một lần nếm thử. Suy nghĩ ở giữa, màu vàng ngọc thi hiện lên ở trong bàn tay, trực tiếp đặt tại màn sáng bên trên. Ngọc thi biến mất, cụ nát ngọc giản từ màn sáng bay ra, rơi vào hắn trong bàn tay. Ngọc giản trong nháy mắt xuất hiện một tia hư ảo, mà Trương Nguyên Trúc khuôn mặt ý cười càng lắm, đem ngọc giản để vào túi chứa vật nhất chỗ sâu. Lập tức, đem thủ gỗ tất cả pháp thuật quan sát một lần, tăng lên chút pháp thuật lý niệm. Cuối cùng, dựa vào tại trên vách tường, xuất ra tạm ký nhìn lại. Hắn cũng không sốt ruột. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ước chừng qua nửa canh giờ. Hắn mới đưa tạm ký thu hồi, hướng về thiên điện đi ra ngoài. Cửa phòng đẩy ra, bảo tháp hạ đông đảo đệ tử đều đã đến cùng. Nhìn thấy Trương Nguyên Trúc sau khi ra ngoài, bọn hắn thần sắc khác nhau, hoặc trào phúng, hoặc giễu cợt, hoặc oán hận ác độc. không nhìn đông đảo ánh mắt, chậm rãi hướng về phía trước, đi vào Tần Lê bên cạnh thân. Hai người ánh mắt giao hội, cũng không nói gì. Trương sư đệ, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Ngươi đã ra, như vậy người liền đến đủ, hiện tại đem pháp mạch cho các ngươi tài nguyên, cùng nhau phát xuống. Về sau, mỗi tháng đều sẽ cấp cho một lần. Kim Triển mở miệng, đạo đạo ô quang nở rộ, từng cái túi chứa vật bay xuống tại mọi người trong bàn tay. Lần này, không có bỏ qua Trương Nguyên Trúc. Bất quá khi Trương Nguyên Trúc đem ý thức thăm dò vào túi chứa vật, liếc nhìn liếc mắt, liền tùy ý đeo ở hông. Kim Triển nhìn chăm chú Nam Hải, nhìn thấy hắn không có cái gì phản ứng về sau, khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chư vị đi theo ta, trụ sở tạm thời, sớm đã an bài thỏa đáng. Kim Triển mở ra bước chân, mang theo chúng đệ tử hướng phía dưới đi 6 dặm, đứng trụ sở trước. Hắn chỉ vào trước mặt phong ốc. Trước tiên ở nơi này tu luyện mấy ngày, mượn nhờ chủ phong linh khí thay thế công pháp. Chúng đệ tử gật đầu, thái độ cung kính. Mà Trương Nguyên Trúc liền nhìn đều không có nhìn Kim Triển, mang theo Tần Lê liền hướng phòng ốc đi đến. Trong lòng chán ghét, không có chút nào che lấp. Kim Triển lạnh lùng nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, quay người, hướng về đỉnh núi mà đi. Người sắp chết, không cần quá mức để ý Trương Nguyên Trúc, Tần Lê, một trước một sau, hành tẩu trên đạo lộ, hướng về vắng vẻ chi địa mà đi. Rất nhanh liền chọn chúng một phòng ốc, đẩy cửa phòng ra tiến vào đỉnh viện. Màu đỏ nham thạch rèn luyện mà thành mặt đất, một cái bàn đá, bốn cái ghế đá, đặt ở cùng một chỗ. Trương Nguyên Trúc đi vào ghế đá trước trực tiếp ngồi xuống, chỉ vào đối diện ghế đá. Ngồi. Tần Lê đôi mắt lấp lóe, gót sen luyện chuyển mà tới, vuốt lên vạt áo nếp vốn, ngồi xuống. Công tử đại ân, tất có dạy. Nguyên lai không có giám thị. Trương Nguyên Trúc ngẩng đầu, nói một mình. Một cái mắt, Tần Lê đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức minh bạch qua cái gì. Người trước mắt là tại lấy chính mình thái độ, tham dò xung quanh phải chẳng có tham dò. Hắn không phải mãng phu sao? Trương Nguyên Trúc cúi đầu, một đôi trọng đồng thâm thúy nhìn thẳng thiếu nữ, thủ trưởng nô gia, gõ nhẹ bàn đá. Tần sư muội cùng ta có ân, vậy liền mở thành công bố nói một chút đi. Công tử, cần cái gì? Tần sư muội cùng ngươi tuyệt không phải phạm tục xuất thân. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng bất động, đặt ngang tại bàn, khuôn mặt mang theo nghiêm túc. Không đợi Tần Lê đáp lại, đã tiếp tục mở miệng, ta không quan tâm, cũng lười quản, nhưng ngươi hết thảy làm việc, không được liên lụy ta, là được. Tần Lê trong lòng thiên ngôn và ngữ đều hóa thành im lặng. Đối phương quá mức trực tiếp, quả quyết, cùng bằng thẳng, để nàng không lời nào để nói. Một lát sau, thiếu nữ cái chán điểm nhẹ, ta biết rõ. Xem như công nhận Trương Nguyên Trúc biểu đạt ý tứ. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển. Bất quá, hiện tại thế cục đã không phải là ta có hay không liên lụy công tử, mà là ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị những người kia bóp chết. Hỏa thuộc tính công pháp không có thay thế, pháp thuật cũng tàn tật thiếu, cũ nát, tin tưởng cho tài nguyên cũng có chỗ thiếu thốn đi. Tần Lê thần sắc đắng chát, khuôn mặt mang theo bất đắc dĩ. Vô luận về sau như thế nào, hiện tại hai người chính là trên một sợi thừng châu chấu, nàng tuyệt không hy vọng Trương Nguyên Trúc xảy ra chuyện. Thiếu thốn, ngươi xem trọng bọn hắn. Trương Nguyên Trúc thần sắc băng lãnh, từ bên hông gỡ xuống túi chứa vật, túi lún xuống, lắc một cái, đinh đương, một khối linh tệ lăn xuống tại trên bàn đá, một viên linh tệ. Tần Lê đặt ở hai đầu gối thủ trưởng nắm chặt, như thế tình huống, đối phương căn bản chính là muốn nghiền ép chết Trương Nguyên Trúc. Dưới cái nhìn của nàng, càng nhiều, ác hơn, tuyệt hơn thủ đoạn sẽ tới rất nhanh, không chết không thôi. Dạng này thế cục, căn bản chính là tử cục. Tử cục. Trương Nguyên Trúc cười to. Như thế bất tài thú vị, từ không có khả năng bên trong đi ra khả năng, tự tử trong cục tìm tới sinh cơ. Như thế đều làm không được, còn tu cái gì tiền, cầu cái gì nói. Lập thân mà lên, sống lưng thẳng tắp, giống như đâm rách mây xanh trường đao. Cương liệt, bá đạo, cùng tự tin. Quay người. Hướng về phòng ốc nhanh chân đi đi. Tại chỗ chỉ để lại Tần Lê một người, ngồi ngay ngắn ở ghế đá, cho mày. Từ trước đến nay thông tuệ nàng, kiệt lực suy tư, lại không nhìn thấy lật bàn hy vọng. Luyện khí tầng 2 mà đối đầu Kim Triển. Độc thân một người đối đầu nguyên quốc thâm canh nhiều năm thế lực. Lấy trứng trọi đá đều là tán dương, đây rõ ràng chính là sâu kiến nhìn trời, không thể thành. Nàng duy nhất có thể nghĩ tới chính là, tránh đi phong mang, tạm thời nhường nhịn chờ đợi tình thế hỗn loạn. Hồi lâu, hồi lâu. Hô một ngụm trọc khí phun ra. Tần Lê đứng dậy, hướng về phòng ốc đi đến. Nàng đối nhận biết một ngày bảng môn đệ tử, càng thêm hiếu kỳ. Trong phòng, Trương Nguyên Trúc ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, nghe được căn phòng cách vách tiếng đóng cửa về sau, mới từ trong túi chứa vật xuất ra cũ nát ngọc giản. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngọc giản biến mất, long huyết linh mục hiện hiện. Tâm linh chỗ sâu, lam đỏ nhị sắc thần quang tạo thành trên mặt kính, phát sinh một tia biến hóa. Trường ngự, phàm cấp ngọc giản, đặc tính, phách, đây cũng là Trương Nguyên Trúc chuyến này lớn nhất thu hồi, có được đặc tính pháp thuật ngọc giản. Tại trường ngự trong mấy mắt, một cỗ bản năng tự thân thể tạo ra. Chống đi thủ trưởng hướng về phía trước. Hỏa vũ thuật, chỉ một thoáng, màu vàng dòng mưa lửa chống rông tạo ra, còn chưa hạ xuống, nham thạch chế tạo mặt đất liền bị đó băng liệt. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng vung lên, mưa lửa hướng về trong bàn tay tụ tập, hóa thành màu vàng dòng hỏa cầu, bị nâng ở trong bàn tay. Nhiệt độ đề cao không ít, đồng thời pháp lực điều khiển càng thêm tinh tế. Đáng tiếc địa phương quá mức nhỏ hẹp, tưởng tượng bên trong tổ hợp đạo thuật, không cách nào nếm thử. Hắn than nhẹ một tiếng, tán đi trong bàn tay hỏa cầu, xếp bằng ở bộ đoàn, vững chắc lên đan điền pháp lực. Thời gian trôi qua, trăng sáng lên không. Trương Nguyên Trúc đứng lên, đi vào bên cửa sổ, nhìn lên trăng sáng. Cảm giác ánh bạc vẩy xuống tại thân thể nhu hòa, ánh mắt càng thêm thâm thúy, bình tĩnh. Âm u, bẩn thỉu manh khóe, các ngươi dám xuất hiện tại quang huy hạ sao? Ta chờ mong một màn như thế. Dưới ánh trăng, chờ đợi hồi lâu, hắn mới quay người, hướng về giường chiếu đi đến. Trực tiếp nằm xuống, tiến vào giấc ngủ. Hắn muốn đem trạng thái điều đến tốt nhất, đến ứng đối ngày mai tình thế hỗn loạn. Chương 68. Nhìn kỹ, ta chỉ biểu thị một lần.
Chương 68, nhìn kỹ, ta chỉ biểu thị một lần.
Câu cái truy đọc, hôm sau, sáng sớm. Trăng sáng rơi xuống, mặt trời còn chưa dâng lên. Nam tại giường chiếu nghỉ ngơi Nam Hải, chậm rãi mở mắt ra, một đôi trọng đồng hết sức sáng tỏ, tựa như liệt diễm ở trong đó thiêu đốt. Đứng dậy, đeo trên trạm rắn phi kiếm, đem thanh dương lô đặt ở trong ngực. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng vuốt lên áo bảo trên nếp vốn. Cực kỳ đơn giản mấy cái động tác, hắn tinh khí thần đều đã nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Hai tay tự nhiên rủ xuống, cất bước đi ra ngoài. Két. Đẩy cửa phòng ra, đi đến đình viện, một người mặc màu xanh áo lông tiểu nữ, ngay tại nơi hẻo lánh vùng vẫy quyền pháp. Lấy Trương Nguyên Trúc kiến thức, liếc mắt liền có thể nhìn ra, tần lê tu luyện quyền pháp là loại cực kỳ cơ sở dưỡng sinh quyền. Bất quá đối với nàng thâm hụt thân thể tới nói, vừa lúc phù hợp. Trương công tử, ngươi đã tỉnh. Tần Lê nhìn thấy Trương Nguyên Trúc sau khi ra cửa, thu quyền mà đứng, một đôi tròng mắt lộ ra hiếu kỳ. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy, như thế tình thế nguy hiểm dưới, còn có thể thản nhiên chìm vào giấc ngủ, không toàn lực người tu hành. Trương Nguyên Trúc gật đầu, bước chân tiếp tục hướng phía trước. Không được tu hành, hôm nay đợi tại gian phòng không muốn đi ra. Nếu có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, sớm chuẩn bị kỹ càng đi. Lời nói còn chưa rơi xuống, hắn đã vượt qua thiếu nữ, đi hướng bên ngoài đình viện. Tần Lê thần sắc nghiêm trọng, song quyền nắm chặt, thanh cầu theo thần gian gió nhẹ phiêu động. Công tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không nên vọng động, giờ phút này tạm lánh phong mang mới là lựa chọn tốt nhất. Thanh âm gấp rút, mang theo bất an. Trương Nguyên Trúc đến ngưỡng cửa thân ảnh hơi ngừng lại, tại Tần Lê mong đợi ánh mắt dưới, một đạo lưu quang bay ra, xuyên thẳng tại hắn trước người. Bành! Quang huy tán đi, một thanh thế gian đoản đao xuất hiện ở Tần Lê trong tầm mắt. Tại hắn không hiểu ánh mắt dưới, giọng ôn hòa chậm chậm truyền đến. Hôm nay ta nếu không có trở về, ngươi cũng không thủ đoạn bảo mệnh, không muốn chịu đục, liền lấy đao này cho mình thể diện đi. Bành! Cửa chính khép kín, ngăn cách trong ngoài. Nam Hải thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Tần Lê tầm mắt bên trong. Nàng mơ mịt nhìn qua trên mặt đất đoản đao, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mở miệng, tên điên. Xoay người, rút ra đoản đao, bước nhanh hướng về gian phòng đi đến. Tần Lê không biết rõ tên là Trương Nguyên Trúc bảng môn đệ tử, muốn làm gì sự tình, nhưng tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà xem như nô tỳ nàng, tất nhiên sẽ bị liên lụy. Nàng cần làm chút bố trí. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc đã ly khai đình viện, còn chưa hành tẩu mấy bước, một đạo thân ảnh quen thuộc liền đi tới. Liệt Thiết mặt mũi tràn đầy trào phúng, ánh mắt bên trong ẩn chứa hận ý. Trương sư minh, hôm qua tu hành như thế nào? Sư đệ bất tài, công pháp đã chuyển đổi hơn phân nửa. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng toát ra, cất bước hướng về phía trước, cánh tay chậm rãi nâng lên. Ngu xuẩn, Trương Nguyên Trúc, ngươi còn có thể đắc ý? Và anh. Không khí tiếng nổ đùng đoảng, đánh gây Liệt Thiết bên miệng lời nói. Trắng non thủ trưởng kéo lấy không khí hình thành khí ngấn ấn tại hắn khuôn mặt. Một máy mắt, Liệt Thiết mới ngã xuống đất. Giờ phút này trong lòng của hắn liền oán hận đều không để ý tới, chỉ có mờ mịt, không thể tin. Trương Nguyên Trúc điên rồi, hắn dám ở nơi đây xuất thủ. Còn chưa suy nghĩ nhiều, một cái thủ trưởng nắm đuốt hắn cái cổ, đem nó nhấc lên. Trương Nguyên Trúc cười khẽ, nhìn qua trong bàn tay muốn dãy rủa địch thủ, nhẹ nhàng lắp một cái. Lốt bút. Liệt Thiết thân thể bên trong xương cốt toàn bộ dịch ra. Liệt Lâm Nhi chín vị tùy tùng bên trong, ngươi chỉ sợ là vô năng nhất người. Trương Nguyên Trúc ngẩng đầu, nhìn qua kia đứng lặng tại núi lớn đỉnh chóp trang trọng cung điện, cùng lít nha lít nhít lầu cát, khuôn mặt mang theo tùy ý hắn xưa nay không là khoanh tay chịu chết người, chính như 800 dặm sông lớn bên bờ suy nghĩ. Thà hát vang mà chết, tuyệt không đê tiện như hạt bụi, kéo dài hơi tàn. Trong đan điền pháp lực toàn lực vận chuyển, thân thể bên trong khí huyết điên cuồng phun trào, màu vàng dòng liệt diễm bắt đầu thiêu đốt. Bàn chân phát lực. Bèn, kịch liệt tiếng oanh minh dưới chân đại địa từng khúc băng liệt. Một đạo màu vàng dòng thân ảnh, cực tốc chạy về phía trước dương pháp mạch nhất trang trọng chi địa. Đồng thời hét dài một tiếng, vang vọng trời cao. Trước dương một mạch, hậu bối đệ tử Trương Nguyên Trúc, trong lòng có nghi ngờ, mời chư vị trưởng lão, sơn chủ giải đáp. Bèn, bèn, bèn. Từng cái trong tu hành tồn tại thức tỉnh, từng đạo cường hành chi khí thế bay lên, bay bốn phương tám hướng phong vân. Hương hực, bá đạo, nổ tung, phảng phất có mười mấy vòng mặt trời, đồng thời dâng lên. Như tiên, giống như ma. Từng đôi mắt tập trung mà xuống, nhìn qua kia chạy vội mà lên thân ảnh. Bao nhiêu năm? Trăm năm? Ngàn năm? Mấy ngàn năm? Thậm chí từ trước dương một mạch khai sáng về sau, đều không người nào dám ở chỗ này huyên náo. Trương Nguyên Trúc thân thể hơi trầm xuống, phản phất có mười mấy tòa đại sơn nghiêng ép mà xuống, bộ pháp bắt đầu trở nên chậm. Cặp kia trọng đồng hít lại, lộ ra kiên nghị, quả quyết. Sau một khắc, khí huyết bắt đầu thiêu đốt, pháp lực vì đó sôi trào, dốc hết tất cả, hướng về phía trước. Mười mấy hô hấp, Trương Nguyên Trúc đã đứng ở cung điện trước đó, mang theo Liệt Thiết, ngẩng đầu nhìn lên, trực diện mười mấy trưởng lão. Một màn như thế, để vô số ngay tại quan sát phát sinh chuyện gì pháp mạch đệ tử kinh hãi muốn tuyệt. Trước cung điện chính là người nào? Hắn sao dám như thế? Có thể nào như thế? Liên liên trốn ở trong phòng bố trí thủ đoạn Tần Lê cũng nghe được vang vọng trời cao thét dài. Trong bàn tay ngọc phù rơi xuống trên mặt đất, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một giới luyện khí tầng 2, ngươi không sợ sao? Vẫn là nói, đây chính là bảng môn đệ tử. Giờ phút này bố trí lại nhiều thủ đoạn cũng là hưởng công, không bằng một thanh đoạn đao thực dụng. Đem ngọc phù nhặt lên, xếp bằng ở giường chiếu, đoạn đao xuất ra, mũi đao nhắm ngay tim, chờ đợi cuối cùng vận mệnh. Trương Nguyên Trúc ánh mắt thản nhiên, nhìn thẳng từng đạo đáng sợ thân ảnh. An toàn đến chỗ này, không có bị chém giết tại nửa đường, sự tình đã thành một nửa. Hắn không tin, to như vậy trước Dương pháp mạch sẽ bị Nguyên Quốc Hoàng thất hoàn toàn thẩm thấu. Nếu như thế vô luận là Nghiêm sư, vẫn là Hán Hải nhất mạch trung niên đạo nhân, cũng sẽ không để cử hắn gia nhập trước Dương một mạch. Đệ tử trong lòng có nghi ngờ, mời chư trưởng lão, Sơn chủ giải đáp. Trương Nguyên Trúc bước xuống thần sắc đờ đẫn liệt tiết, cao giọng hỏi:
"Một nghi ngờ, pháp mạch xích ngọc thi không đủ, tài nguyên thiếu, còn muốn tuyển nhận rất nhiều đệ tử, là tại lầm người đệ tử sao?"
Ba.
Bên hông túi chữ vật ném ra, ném đi trên mặt đất, một viên linh tệ lăn xuống mà ra, cuối cùng đứng tại cung điện trước đó.
Trương Nguyên Trúc, ngươi cái này đại nghịch bất đạo người, ngậm miệng.
Chẳng biết lúc nào đạt tới kim triển, thân thể lắc lư, trận mắt tròn xoe, khóe mắt cũng vì đó vỡ toang, kiệt lực gào thét.
Để hắn nói.
Thanh âm đạm mạc, từ thương khung rủ xuống, để kim triển yên lặng, không dám ngôn ngữ.
Trương Nguyên Trúc ánh mắt tiến tĩnh, phản phất không có nghe được kim triển lời nói, ánh mắt thổi rơi, nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất liệt thiết.
Bàn chân giẫm tại hắn lồng ngực, nhẹ nhàng vẩy một cái, trước dương một mạch phân phát chế thức túi trữ vật, liền xuất hiện ở trong bàn tay.
Miệng túi lưng xuống, chậm rãi chấn động rất xuống.
Từng kiện nở rộ đan dược bình ngọc, còn có chế thức pháp khí, quần áo rơi vào trên mặt đất.
Nhị hoặc, bình thường đến tận đây, đan dược, pháp khí sung túc, như ta như vậy cũng chỉ có một viên linh tệ.
Ta trước dương một mạch, am hiểu vun trồng tầm thường sao?
Đem trong bàn tay túi trữ vật, để qua dưới chân.
Giờ phút này liệt thiết tâm một mảnh mở mịt, cũng rốt cuộc oán hận không dậy nổi, chỉ là ngơ ngác nhìn qua, kia ngẩng đầu hướng lên thon dài thân ảnh.
Như đối phương dạng này người, dạng này khí phách, chỉ sợ chỉ có điện hạ mới có thể nỗ lực ứng đối đi.
Hắn không được.
Chương 69.
Ồ,
đây là Nguyên Quốc Đại Đô, vẫn là Tiên binh cốc. Chương 69.
Ồ,
đây là Nguyên Quốc Đại Đô, vẫn là Tiên binh cốc, cầu cái truy đọc.
Giữa thiên địa, trên núi lớn, một mảnh yên tĩnh.
Đệ tử, trưởng lão, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại thon dài thân ảnh bên trên.
Lắng nghe vang vọng trời cao hỏi thăm.
Trương Nguyên Trúc khỏe miệng toát ra, cánh tay nâng lên chỉ vào sắc mặt tái nhợt kim triển, từng chữ mở miệng, tam hoặc, nơi đây, này nhạc, này pháp mạch, là Nguyên Quốc Hoàng thất chi lãnh địa, vẫn là trước dương một mạch.
Chư vị trưởng lão là thân vương cung phụng, vẫn là tiên binh cốc trưởng bối.
Bất quá chém một phàm tục quý nữ, âm mưu tính toán, mưu mẹo nham hiểm liên tiếp không ngừng.
Cánh tay rơi xuống ấn tại chuôi kiếm, hắn ánh mắt trinh trọng.
Ta là tới đến Nguyên Quốc đại đô sao?
Vâng,
vâng.
Các đệ tử đều tâm thần đều chấn, thân thể cũng vì đó lắc lư.
Hắn sao dám như thế lại ngôn, căn bản chính là một người điên.
Giờ phút này kim triển như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Âm mưu sở dĩ là âm mưu, tính toán sở dĩ là tính toán, chưa hề đều là bởi vì bọn chúng không cách nào xuất hiện tại dưới ánh mặt trời.
Bây giờ lại bị trực tiếp chọc ra, bại lộ tại mặt trời đã khuất.
Nói xong,
thanh âm đạm mạc tại giữa thiên địa quanh quẩn.
Một đạo bao phủ tại thần quang bên trong thân ảnh mơ hồ từ trời cao rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía kim triển.
Trương Nguyên Trúc lời nói là thật hay không?
Áo đỏ thanh niên miệng ngập ngừng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, đối mặt trúc cơ trưởng lão, hắn không dám dạo biện.
Phía sau nhất sọ, chậm rãi điểm xuống.
Một cái mắt, màu đỏ kiếm quang nở rộ, lộng lẫy mộng ảo, như mặt trời mới lên, chiếm cứ thiên địa.
Sát qua Trương Nguyên Trúc sợi tóc, chém ở kim triển trên thân thể.
Xoẹt xẹt.
A.
Tiếng kêu rên dưới, toàn bộ cánh tay phải bị rào thành phấn mạn.
Màu đỏ kiếm quang quay lại, nhẹ nhàng trôi nổi tại thân ảnh mơ hồ trước đó, thanh âm đạm mạc lập tức vang lên.
Chẳng một tay, nuốt vào hoàng ngục 3 năm, lấy đó tỉnh táo.
Kim triển ngừng lại kêu rên, sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm, cánh tay phải hủy hoại, đời này vô duyên trúc cơ.
Lại thêm hoàng ngục xâm nhiễm, hắn giáp con đường.
Đoạn mất.
Hôm qua vạn pháp các ai là phòng thủ?
Thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa.
Một đạo to mọng thân ảnh, run run rẩy rẩy đi ra, một bước một cái lảo đảo.
Trưởng lão, là ta phòng thủ, hôm qua là Kim sư huynh để cho ta.
Cong.
Kiếm quang ngang ngược, cực tốc chém ra.
Trong khoảnh khắc, to mọng thân ảnh hóa thành một đoàn huyết vụ.
Tân tấn đệ tử, pháp khí, đan dược người nào chuẩn bị cung cấp cho?
Trưởng lão,
không có mở miệng giải thích cơ hội, màu đỏ kiếm quang đã chém xuống.
Lại là một thân ảnh nổ tung.
Kia bao phủ tại quang huy hạ thân ảnh, nhìn thoáng qua Trương Nguyên Trúc trên thân đỏ sẫm phá bảo, mở miệng lần nữa, đệ tử ăn mặc, cái nào phụ trách?
Giải.
Lão.
Tha.
Thanh âm run rẩy, còn chưa nói xong,
một đạo kiếm quang đã chém vào đám người,
đem một tên trung niên nam tử đeo đầu.
Giờ khắc này, giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ huyết tinh chi khí, lại không cái khác.
Trước cung điện thân ảnh chậm rãi tán đi trên thân quang huy, lộ ra chân thực hình dạng.
Kia là một cái lão giả, người khoác màu đỏ áo khoác, mặt mũi giàn mua đạm mạc mà khốc liệt, đầu đầy tóc đỏ, không gió phiêu động.
Một thanh màu đỏ phi kiếm trôi nổi tại bên cạnh thân.
Bên cạnh Tiêu, Đường Cảng, Liệt Độc ba người cắt xén vật tư, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hiện tiêu trừ pháp điệp, giết chi.
Hắn người thân hậu bối, khu gia pháp mạch, tự sinh tự diệt, vĩnh viễn không thu nhận.
Thanh âm đạm mạc, quanh quẩn với thiên trên dưới mặt đất.
Lập tức, lão giả đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía Trương Nguyên Trúc, như thế, còn hài lòng.
Như thế, còn đoan quất.
Trương Nguyên Trúc chắp tay hành lễ.
Đệ tử hài lòng.
Lão giả phảng phất không có nghe được hài đồng lời nói.
Thủ trưởng tìm đòi, màu đỏ phi kiếm liền hóa thành lưu quang rút vào ống tay áo, phối hợp mở miệng, trước dương một mạch. Chính là tiên binh cốc 36 pháp mạch một trong, cho dù Nguyên Hoàng đích thân đến, cũng muốn dập đầu đến thăm đáp lễ.
Một cái phụ thuộc vương triều, còn chưa xứng thẩm thấu chư dương.
Lão giả tựa hồ đang cảnh cáo cái gì, đông đảo đệ tử bên trong có không ít sắc mặt khó nhìn lên, giờ phút này cũng không dám đáp lại.
Lão giả nhìn thấy không người phản bác về sau, mới tiếp tục mở miệng, ngươi chi nghi hoặc, ta đã hết đều trả lời.
Bất quá ngươi từng nói, lần này tiên binh phong tuyển nhận 69 tên đệ tử, trừ ngươi bên ngoài tất cả đều người tầm thường.
Khoác lác hay không?
Trương Nguyên chốc khẽ miệng bắt ra, mắt nhìn trên mặt đất chết lặng liệt thiết, ngẩng đầu, ta một người có thể đem bọn hắn giết tuyệt.
Lời nói rơi xuống, từng đạo xem kỹ ánh mắt tập trung tại hắn trên thân.
Nhìn qua kia ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh,
loại kia tự tin, bá đạo, bại tận chư địch hào hùng, rõ ràng chuyển cho mỗi một người.
Một vị ở Trần Đại Hán, từ trời cao rơi xuống, nhiều hứng thú quan sát đến Trương Nguyên Trúc. Một lát sau, mới quay người đối bên cạnh thân lão giả mở miệng, thân thể, pháp lực, rèn luyện đến cực hạn, còn ngưng tụ thuật văn, xứng trên xuất sắc. Lập tức trở về, đối Trương Nguyên Trúc hỏi thăm, như thế cơ sở, xuất thân cái nào tu hành thế gia? Khương Thủy Thành, Trương Nguyên Trúc. Khương Thủy Thành. Đại Hán giữa lông mày khẽ nhíu, không nghĩ tới mảy may liên quan tới Khương Thủy Thành tin tức. Không cần suy nghĩ, hắn chính là ăn mày xuất thân, cũng không phải là xuất từ tu hành thế gia. Tóc đỏ lão giả, đứng chắc tay, áo khoác tung bay. Vừa rồi xem xét pháp điểm, hiểu rõ trước mắt hài tử bộ phận tin tức. Sát thực kinh diễm. Ăn mày. Đại Hán yên lặng, không nói nữa. Đột nhiên, một kẻ thân thể to con Nam Hải, từ trong đám đệ tử đi ra. Rõ ràng, trưởng lão xin cho ta cùng hắn đối chiến. Nam Hải mặc màu đen kinh phục, sắc mặt thông dong, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại ẩn chứa nóng bỏng. Chỉ cần chiến thắng Trương Nguyên Trúc. Không. Chỉ cần có thể chống lại mấy phút, cái gọi là lấy một địch nhiều hoang ngôn liền sẽ vỡ vụn. Mà hắn tất nhiên sẽ bị các vị trưởng lão ghi khắc, cái người điên kia cũng tất nhiên sẽ nhận thảm liệt xử phạt. Về phần trong khoảng thời gian ngắn chiến bại, hắn chưa hề nghĩ tới. Đều là từ 800 dặm sơn hà giết ra nhân kiệt, ai so với ai khác trên lệnh. Lão giả nhìn thoáng qua Trương Nguyên Trúc, sau đó chậm rãi gật đầu. Có thể. Một tiếng nói nhỏ, còn chưa rơi xuống. Màu vàng dòng liệt diễm đã sôi trào thiêu đốt, mang theo nổ tung đến cực điểm khí thế, khoảnh khắc vượt qua không gian, hướng về áo đen Nam Hải đánh tới. Cái này va chạm, cực nhanh, vô cùng áp động, cực nặng. Không khí trong nháy mắt nổ tung, vừa mới hình thành pháp thuật vòng bảo hộ tứ tán băng liệt. Hắn to con thân thể, như là vải rách đồng dạng ném đại địa, nhấc lên trận trận bụi bặm. Trương Nguyên Trúc tùy ý hoạt động hạ cánh tay, một đôi trọng đồng, bình tĩnh liếc nhìn chu vi. Còn gì nữa không? Tất cả tân tấn đệ tử cũng không dám đối mặt. Kia áo đen Nam Hải cũng không yếu, có được luyện khí tầng 2 thực lực, lại như là con kiến đồng dạng bị nghiền ép. Quan sát Trương Nguyên Trúc ngắn ngủi xuất thủ về sau, tóc đỏ lão giả gật đầu. Không kém. Thủ trưởng nâng lên, chính chuẩn bị đền bù Trương Nguyên Trúc. Két. Một đạo bén nhọn tiếng mở cửa, tại đỉnh núi quanh quẩn. Từ đầu đến cuối đóng chặt cung điện cửa chính, mở ra một nho nhỏ khe hở. Đồng thời, ôn hòa thanh âm từ cung điện nội bộ truyền ra. Tiến. Giờ khắc này cho dù tóc đỏ trưởng lão đều không thể bình tĩnh, nhìn qua mở ra cửa chính cung điện, thần sắc nghiêm trọng. Sơn chủ xuất quan. Lập tức, đối Trương Nguyên Trúc mở miệng, "Sơn chủ triệu kiến ngươi, mau đi đi." Dừng một chút, nghĩ đến Kỳ Thanh Bạch thân thế, nhẹ giọng nhắc nhở. Sơn chủ tâm tính bình thản, nhưng cũng là ngưng sát cấp độ chân nhân, không được mạo phạm. "Đa tạ," trưởng lão nhắc nhở. Trương Nguyên Trúc chắp tay đáp tạ, nhìn chăm chú lên mắt trang trọng cung điện, hô phun ra một ngụm trọng khí. Sau đó, hướng về cung điện nhanh chân đi đi. Sau đó, chính là thời khắc mấu chốt nhất, có thể hay không an ổn vượt qua lần này sự kiện. Chương 70. Người vẽ vời thêm chuyến hát. Thắp, thắp. Thanh thúy tiếng bước chân tại trong cung điện quanh quẩn. Trương Nguyên Trúc dạo bước hướng về phía trước, một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay tự nhiên rủ xuống. Hắn vượt qua xích ngọc cửa hàng sắt con đường, từng bước một bước vào đại điện. Vâng. Giờ khắc này, trời cùng đất đều tại biến mất, thời gian cùng không gian tựa như ngưng kết. Chỉ có một đạo hất lên áo bào trắng, đầu đội ngọc quan thân ảnh, chiếm cứ tầm mắt. Kia là một cái dung mạo phổ thông thanh niên, vẻn vẹn ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, liền có một loại bốn phương tám hướng bất động, nặng nề như núi cảm giác. Trương Nguyên Trúc đứng ở dưới đài, thần sắc nghiêm túc. Chắp tay, hành lễ. Hậu bối đệ tử Trương Nguyên Trúc, bái kiến sơn chủ. Không có trả lời, chỉ có trầm mặc, cùng một đôi tập trung mà đến ánh mắt. Giờ khắc này, hắn cảm giác huyết nhục, gân cốt, pháp lực, toàn bộ bị nhìn xuyên. Kia là so với cung điện bên ngoài, chúng trưởng lão càng thêm kỹ càng quan sát. Hồi lâu, ánh mắt thu hồi, khẽ than thở một tiếng truyền ra. Người vẽ vời thêm chuyện. Trương Nguyên Trúc đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Thiên pháp pháp mạch sơn chủ, hôm qua truyền tin ở đây, yêu cầu ngươi. Ta vốn muốn đồng ý. Diệp tiên tử. Trương Nguyên Trúc thì thào, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tiên binh cốc, người hắn quen biết bên trong, chỉ có Diệp Cẩn Tiên có năng lực này. Bất quá bây giờ, hô một ngụm trọc khí phun ra, Trương Nguyên Trúc thủ trưởng khẽ vuốt chuôi kiếm. Sơn chủ, ta đã nhập trước dương một mạch, chính là pháp mạch người. Mà trước dương một mạch, càng thêm thích hợp ta như vậy tu hành hỏa thuộc tính công pháp người. Xếp bằng ở trên đài cao thanh niên, thủ trưởng đặt ngang tại đầu gối, cười nhẹ lên tiếng. Ngươi là người thông minh, náo ra động tĩnh quá lớn, các đệ tử, trưởng lão đều chú ý ngươi. Sát thực không thể thả ngươi ly khai. Trương Nguyên Trúc mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng nuối lòng một hơi. Vô luận kết quả như thế nào, ván này hắn cuối cùng còn sống. Bất quá, đến cùng là pháp mạch xử trí bất công, khiến ngươi lâm vào như thế hoàn cảnh. Lời nói phiêu đang ở giữa, một đạo lưu quang từ đài cao rơi xuống, quang huy tán đi, lộ ra một mai ngọc giản. Ngọc giản trên khắc rõ xích kim đường vân, lộ ra cực kỳ tôn quý, xa hoa. Xí Dương chân hỏa lục luyện khí lúc, ta cũng tu hành này công, hắn công pháp mặc dù đại chúng, cũng không phổ thông, không cần thay thế. Ngọc giản bên trên chính là ta tu hành lúc tâm đắc kinh nghiệm lời tuyên bố, ngươi có thể tham khảo. Trương Nguyên Trúc trọng đồng híp lại, che lấp chỗ sâu nhất lên tầng tầng gợn sóng. Một cái ngưng sát cảnh giới chân nhân, luyện khí lúc tu hành tâm đắc, đủ để cho tâm hắn động. Lại càng không cần phải nói, hai người tu hành công pháp còn giống nhau, cùng hắn tâm linh chỗ sâu trưởng ngự tồn tại. Thủ trưởng nô ra, một phát bắt được ngọc giản. Một tay nắm chặt ngọc giản, chắp tay bái tạ. Đa tạ, sơn chủ hậu ái. Thanh niên áo trắng ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, thủ trưởng gõ nhẹ đại cao. Phát ra sắt thép giao nhau thanh âm. Tân tấn đệ tử công pháp đã cho, còn thiếu một thuật. Có gì yêu cầu, nói một chút đi. Trương Nguyên Trúc thần sắc kinh ngạc, làm như thế sắc thực khẳng khái, có thể để cho đệ tử quy tâm. như vậy hắn liền không khách khí. Trong đầu nhanh chóng suy tư chính mình cần chi vật, rất nhanh liền có đáp án. Công phạt chi thuật, hắn đã không thiếu. Hiện tại cần nhất là tăng lên thân thể cường độ, tăng cường thuật văn dung nạp luyện thể chi thuật. Na diện luyện thể quá chậm, cũng quá mức bị động. Sơn chủ, đệ tử muốn một luyện thể chi thuật. Thanh niên áo trắng lặng lặng nhìn chăm chú lên Trương Nguyên Trúc, minh bạch đối phương muốn làm gì, kia là mỗi một cái thiên kiêu đều muốn hoàn thành sự tình. Nhất cảnh nhất thuật văn, muốn quên giải, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài, ta đã từng như ngươi như vậy, muốn nhất cảnh nhất thuật văn, đúc thành thượng phẩm đạo cơ, đáng tiếc quá khó khăn. Mấy trăm năm qua, tiên binh tốc chỉ có Diệp Cẩn Tiên một người thành công. Một tia ô quang rơi xuống, đứng tại Nam Hải trước mặt. Trương Nguyên Trúc đánh giá trước mặt thư tịch. Thư tịch trang bìa đen như mực, đường vân tinh tế tỉ mỉ, từ không biết tên vật liệu chế thành, mang theo một loại human, ma tính. Hắn mơ hồ có thể nghe được không hiểu thú giống, bên hai bên cạnh quần quần. Cùng lúc đó, phiêu miểu thanh âm từ đài cao chậm chậm truyền ra. Tượng ma đại lực pháp, lấy ma tượng chi tâm đầu huyết, phối hợp linh dược ma luyện tự thân huyết đủ, thể xác. Tu hành tốc độ tương đối nhanh, sẽ không kéo dài luyện khí cảnh tu hành, nhưng tương đối hao phí tài nguyên, mà lại cực kỳ thống khổ. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, thủ trưởng nô ra, cầm thư tịch. Vâng. Chỉ một thoáng, một đầu thân thể to lớn, làn da giống như giáp xác giữ tận cự tượng, xuất hiện trong đầu. Mũi dài vung dậy, ngửa mặt lên trời gào thét, hung hãn dị thường. Giống. Còn chưa chờ ma tượng có động tác khác, một tiếng càng thêm dữ dằn gầm rú đã vang lên. Kia là một đầu xích dao, toàn thân quấn quanh liệt diễm. Xích dao uy nghiêm, long đồng hướng phía dưới, băng lánh mà vô tình. Một cái va chạm, sinh sinh đánh nát cự tượng. Trong đầu phát sinh hết thảy, điện quang hoa lửa ở giữa đã kết thúc. Trương Nguyên Trúc sắc mặt như thường, đem đen như mực thư tịch thu vào trong lòng. Tạ, sơn chủ ban thưởng pháp. Bản này chính là ta trước dương một mạch đệ tử nên được chi vật, không cần cảm tạ. Tương ứng đan dược, chế thức pháp khí, đạo bảo đều sẽ từng cái đưa tới, sẽ không thiếu thốn. Thanh niên áo trắng chậm rãi đứng người lên, giờ khắc này giống như một tòa nguy nga ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào mây xanh. Nhan nhạt uy nghiêm, tràn ngập đại điện, hắn khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Tài nguyên đã đền bù, như vậy tự dưng kích thương đệ tử, huyên náo tại pháp mạch, máy giày rất nhiều trưởng lão tu hành, liền tất nhiên nhận trừng phạt. Củ cải cùng đại đồng sao? Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói, hắn cho là mình không sai, hết thảy bất quá là tự vệ thôi. Nhưng là lực không bằng người. Mặt ngoài, Trương Nguyên Trúc cái chán điểm nhẹ, nhận đồng thanh niên lời nói. Vậy liền đi thú biên, nuôi mấy năm yêu thú đi. Thanh âm uy nghiêm từ đài cao rủ xuống. Trương Nguyên Trúc ôm quyền trả lời. Tôn, sơn chủ lệnh. Đi thôi. Đi thôi. Ống tay áo huy động ở giữa, một cỗ bảng bạc đại lực chuyển đến, đem Trương Nguyên Trúc ném ra ngoài đại điện, phá tan cửa chính, lảo đảo tại chúng đệ tử trước mặt trưởng lão. Bộ pháp loạn choạng ngã, miễn cương đứng vững tại một đám ánh mắt dưới, lập một bên, không nói nữa. Cùng lúc đó, gió ôn hòa từ cung điện bên trong truyền ra. Đệ tử Trương Nguyên Trúc tiến nạo, đả thương liên tiếp, phạt hắn tiến về thú biên, nuôi nấng yêu thú 3 năm. Chúng đệ tử tán đi, chư vị trưởng lão nhập điện một lần. Rất nhiều đệ tử nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập rung động. Đơn giản như vậy, liền bỏ qua kêu huyên náo tại pháp mạch, rằng có rất nhiều trưởng lão đệ tử sao? Cái gì nuôi nấng yêu thú, đó không phải là tân tấn đệ tử vốn nên phân phối nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận đệ tử trong mắt hiện lên bất mãn. Thậm chí có mấy vị thuộc về Nguyên Quốc hoàng thất thanh niên, lão đạo, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát ý xử phạt quá nhẹ, cơ hồ không có. Đồng thời, đối phương còn phá vỡ trước Dương pháp mạch đâm thẩm quy tắc, để bọn hắn không cách nào lại đối một chút tài nguyên tùy ý đòi lấy. Trong lòng lại nhiều bất mãn. Sắc ý giờ phút này, nhưng không ai dám nhắc tới ý kiến, toàn bộ không người con xuống. Tuân, sơn chủ lệnh. Trương Nguyên Trúc mặt không biểu lộ, quay người, liền hướng về dưới núi đi đến. Không nhìn một đạo lại một đạo khác nhau ánh mắt, dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người hạ. Chương 71. Con đường phía trước đường bằng phẳng, không phải lo rồi. Theo Trương Nguyên Trúc rời đi, rất nhiều đệ tử lần lượt tản đi. Mỗi một người đều nỗi lòng phức tạp, không nghĩ tới một lần pháp mạch đệ tử tuyển nhận, vậy mà náo ra nhiều như vậy sự tình. Mà là mười mấy vị trưởng lão, cũng tại tóc đỏ lão giả dẫn đầu dưới, bước vào cung điện. Sơn chủ, ngươi xuất quan, nhưng có thu hoạch. Tóc đỏ lão giả đứng tại trong đại điện, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hỏa lão, xưng hô ta là tử kính liền có thể. Thanh niên áo trắng thần sắc ôn hòa, thủ trưởng nhẹ nhàng bung lên. Mười mấy đạo bồ đoàn phù hiện ở đại điện hai bên. Chư trưởng lão mời ngồi vào. Vâng. Từng cái thân ảnh bái tạ về sau, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trong lúc nhất thời, khí cơ giao hợp, phản phất có mười mấy vòng mặt trời tụ tập ở một, bị kia ngồi cao tại trên thân ảnh thống hợp. Giờ phút này, kia thống hợp rất nhiều khí cơ sơn chủ, lại mặt mũi tràn đầy đắng chát, đáp lại tóc đỏ lão giả. Hỏa lão, ngưng sát chi nạn vượt qua tưởng tượng, 10 năm bế quan gần như không thu hoạch. Như thế nào như thế, sát khí sớm đã chuẩn bị sung túc, liên quan linh dược, đan dược đều đã hướng đạo mạch cầu lấy. Hỏa lão không thể tin, thần sắc kinh hãi. Liên đã thu liễm khí thế, đều không thể che lấp, bước lên mà ra. Ngồi ngay ngắn trên đài cao áo trắng thân ảnh, thủ trưởng nhẹ nhàng đè ép, bay lên khí thế, liền tan thành mây khói. Căn cơ không đủ, tất nhiên dẫn đến con đường tu hành, bước đi liên tục khó khăn, không có cái gì kỳ quái. Chân tử kính than nhẹ, trung phẩm đạo cơ trên lý luận có một tia kết đan hy vọng. Cái này cũng bèn bèn lý luận thôi. Tốt, cả đời này có thể đến tới ngưng sắc cảnh, đã vượt qua 9 thành 9 tu sĩ, ta đã biết đủ. Lần này, mượn kia tiểu gia hỏa làm ầm ĩ, cùng chư vị tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện với nhau chuyện quan trọng. Kia tiểu gia hỏa, quả thật có chút làm ầm ĩ, lần này để hắn đi thú viên mài mài một cái tính tình cũng tốt. Tóc đỏ lão giả khuôn mặt đạm mạc, khốc liệt tiêu tán, đeo một chút ôn hòa. đối với thân gia trong sạch, thiên tư tài tình không tệ hậu bối, hắn vẫn tương đối chiếu cố. Nếu không cũng sẽ không, một trận chém giết, để chúng đệ tử sợ hãi. Giờ phút này xếp bằng ở tóc đỏ sau lưng lão giả trắng hán, cười to lên. Hỏa lão lời nói không sai, một giới luyện khí tầng 2, liền dám trực diện chúng ta những này lao ra hỏa, so ta còn lớn hơn gan, để hắn đi nuôi một đoạn thời gian yêu thú, tỉnh ngày sau trêu chọc cường giả thân tử đạo tiêu. Trương Nguyên Trúc sự tỉnh, việc nhỏ ngươi. Chân tử kính ép xuống thủ trưởng thu hồi, một đôi trong mắt mang tới nghiêm túc. Tại chúng ta mà nói, trọng yếu là 36 pháp mạch, là tông môn, thậm chí cổ nhai núi. Sơn chủ lời nói rất đúng, gần nhất một giáp, chư pháp mạch ở giữa quần quần sóng ngầm, không biết đang nưu đồ cái gì. Vô lượng cung đối với chúng ta ngày càng chèn ép, cho dù bảy đại đạo mạch cũng động viên trèo trống. Nguyên, càng hai quốc hoàng thất càng thêm tiền nạo, phải sớm làm dự phòng. Trước Dương pháp mạch một đám trưởng lão trao đổi lúc, Trương Nguyên Trúc đã về tới trụ sở tạm thời. Kết. Cửa phòng đẩy ra, cất bước mà đi. Một thân khoác màu xanh áo lông bóng hình xinh đẹp, đập vào mi mắt. Nàng dựa vào ngưỡng cửa, một tay cầm đao, mũi đao đối tim. Khi nhìn đến Trương Nguyên Trúc trong mấy mắt, loảng xoảng, đoạn đao rơi xuống đất. Trương công tử, ngươi trở về. Tần Lê căng cứng nội tâm, bắt đầu buông lỏng. Nàng an toàn, càng nhiều hơn là rung động, trước mắt bảng môn đệ tử đã còn sống trở về, vậy liền đại biểu đối phương thành công. Trở về. Trương Nguyên Trúc cười khẽ, thiện tay đem cửa chính đóng lại. Chậm rãi đi vào ghế đá trước, ngồi xuống. Thủ trưởng huy động hai chén ngọc, một bình trà, hiện lên ở trên bàn đá. Cầm lấy ấm trà vì chính mình rót một chén, bưng lên chén ngọc miệng nhỏ uống bắt đầu. Nội tâm tâm tình kích động, theo một chén nước trà uống cạn, dần dần bình phục. Ầm. Chén trà đặt ở bàn đá, một tinh tế thủ trưởng đã nâng bình trà lên, thêm lên nước trà. Nguyên lai, ngươi cũng không như mặt ngoài bình tĩnh. Tần lên là Nam Hải nối liền nước trà về sau, vì chính mình cũng đổ một chén. Sinh tử trước mặt không có người có thể bình tĩnh, cho dù đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Trương Nguyên Trúc thản nhiên, bưng lên chén ngọc, lần nữa uống bắt đầu. Tần Lê thủ trưởng nô ra, nâng chung trà lên, ánh mắt thành khẩn. Ngươi lần này mặc dù thành công, nhưng như thế làm việc, quá mức cương liệt, cuối cùng rồi sẽ có thất bại thời điểm. Trương Nguyên Trúc lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Phương pháp này mặc dù nguy hiểm, lại là tốt nhất đường tắt. Nếu không lưu mẹo nham hiểm không ngừng, còn tu không tu hành. Mấy ngày sau, chúng ta đem tiến về thú biên, ngươi làm tốt chuẩn bị. Nô tỷ tu hành công pháp, rất nhanh liền đưa đến, sau đó, ngươi cũng không cần che đậy. Công tử, tạ ơn. Tần Lê đứng dậy, hành lễ. Thành khẩn mà trịnh trọng. Trương Nguyên Trúc ánh mắt tiến tĩnh, thiên binh phong dưới, tần ngữ giao giải vây tiến hành. Vô luận mục đích như thế nào, chung quy là giúp hắn. Như vậy hắn cũng không để ý, tại đủ khả năng thời điểm, tiến hành trợ giúp. Mấy ngày nay, ta đem bế quan tu hành, tăng cường thực lực. Đem nước trà trong chén uống cạn về sau, lập thân mà lên, nhanh chân hướng về gian phòng đi đến. Chỉ có Tần Lê ngồi ngay ngắn ở ghế đá, nhìn qua kia bóng lưng biến mất. Hồi lâu, khẽ than thở một tiếng, mới chậm chậm chuyển ra. Ta xem thường thiên hạ anh kiệt. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc về đến phòng bên trong, xếp bằng ở bộ đoàn. Hắn mắt lộ ra suy tư, nhớ lại hôm nay phát sinh đủ loại. Hồi lâu, trong lòng khẽ than thở một tiếng, Diệp tiên tử, sợ cầu vì sao? Thế gian này chưa từng có vô duyên vô cớ tốt, hết lần này đến lần khác trợ giúp. Để trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, hô một ngụm chọc khí phun ra. Trương Nguyên Trúc bắt đầu thu dọn hôm nay thu hoạch. Từ trong ngực xuất ra một viên màu vàng dòng ngọc giản, còn có đen như mực phong bị thư tịch. Xí Dương chân hỏa lục tượng ma đại lực pháp khỏe miệng của hắn không tự giác giơ lên, mang tới tiêu dung. Mỗi một bộ công pháp đối với hắn mà nói đều vừa đúng, nhất là một vị ngưng sát chân nhân luyện khí tâm đắc, nó chân quý trình độ viễn siêu tưởng tượng. Suy nghĩ ở giữa, thủ trưởng nô ra nhẹ nắm màu vàng dòng ngọc giản. Sau một khắc, ngọc giản biến mất, Trương Nguyên Trúc đôi mắt khép kín. Một loại không hiểu bản năng ở trên thân mình hiện, trong đan điền pháp lực bắt đầu tự hành vận chuyển, huy sái tự nhiên. Đã từng pháp lực vận chuyển tối nghĩa chỗ, lần lượt tàn đi, đồng thời càng lúc càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, thương khung mặt trời bẩy xuống quang huy, lại xuyên qua phòng ốc, rơi vào thân thể. Mỗi một phút, mỗi một giây, đan điền pháp lực đều đang gia tăng. Trong đình viện phát sinh một màn, để ngay tại uống trà Tần Lê cũng vì đó hãi nhiên. Ngơ ngác nhìn qua, phản phất dắt lên một tầng ánh vàng phòng ốc. Trong lòng tuôn ra ngàn vạn loại suy nghĩ, cuối cùng từng cái đè xuống. Thời gian không khô trôi qua, mặt trời rơi xuống, trăng sáng dâng lên. Trương Nguyên Trúc mới kết thúc nửa ngày tu hành, đôi mắt mở ra. Xoẹt xẹt. Ánh mắt bắn ra, tựa như màu vàng dòng kiếm khí xẹt qua, tại phiến đá trên lưu lại một đạo lưu ly chạm vết cháy. Tâm đắc ngọc giản lại ẩn chứa đặc tính phách, nửa ngày tu hành, cảnh giới đã hướng về phía trước bước một bước nhỏ. Trương Nguyên Trúc thì thảo, từ đó về sau, luyện khí cảnh tu hành tốc độ cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Ngưng lại nội tâm quấy động, đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Bì thư tịch, thủ trưởng nô ra, khẽ bước trang địa. Cảm giác lòng bàn tay truyền đến âm lãnh, tâm niệm vừa động, thư tịch biến mất, màu vàng dòng ngọc giản hiện hiện. Một lát sau, Trương Nguyên Trúc khuôn mặt hiện lên một vòng thất ý, sự tình cuối cùng không thể thập toàn thập mỹ, tượng ma đại lực pháp cũng không có đặc tính, bất quá hôm nay thu hoạch, hắn đã thỏa mãn. Hiện tại cần có nhất làm là đem gần nhất thu hoạch toàn bộ hóa thành thực lực, đem luyện thể pháp thay thế ra, cất đặt trước người. Trương Nguyên Trúc một tay nắm hỏa vũ thuật ngọc giản, một tay nắm công pháp tâm đắc ngọc giản, cười khẽ một tiếng. Con đường phía trước đường bằng thẳng, tạm không phải lo rồi. Chương 72. Pháp mạch tráng lệ gian phòng bên trong, Trương Nguyên Trúc xếp bằng ở bộ đoàn, tựa ở vết tường, cầm màu vàng dòng ngọc giản cẩn thận nghiên cứu. Công pháp tâm đắc là có thể học tập, không thể chỉ dựa vào bản năng, hắn cần phải có giải thích của mình, thu hoạch mới có thể đăng cầu xin trên đường đi xuống. Mà lại, hắn chưa chắc không thể thanh xuất Vu Lam, thắng Vu Lam. Bưng lấy trong bàn tay ngọc giản nghiên cứu đến sau nửa đêm, hắn lại lấy ra tượng ma đại lực pháp lật nhìn bắt đầu. Thẳng đến mặt trời mọc, lần nữa trưởng ngự công pháp tâm đắc, toàn lực tu hành. Một ngày như thế, hai ngày như thế, ba ngày cũng như thế. Thẳng đến ngày thứ tư, tiếng gõ cửa từ bên ngoài đỉnh viện vang lên. Hắn mới kết thúc lần này bế quan. Cảm giác trong đan điền gia tăng pháp lực, khuôn mặt lộ ra một tia vui vẻ tiêu dung. Dựa theo hiện tại tu hành tốc độ, không cần mấy tháng, hắn liền có thể lần nữa đột phá. Trước Dương pháp mạch, đúng là hỏa thuộc tính công pháp tu hành thánh địa. Đông, đông. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Trương Nguyên Trúc đứng người lên, vô vô áo bào trên không tồn tại bụi bặm, đi ra khỏi phòng. Lúc này, Tần Lê đứng tại đỉnh viện nơi hẻo lánh, nhìn thấy Nam Hải đi ra sau, bước nhanh đi vào sau người, một bộ cung kính tư thái. Trương Nguyên Trúc liếc qua, trạng thái tốt hơn rất nhiều thiếu nữ, lập tức mở ra bước chân, đi vào trước cổng chính. Thủ trưởng nô ra, kéo một phát. Két. Màu đỏ thắm cửa chính từ nội bộ kéo ra. Xuất hiện tại tầm mắt bên trong, là một cái hất lên vũ y, đầu đội đạo quan, khuôn mặt nghiêm túc trung niên. Trung niên đạo nhân nhìn thấy Trương Nguyên Trúc sau khi ra ngoài, ánh mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ một phen mấy ngày trước, náo ra to lớn phong ba đệ tử. Thủ trưởng vung lên một cái túi chữ vật, liền bay xuống tại Nam Hải trước mặt. Sư đệ, đây là pháp mạch phân phát tài nguyên, ngươi có thể kiểm kê một cái, nhìn phải chăng có thiếu. Trương Nguyên Trúc nhìn qua trong bàn tay cái túi, thần sắc cũng không có quá đại biến hóa, ý niệm thăm dò vào trong đó. Một bình bình đan dược, linh dược, đạo bào, còn có một trường đao hình dạng pháp khí, ánh vào não hải. Khoe miệng của hắn giơ lên, đem túi chữ vật thu vào trong lòng, khuôn mặt nổi lên một vòng nghiền ngẫm, xem ra pháp mạch tài nguyên sung túc, vẫn có thể cung cấp nổi ta cái này tân tấn đệ tử. Sư đệ nói đùa, bất quá là chút con sâu làm dầu nổi canh thôi, trưởng lão đã thanh trừ, loại này sự tình tuyệt sẽ không lại phát sinh. Trung niên đạo nhân thủ trưởng thu hồi hai con người, nhắm lại 10 bình dương ngọc đan, 3 bộ đạo bảo, một kiện chế thức trường đao pháp khí, một bộ tôi tớ tu hành công pháp cơ bản. Như nghiệm chứng không sai, sư minh liền đi trước. Mời. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng huy động ra hiệu hắn ly khai. Trung niên đạo nhân cũng không lại nói cái gì, quay người liền đi. Còn chưa đi mấy bước, hắn thân ảnh hơi ngừng lại, một thanh âm truyền ra, đúng rồi sư đệ, giữa trưa các ngươi liền muốn rời đi núi lớn, không được quên. Không chờ đáp lời, trung niên đạo nhân triệt để lý khai. Đợi cho hắn bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy sau, Tần Lê mới chậm rãi đi vào Nam Hải bên cạnh thân, như có điều suy nghĩ nhìn qua đạo nhân rời đi phương hướng. Công tử, xem ra bọn hắn rất không chào đón ngươi. Nếu có người đập bát ăn cơm của ta, để cho ta trên con đường tu hành nhiều mấy phần gặp đèn, ta cũng sẽ không chào đón đối phương. Trương Nguyên Trúc cười khẽ, thủ trưởng theo tại chuôi kiếm, quay người hướng về đình viện đi đến. Tần Lê đôi mắt đẹp hơi gấp, uyển nhược mượt rằng ẩn hàm ý cười. Xem ra đối phương cũng không có bởi vì mấy ngày trước thành công mà quên hết tất cả. Mảnh khảnh thủ trưởng nô ra, đóng cửa phòng, đang muốn hướng về đình viện đi đến, một đạo lưu quang đứng tại trước mặt. Không tùng phục khí pháp ngươi cũng không cần ta đến chỉ đạo. Quang huy tán đi, trang điện là màu trắng thư tịch, hiện ra ở Tần Lê trước mặt. Thiếu nữ gật đầu, tiếp nhận công pháp, khuôn mặt hiện hiện tiêu dung. Sau đó, bộ phận phong cấm có thể chậm rãi mở ra. Không có để ý thiếu nữ đăm chiêu suy nghĩ, Trương Nguyên Trúc chuẩn bị, mượn nhờ cuối cùng thời gian, đem vừa đạt được trường đao pháp khí tế luyện hoàn thành. Trảm rắn phi kiếm dùng đến cuối cùng không quá thuận tay, mà lại hắn tác dụng lớn nhất vẫn là đặc tính sắc bén. Suy nghĩ ở giữa, đã về tới trong phòng, xếp bằng ngồi dưới đất, xuất ra trường đao xem xét tỉ mỉ. Thân đao, trôi đao toàn thân đỏ thẫm, mang theo một cỗ nóng bỏng cảm giác, để gian phòng nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên. Quan sát tỉ mỉ một lần về sau, đan điền pháp lực bắt đầu tuôn ra. Song trường bóp lên từng đạo tế luyện pháp quyết, đồng thời điểm điểm màu máu từ đầu ngón tay chảy ra, bay xuống tại trên trường đao. Ước chừng một canh giờ, ông một tiếng đao minh vang vọng không gian, xung quanh nhiệt độ bắt đầu cấp tốc kéo lên. Bất quá theo Trương Nguyên Trúc nhẹ nắm chuôi đao, lên cao nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, phóng thích hỏa diễm thiêu chết địch nhân. Cảm giác truyền vào trong đầu pháp khí tin tức, Trương Nguyên Trúc đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Ai chế tạo pháp khí, trực tiếp rèn đúc một cái ấm lô, không phải càng thêm thuận tiện? Được rồi, dù sao cũng là kiện pháp khí, sử dụng trước đi. Trương Nguyên Trúc đem chạm rắn phi kiếm vỡ xuống, gánh vác ở phía sau, màu đỏ trường đao vượt tại bên hông, phủ thêm đỏ thâm đạo bảo. Lập thân mà lên, một tay theo tại chuôi đao, khẽ nói, đao bản vô danh, theo ta về sau, liền xích xà đao đi. Ông thân đao run rẩy, hiện hiện từng kia ánh lửa. Hắn cúi đầu cười nhẹ. Sau một khắc, đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chân hướng về phía trước. Phản phất trường đao hành không, sắc bén mà nổ tung, muốn đem hết thể địch nhân chém vỡ. Ầm. Cửa phòng trực tiếp đẩy ra, một đạo thon dài thân ảnh, nhanh chân đi ra. Còn chưa chờ lật xem công pháp Tần Lê kịp phản ứng, thanh âm đã truyền vào trong hai. Đi. Tần Lê ngẩng đầu, nhìn qua đeo sống đao kiếm thân ảnh, trong mắt mang theo tâm tình rất phức tạp. Thiên tài như thế, đáng tiếc xuất từ bản môn. Đem trong bàn tay công pháp thu hồi, bước nhanh đuổi theo. Một nam một nữ, một trước một sau, hai người leo lên hướng về phía trước, rất nhanh liền đi vào một chỗ màu đỏ thâm bình đài. Giờ phút này đông đảo tân tấn đệ tử đều đã đến cùng, bọn hắn an tĩnh đứng tại một tên người khoác vũ y đạo nhân sau lưng. Theo Trương Nguyên Trúc cất bước đi tới, vốn là không khí an tĩnh càng thêm kiềm chế, từng đôi ánh mắt tập trung mà tới. Có chán ghét, có bất mãn, có oán hận, cũng có ước mơ, khâm phục. Những này ánh mắt không để cho nội tâm của hắn sinh ra mảy may gợn sóng, mà là nhìn qua sáng sớm đến đây đưa tài nguyên trung niên đạo nhân. Sư minh, ta tới. Hất lên vũ y đạo nhân, cái chán điểm nhẹ, che đậy tại tay áo lớn hạ thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng huy động. Một màu xanh quang huy từ trong ngực bay ra, lơ lửng tại trên bình đài, không ngừng bành trướng, biến lớn. Trong khoảnh khắc, đã bao trùm non nửa bình đài. Kia là một bức tranh, trên đó có được các loại thần bí đường vân, còn có tinh mỹ đồ án. Đã người đã đến đông đủ, như vậy chúng ta lên đường đi.
Vâng, sư minh.
Chúng đệ tử cùng theo lên đáp, từng cái nhảy lên bức tranh. Trương Nguyên Trúc bắt lấy Tần Lê bà bay, nhảy lên.
Ầm.
Không có trong tưởng tượng mềm mại cùng chập trùng, tựa như dẫm tại đại địa, có một loại an tâm. Trung niên đạo nhân đứng ở bức tranh phía trước, nhìn thấy chúng đệ tử nhảy lên sau, bấm pháp quyết, nói đạo quang huy bắn ra, to lớn bức tranh cực tốc bay ra. Trong khoảnh khắc, đã ly khai bao phủ núi lớn pháp trận, hướng về kéo dài vạn dặm sơn mạch mà đi. Trương Nguyên Trúc đứng ở biên giới, nhìn xuống sơn hà dung nham, nhìn qua đại địa bên trên từng tòa phồn hoa thành trì. Tráng lệ phi phàm, làm say lòng người.
Chương 73.
Người quá mức tận lực, khinh thị ta bức tranh phi nhanh, vượt qua sơn hà. Thỉnh thoảng dừng ở ngọn núi, thâm cốc trước đó, đem từng người đệ tử buông xuống. Có trông giữ linh dược, có đào móc khoáng thạch, cũng có phần phân biệt dược vật. Bức tranh phía trên đệ tử, theo thời gian trôi qua càng ngày càng ít. Thẳng đến một chỗ liên miên trăm dặm bình nguyên, xuất hiện tại tầm mắt bên trong, bức tranh lần nữa dừng lại. Bình nguyên bao la, mang theo màu xanh biếc, còn có hồ nước, tô điểm trong đó.
Thú biên đến.
Trung niên đạo nhân khẽ nói. Lập tức, đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở bức tranh biên giới Trương Nguyên Trúc. Trương Nguyên Trúc, Liệt Thiết, Thành Nghị, các ngươi ba người phân phối tại đây. Cơ hồ trong nháy mắt, núp ở trong đám người Liệt Thiết, sắc mặt trắng bệnh bắt đầu. Mà đổi thành một người mặc màu đen kinh phục Nam Hải, thần sắc cũng không tốt gì, hắn tại 4 ngày trước từng đối người kia xuất thủ, bị nhẹ nhõm đánh bại. Bây giờ lại muốn cùng người kia ở vào một chỗ. Trước Dương một mạch chư vị trưởng bối như thế nào an bài như thế? Trương Nguyên Trúc ánh mắt từ Thảo Nguyên thu hồi, nhìn về phía Liệt Thiết, Thành Nghị hai người, khóe miệng vắt ra, mang theo tùy ý ta chờ mong tiếp xuống ở chung. Quay người, nhìn về phía trung niên đạo nhân.
Sư minh, hạ xuống đi.
Đạo nhân gật đầu, bước tranh rơi xuống, đứng tại Thảo Nguyên tít ngoài rìa khu vực. Vừa mới hạ xuống, một đạo cường tráng thân ảnh từ phương xa đi tới. Kia là người nam tử, khởi trần, lộ ra minh khắc các loại yêu thú đồ án cơ bắp, cất bước đi tới ở giữa, tựa như từng đầu hùng hãn yêu thú, trùng sát mà tới.
Sư minh, đây chính là phân phối cho tân tấn đệ tử sao?
Hai cái này, làm sao cùng nhuyễn chân tôn, đứng cũng không vững. Tráng hán chỉ vào Liệt Thiết, Thành Nghị, thần sắc mang theo bất mãn.
Tịch sư đệ, trên người ngươi khí thế quá nặng, tân tấn đệ tử mới luyện khí 1-2 tầng, qua một thời gian ngắn liền sẽ thích ứng.
Trung niên đạo nhân bóp lên pháp quyết, bước tranh chậm rãi lên không.
Sư đệ, người như là đã đưa đến, ta chưa hết ly khai.
Lời nói còn chưa rơi xuống, bức tranh đã hóa thành lưu quang biến mất tại thương cung. Trong lúc nhất thời, tại chỗ chỉ còn lại bữa tiệc họ Đại Hán, Liệt Thiết, Thành Nghị, Trương Nguyên Trúc ba người, còn có tương ứng nô bộc. Đại Hán quét mắt ba người liếc mắt, ánh mắt cuối cùng đứng tại kia đeo đao mà đứng Nam Hải trên thân.
Trương Nguyên Trúc, chư trưởng lão thân trước hỏi nghi ngờ người.
Hai tên phế vật kia, phải làm không ra như thế sự tình. Lời nói mặc dù nghi vấn, lại mang theo khẳng định.
Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, mấy ngày trước sự tình đã truyền bá đến chỗ này.
Hán thủ trưởng khẽ bước chôi đao, cái trán điểm nhẹ.
Sư minh, có chút bất đắc dĩ thôi.
Bất đắc dĩ vì đó.
Ha ha, sư đệ khiêm tốn, mấy ngàn năm qua, chỉ có ngươi dám như thế, như đổi lại người bình thường, sẽ chỉ tư nuốt quả đắng, ý chí tinh thần sa sút.
Bữa tiệc họ Đại Hán tán thưởng lên tiếng, bước nhanh đi vào Nam Hải trước mặt, vỗ vỗ chính mình lồng ngực.
Gọi ta Tịch Long hoặc lão Tịch là được, ngươi làm rất nhiều người muốn làm sự tình.
Về sau thú viên có việc, đều có thể tới tìm ta.
Tịch Long sư minh nâng đỡ, sư đệ ghi nhớ.
Trương Nguyên Trúc ánh mắt thâm thúy, hắn còn lần thứ nhất gặp được như thế trực tiếp thiện ý là chân thật vẫn là ngụy trang.
Đi, sư minh vì ngươi giới thiệu, thú viên hẳn là chú ý hạng mục.
Phiền phức sư minh.
Hai người sóng vai mà đi, đam tiếu hướng về phía trước mà đi.
Liệt Thiết, Thành Nghị mở mịt nhìn qua cất bước hướng về phía trước thân ảnh.
Hai cái phế vật, các ngươi đang nhìn cái gì, còn không mau đuổi theo.
Tịch Long quay đầu, nghiêm nghị quát lớn.
Một cái mắt, Liệt Thiết hai người không lo được suy nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi theo.
Đám người hướng Thảo Nguyên chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền dừng ở một chỗ trận pháp trước.
Đại trận huyền ảo, một đạo đạo quang huy lưu chuyển, phản phất màn nước đồng dạng chập trùng không chừng.
Xuyên thấu qua đại trận, mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái song giác tựa như chạc cây đồng dạng màu nâu yêu liệu, tại đại trận bên trong lao nhanh.
Đao rất lộc, trưởng thành liền có luyện khí 3 tầng thực lực, trong đó Lộc Vương càng là có thể đạt tới luyện khí 4 tầng.
Bọn chúng sừng hiệu, máu hiệu, thậm chí sữa hiệu, đều là cực kỳ không tệ luyện đan, vật liệu luyện khí.
Hắn tính cách yêu chiến, thích ăn xích huyền thảo, thú linh quả, nếu như lại thêm chút ngọt dễ cây càng tốt hơn.
Chó ăn phương pháp. Từng cái danh từ, tại Tịch Long trong miệng thốt ra, vô luận là Trương Nguyên Trúc hay là Liệt Thiết, Thành Nghị hai người, đều tại nghiêm túc lắng nghe.
Mà cùng sau lưng Trương Nguyên Trúc Tần Lê ánh mắt lấp lóe, dư quan quan sát đến Tịch Long.
Sau đó Tịch Long mang theo mấy người, vượt qua đại trận, hướng về một phương khác trận pháp đi đến.
Xuất hiện tại tầm mắt bên trong là từng đầu nổ tung, hung ác hắc hùng.
Bọn chúng đại bộ phận lông tóc đen như mực, nhưng trước ngực có mặt quỷ màu trắng lông tóc, lẫn nhau tranh đấu, chém giết.
Mặt quỷ yêu hùng, một loại cực kỳ hung tàn yêu thú, nhất ưa thích thôn phệ huyết nục, nhất là tu sĩ huyết nục.
Trừ cái đó ra, linh mật ong hỗn hợp huyết linh hảo, huyền âm linh căn các loại linh dược cũng bị bọn chúng ưa thích.
Cùng sau lưng Trương Nguyên Trúc thiếu nữ, đang nghe huyền âm linh căn trong mắt hơi co lại, liếc mắt nhìn chằm chằm Tịch Long, không còn quan sát.
Về sau đám người, tại Tịch Long dẫn đầu dưới, kiến thức mấy chục loại yêu thú.
Mỗi một loại yêu thú, đối phương đều sẽ kỹ càng giới thiệu cho hắn phương pháp, kỹ xảo.
Tốt, giới thiệu đến đây là kết thúc.
Thú viên tổng cộng có 104 loại yêu thú,
104 phương đại trận, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa một loại yêu thú nuôi nấng, gia nhập kia phương đại trận. Trương sư đệ, ta đề nghị ngươi chọn trước tuyển một loại tính tình ôn hòa yêu thú, quen thuộc nuôi nấng quá trình. Tịch Long từ trong ngực lấy ra một tờ bức tranh, nhẹ nhàng ném đi. Từng đạo thú ảnh hiện hiện, che kín bầu trời. Sư đệ, mời. Trong lúc nhất thời, Liệt Thiết, Thạch Nghị hai người đem ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Trúc. Đối phương không chọn lựa, bọn hắn tuyển sẽ không dẫn đầu lựa chọn. Trương Nguyên Trúc nhìn qua các loại yêu thú hư ảnh, trong lòng sớm có đáp án, hoặc là nói hắn bị đẩy đi đến tận đây, nó mục đích sớm đã rõ ràng. Cánh tay nâng lên, chỉ vào một đầu thân thể to lớn, toàn thân đen như mực giáp sắt giữ tận cự tượng. Tịch sư minh, ma giáp tượng đi. Ma giáp tượng. Tịch Long ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc, lập tức gật đầu. Thủ trưởng trước dò xét, một viên ngọc bội hiện hiện, đưa tới. Đây là tiến vào trận pháp bằng chứng, sư đệ cất kỹ. Phiền phức sư minh. Trương Nguyên Trúc gật đầu, tiếp nhận ngọc bội. Ô quyền, hành lễ. Sư minh, ta đi trước. Được. Ma giáp tượng lúc yêu thích yên tĩnh không thích động, nuôi nấng lúc không nên nháo ra quá lớn động tĩnh, nếu không khả năng bạo động. Tịch Long lần nữa dặn dò, toàn bộ quá trình đều là một cái yêu mến sư đệ tốt sư minh. Trương Nguyên Trúc khoát tay áo, liền hướng về ma giáp tượng chỗ đại trận đi đến. Tần Lê từ đầu đến cuối đều không nói một lời, theo sát tại Nam Hải sau lưng. Đợi cho triệt để rời xa Tịch Long về sau, mới thủ trưởng nô ra, năm ngón tay điểm nhẹ ngọc bội. Nói đạo quang huy bắn ra, xen lẫn thành một chương lưới nhỏ, rót vào ngọc bội. Tịch Long có vấn đề. Tần Lê thần sắc nghiêm trọng, duỗi ra cánh tay thu hồi, nhìn chăm chú lên Nam Hải bên mặt. Không có trong tưởng tượng chấn kinh, cũng không có không thể tin, chỉ có bình tĩnh cùng lạnh lùng. Trương Nguyên Trúc nhẹ ném trong bàn tay ngọc bội. Nếu không có vấn đề, ta mới kỳ quái. Để lần thứ nhất gặp mặt người như thế lấy lòng, vẹn vẹn bằng vào phát mạch trên vài tiếng hỏi thăm sao? Trương Nguyên Trúc một phát bắt được ngọc bội, ánh mắt băng lãnh. Hắn quá mức tận lực, khinh thị ta. Chương 74. Các hạ là đang tìm cái chết sao? Tần Lê mặt mày trao lên, bên cạnh thân người, cực kỳ thông minh, bất quá có khi quá vọng động rồi. Huyền âm linh căn cho ăn quỷ diện yêu hùng chi pháp, tại cổ nhai sơn xung quanh căn bản không có lưu truyền. Cho dù có số người cực ít biết rõ, cũng sẽ không dễ dàng như thế giảng thuật ra. Phải biết, tiên đạo quý tư. Trương Nguyên Trúc bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Như thế xem ra, Tịch Long rất không có khả năng là Nguyên Quốc hoàng thất người, như vậy đối phương lại đến từ chỗ nào? Hô một ngụm chọc khí phun ra. Trương Nguyên trong lòng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Hắn làm sao cảm giác trước Dương Pháp Mạch cùng cái sảng, là cái thế lực, đều có thể an bài một số người tới. Không biết rõ toàn bộ tiên binh cốc, lại là cỡ nào cảnh tượng. Hai người không nói, rất mau tới đến ma giáp tượng trận pháp trước. Trương Nguyên Trúc cầm ngọc đội thủ trưởng, nhẹ nhàng nhấn một cái. Đại trận màn sáng phía trên, liền lộ ra có thể cung cấp người thông hành lỗ hổng. Không chần chờ, cất bước hướng về phía trước. Mấy bước ở giữa, đã đi vào trong đó. Đồng thời trên bàn tay dương, đem ngọc đội ném cho Tần Lê. Ngươi đến xử lý đi. Được. Vài câu trò chuyện, hai mắt tỏa sáng. Bụi cỏ, gào thét, cùng man hoang, hung hãn chi khí, mãnh liệt mà tới. Bọn hắn đi vào chân chính thú biên. Trương Nguyên Trúc đứng ở bụi cỏ, nhìn từng cái phòng ốc lớn nhỏ giữa tận cự tượng. Trong lúc nhất thời, đối với tượng ma đại lực pháp lại có càng sâu càng ngộ, trong sách nghiên cứu cùng hiện thực ở giữa, chung quy là có điều khác biệt. Bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, thân thể hơi nghiêng, nhìn về phía một bên. Hai thân ảnh sóng vai mà đến, một lần trước thanh niên. Người còn chưa tới, thanh âm khàn khàn đã truyền đến. Lao đạo cửu huyền, vị sư đệ này, vậy mà lại chọn lựa ma giáp tượng nuôi nấng, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Lão giả cong xuống, hai mắt đục đầu, mặc tràn đầy vết bẩn đã bảo, không có chút nào tiên gia khí độ. Ba bước cũng là một bước, trong chớp mắt đã đi vào Trương Nguyên Trúc trước mặt. Ma giáp tượng yêu thích tiến tĩnh, không có quá nhiều việc vật vãnh, chọn lựa như vậy bất quá là phải có. Trương Nguyên Trúc bên miệng lời nói dừng lại, thủ trưởng theo tại chôi đao, thân thể hơi nghiêng. Một đôi trọng đồng băng lãnh nhìn xem, lão đạo bên cạnh thanh niên. Các hạ, ý gì? Thanh niên sắc mặt tái nhợt, hốc mắt phím hắc, ánh mắt tham lam nhìn qua Tần Lê. Theo Trương Nguyên Trúc hỏi thăm, thủ trưởng càng là trực tiếp nô ra, chỉ vào thiếu nữ. Đạo hữu hiểu lầm, chỉ là trước mắt nô tỳ có chút mắt duyên, không biết phải chăng là có thể cắt nhường. Thú lao, tất nhiên sẽ không để cho đạo hữu. Loảng xoảng, trường đao ra khỏi vỏ. Mạng của ngươi cùng ta có duyên, phiền phức cắt nhường. Lộc lấy đao quang, sen lẫn nóng bỏng liệt diễm, vào đầu bổ tới. Hung hãn mà ngang ngược. Giờ khắc này, thanh niên bên miệng lời nói cũng không còn cách nào nói ra, thần sắc hãi nhiên. Đó là cái tên điên. Một khối phấn hồng khăn tay từ trong ngực bay ra, cực tốc bành trướng, chảy ra màu hồng sương mù, ngăn tại đao quang trước đó. Trường đao cực tốc chém ra, gần như trong nháy mắt liền cùng khăn tay chạm nhau, từ từ. Xoẹt xẹt. Sương mù thiêu đốt, khăn tay phá bỡ. Một vòng đao quang, tại thanh niên sợ hai ánh mắt dưới, sắp chém vào đầu. Đủ rồi. Cửu Huyền lao đạo khuôn mặt tràn đầy tức giận, gây quòm thủ trưởng nô ra ấn tại đao quang phía trên. Giang giác. Lộc lấy đao quang, lại bị sinh sinh bóp nát. Lao đạo ngăn tại thanh niên trước mặt, lạnh lùng nhìn Trương Nguyên Trúc. Sư đệ, ngươi điên rồi, một giới nô bộc thôi. Loảng xoảng. Xích xà đao trở vào bao. Trương Nguyên Trúc hai mắt băng lãnh, năm ngón tay khấu chặt chuôi đao. Ta vừa đến tận đây, liền yêu cầu nô bộc, muốn lấn ta. Ngắn ngủi giao thủ, hắn đã đánh giá ra lão đạo, thanh niên đại khái thực lực. Một cái là luyện khí ba tầng, pháp lực lộn xộn, chém giết kỹ nghệ sinh sơ phế vật. Một cái ước trường luyện khí 4 tầng, mặc dù phiền phức, nhưng có thể đối kháng. Đoạn trí giờ phút này mới từ sợ hãi tử vong hạ lấy lại tinh thần, khuôn mặt vặn mèo, gầm nhẹ. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Ta cũng không phải các ngươi những này, từ phàm tục trong quốc gia mà đến đê tiện hạng người. Yêu cầu một cái nô thì thôi,
đối phương vậy mà muốn mạng của hắn. Trong tay pháp quyết bốc lên, liền muốn bắt đầu công phạt. Lại bị lão giả trở lại cầm thủ trưởng, đôi mắt giàn mua, nhìn chằm chằm thanh niên, từng chữ mở miệng, ta nói đủ. Hừ. Đoạn Chí hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng buông ra, trong đan điền khuấy động pháp lực chậm rãi bình phục. Về sau, Cửu Huyền mới đưa ánh mắt nhìn về phía, hất lên đỏ thấm đạo bảo Trương Nguyên Trúc. Lão đạo khuôn mặt không có vừa rồi ôn hòa, mang theo lạnh lùng, chỉ vào nơi xa yêu thú. Sư đệ, phàm tục tại chúng ta bất quá xúc sinh thôi, thậm chí không sánh bằng ma giáp tượng. Ngươi mới vừa vào tu hành, lần này coi như xong. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng khẽ nhếch, mang theo nghiền ngẫm, chỉ là lặng lặng nhìn xem một lần trước thanh niên. Mà Tần Lê đứng ở một bên, thật sâu nhìn một cái hắn bên mặt, lập tức cúi đầu xuống, phảng phất một phổ thông nô tỳ. Bốn người ở giữa không khí càng thêm yên tĩnh kiềm chế. Không biết đi qua bao lâu, Cửu Huyền lao đạo mới móc từ trong ngực ra một mai ngọc giản đem tới. Ngọc giản trên ghi chép, nuôi nấng ma giáp tượng lúc cần thiết phải chú ý sự tình, cùng thú viên rất nhiều đại trận ở giữa quy tắc. Ma giáp tượng từ chúng ta ba người nuôi nấng, một người 10 ngày, Đoạn Chí đầu tháng, lao đạo giữa tháng, sư đệ cuối tháng. Ngoại trừ chính mình nuôi nấng thời gian bên ngoài, có thể tự do hoạt động, vô luận là tu hành, vẫn là tiến về thú viên ngoại thành áo hưởng thụ đều có thể. Trương Nguyên Trúc tiếp nhận ngọc giản, ý thức thăm dò vào, liếc nhìn một lần xác định không có vấn đề về sau, mới nhẹ gật đầu. Đồng ý an bài như thế. Quay người, hướng về trong ngọc giản ghi lại phong ốc đi đến, không có bất luận cái gì nói nhảm. Tần Lê theo sát sau người. Bóng lưng của hai người dần dần biến mất tại Cửu Huyền lão đạo, Đoạn Chí tầm mắt bên trong. Vâng. Đoạn Chí trong bàn tay quang huy nở rộ, hung hăng đánh ra mặt đất. Sư minh, vì sao không cho ta xuất thủ chém hắn? Kia tiểu bối dẫn đầu xuất thủ, ta chính là giết hắn, chấp pháp đường chư vị sư minh cũng không thể nói gì hơn. Cửu Huyền lão đạo chỉ là lạnh lùng nhìn xem thanh niên, miệng há mở, vì cái gì? Vì cái gì tự dưng yêu cầu một cái tư sắc phổ thông nô tỳ, ngươi mặc dù háo sắc, nhưng hẳn là còn không về phần đến như thế tình trạng. Đoạn Chí khuôn mặt cứng ngắc, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Sư minh, ta đã nuôi nấng yêu thú 10 ngày, thực sự kìm nén đến hoảng, cho nên mới. Lão đạo thần sắc lãnh đạm, nhìn thật sâu liếc mắt thanh niên, lắc lắc ống tay áo, liền hướng về nơi xa đi đến. Tại chỗ chỉ còn lại thanh niên một người. Giờ phút này thanh niên ánh mắt tham lam, nhớ lại vừa rồi pháp lực rung động. Kia là hắn tu luyện xong tu công pháp về sau, lần thứ nhất gặp được đệ tử thân pháp lực cũng vì đó bạo động nữ tử. Nếu như có thể đem phải bổ, chính mình con đường tất nhiên càng thêm thông thuận. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc, Tần Lê hai người lách qua ma giáp tượng, cất bước hướng về phía trước. Tạ ơn. Tần Lê đột nhiên mở miệng. Trương Nguyên Trúc khoát tay áo, không để ý không cần như thế, ta cũng muốn mượn cơ hội thăm dò hai người kia thực lực. Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải cảm tạ. Kia người tu luyện thải bổ công pháp, có thể sẽ phát giác được ta thể chất đặc thù. Tần Lê giải thích, bước chân tăng tốc, muốn đuổi ngang nam tử. Là ta chủ quan, giải trừ một tia cấm chế. Trương Nguyên Trúc bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt lấp lóe, tựa như vô ý hỏi thăm. Ngươi cấm chế toàn bộ giải trừ, thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh? Tần Lê đôi mắt mang theo xoắn xuýt, tùy ý hỏi thăm, không cần quá mức để ý. Trương Nguyên Trúc cười khẽ, hướng đập vào mi mắt phòng ốc, nhanh chân đi đi. Chương 75. Đây là độc thuộc về ta đường. Nghe vậy, Tần Lê nội tâm nuối lòng một hơi. Nàng cũng không muốn để cho mình thực lực bại lộ, thân ở bản môn, quá mức nguy hiểm. Mấy cái hô hấp ở giữa, hai người đã đứng tại một tòa phòng ốc trước. Trương Nguyên Trúc quan sát tỉ mỉ một phen, trong ánh mắt lộ ra hài lòng. Trước mắt chỗ ở cùng hắn nói là phòng ốc, không bằng nói là cỡ nhỏ cung điện. Xung quanh còn bố trí một chút cơ sở trận pháp, phòng ngừa quấy rầy. Từ Cửu Huyền lao đạo đạt được ngọc giản, đặt vào lỗ khảm. Thủ trưởng xoay chuyển, linh tệ xuất hiện tại trong bàn tay. Cất bước hướng về phía trước, thủ trưởng huy động, từng mai linh tệ, đầu nhập tương ứng lỗ khảm bị. Soạt. Giống như dòng nước phun trào âm thanh, ở sau lưng vang lên. Từng đạo sen lẫn phủ văn quang huy dâng lên, tạo thành một phương cỡ nhỏ trận pháp. Ầm. Đến lúc cuối cùng một viên linh tệ bỏ ra, đại trận triệt để hình thành. Trương Nguyên Trúc đứng ở Chu Hồng môn trước, thủ trưởng lộ ra. Đẩy. Cửa phòng rộng mở, lộ ra lớn như vậy đỉnh viện. Sàn nhà từ màu đen nham thạch rèn luyện mà thành, phía bên phải còn có một chỗ đầm nước, màu vàng kim lý ngư ở trong đó du động. Cảnh tượng như vậy, hơn xa tại đã từng trụ sở. Trương Nguyên Trúc hai tay tự nhiên rủ xuống, hướng về cung điện nội bộ đi đến. Chúng ta tạm thời ở đây ăn ra. Ngươi tùy ý chọn một căn phòng ở lại. Được. Tần Lê gật đầu, hướng về bày ra tạp vật nơi hẻo lánh đi đến, nàng chuẩn bị đem đỉnh viện chỉnh đốn xuống. Trương Nguyên Trúc cất bước hướng về phía trước, mỗi một cái gian phòng đều kiểm tra một lần. Xác định không có vấn đề về sau, mới vào ở đi rộng rãi nhất gian phòng. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần buông lỏng. Một phen nguy cơ, hiện tại cuối cùng dàn xếp lại. Về sau, hắn có thể toàn lực tu hành, tiêu hóa đoạt được tài nguyên. Công pháp, pháp thuật tu luyện chi tiên về sau, nhất định phải có chỗ an bài. Đầu tiên, là hỏa vũ thuật tu luyện, tại ngọc giản đặc tính phách phụ trợ dưới, ngưng tụ thuật văn, đồng thời tiến hành tổ hợp đạo thuật nếm thử. Tiếp theo, là công pháp tu hành, sớm ngày tới gần luyện khí tầng 2 cực hạn, làm tốt tùy thời đột phá chuẩn bị. Cuối cùng, mới là tượng ma đại lực pháp tu hành, mượn nhờ thú biên, quan trắc ma giáp tượng, tiến hành luyện thể. Về phần na diện rèn đúc loại hình, trước mắt tám tay xích xả na diện đã đủ. Về sau, ban ngày công pháp tu hành, ban đêm tu luyện hỏa vũ thuật, nuôi nấng yêu thú lúc tu hành luyện thể chi pháp. Làm ra quyết định về sau, Trương Nguyên Trúc cũng không chần chờ nữa, thừa dịp mặt trời còn chưa rơi xuống, từ trong túi trữ vật xuất ra xích ngọc đan, nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, từng sợi nhiệt lưu tuôn hướng thân thể các nơi. Hắn toàn lực vận chuyển công pháp, màu vàng dòng pháp lực bành trướng mãnh liệt dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận hành. Đồng thời nói mặt trời quang huy,
vượt qua cung điện trở ngại, trốn vào thân thể cùng pháp lực kết hợp. Mỗi một phút, mỗi một giây, pháp lực đều đang gia tăng, đồng thời tại tám tay xích xả, hắc hùng hư ảnh phun ra nuốt vào dưới, càng thêm thuần túy. Không biết đi qua bao lâu, mặt trời không còn vẩy xuống quang huy, hắn mới dừng lại hôm nay tu hành. Nội thị tâm linh chỗ sâu, lam đỏ nhị sắc thần huy tạo thành mặt kính núi, phát sinh điểm điểm biến hóa. Cảnh giới, luyện khí tầng 2, 13-14, 5 ngày. Luyện khí tầng 2 tu hành bất quá 5 ngày, hắn đã đi đến 1 phần 10. Hiện tại tu hành tốc độ, thậm chí so luyện khí tầng 1 lúc đều muốn nhanh lên một tia. Đan dược sung túc, nhiều nhất 50 ngày liền có thể bước vào luyện khí 3 tầng. Đôi mắt chậm rãi mở ra, trọng đồng bên trong ẩn chứa vui sướng. Tại phức tạp như vậy thế cục dưới, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Kế tiếp, chính là nếm thử tổ hợp đạo thuật. Đem công phu tâm đắc màu vàng dòng ngọc giản, thay thế là ghi chép hỏa vũ thuật ngọc giản. Trương Nguyên Trúc khuôn mặt vui sướng thu liễm, hóa thành trịnh trọng. Thủ trường nô ra, nhẹ nhàng bung lên. Nhỏ bé xích kim mưa lửa, phù hiện ở giữa không trung, cực tốc rơi xuống. Lốt buốt. Xì xì xì. Mưa lửa rơi xuống cùng thiêu đốt nham thạch thanh âm, xen lẫn quấn quanh. Gần như trong nháy mắt, phiến đá đã cái hố một mảnh. Mà giờ khắc này, Trương Nguyên Trúc thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Suy nghĩ chuyển động. Trong đan điền màu vàng dòng pháp lực, hóa thành màu băng lam. Đầy trời mưa lửa, biến thành giả dích băng vũ, tưới tắt đầy đất liệt diễm. Băng vũ không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành tuyết rơi. Trong lúc nhất thời, cung điện bên trong, tuyết lớn đầy trời, bao trùm hết thể hải cốt. Trong tầm mắt, một mảnh trắng xóa. Ta phảng phất về tới Thương Thủy Thành bên trong, kia băng hàn tuyệt vọng đêm kia. Mơ hồ thanh âm vượt qua tuyết lớn, tại cung điện quanh quẩn. Nhưng nếu ta mệnh cuối cùng từ ta. Tiếng rên nhẹ dưới, một vòng màu vàng dòng ánh lửa tại từ tuyết lớn dâng lên. Cực tốc biến hình, ngưng tụ, áp xúc. Phương đến tuyết hạ trùng hồng liên. Oanh. Liệt diễm đột nhiên đè ép, một đóa màu vàng dòng hoa sen phù hiện ở đầy trời bông tuyết phía dưới. Mỗi một phiến cánh sen đều sinh động như thật, phản phất chân thực. Giờ khắc này, băng cùng lửa, rét lạnh cùng nóng bỏng, tĩnh mịch cùng sinh cơ, bắt đầu giao hòa, hội tụ. Trương Nguyên Trúc bưng lấy kia màu vàng dòng hoa sen, lập thân mà lên, đẩy trời bông tuyết, cũng hội tụ quấn quanh mà tới. Hắn tựa như không còn là phàm trần bên trong người, như trích tiên lâm trần, nâng sen mà tới. Đồng thời một cỗ đáng sợ năng lượng, tại trong bàn tay tạo ra, kéo lên, phản phất vô bờ bến. Tuyết lớn bắt đầu lắc lư, màu vàng dòng hoa sen cũng bắt đầu bất ổn. Ai? Khẽ than thở một tiếng. Hồng liên biến mất, tuyết lớn tiêu tán. Trong cung điện, chỉ có đầy đất bừa bộn cùng kia thon dài thân ảnh. Hỏa vũ thuật cuối cùng kém một đoạn, không cách nào thi triển thành công. Bất quá này đạo thuật, này đạo lộ, cuối cùng không sai, có thể đi xuống. Này thuật, liền gọi tuyết hạ trùng hồng liên. Trương Nguyên Trúc ánh mắt rủ xuống, nhìn qua trong bàn tay vết cháy, như có điều suy nghĩ. Đây là độc thuộc về hắn thuật văn, tổ hợp pháp thuật. Là hắn xem quá khứ, từ trong tử vong tân sinh, tự tuyệt nhìn bên trong tìm kiếm hy vọng, mà tổng kết chi thuật. Ẩn chứa hắn đối tương lai con đường chờ đợi cùng quy hoạch. Ngàn vạn loại cảm xúc, tại lồng ngực của quận, cuối cùng bị từng cái trấn áp. Hắn quá yếu, suy nghĩ nhiều vô ý hết thảy đều tại tương lai. Xếp bằng ở che kín cái hố mặt đất, Trương Nguyên Trúc lần nữa bắt đầu tu hành lên hỏa vũ thuật. Thú viên một gian trong mật thất, Tịch Long ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, xung quanh bày đầy các loại nở rộ huyết dịch bát ngọc, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập mật thất. Tịch Long bưng lên một bát ngọc, liền miệng lớn uống bắt đầu, mỗi một chiếc uống vào đi, cơ bắp trên yêu thú đồ án càng thêm dữ tợn, rất thật. Trương Nguyên Trúc, đại náo trước dương pháp mạch, thật thú vị. Như thế làm ở mỹ, đều để mấy cái kia lão gia hỏa bùng thà, xem ra thiên tư không tệ. Thật muốn. Ẩm. Bát ngọc buông xuống, Tịch Long khuôn mặt hiện hiện quái dị tiêu dung, lột ra hắn mặc vào. Nhìn phải chăng cũng như người này thoải mái dễ chịu, khoe miệng vỡ ra, đồng thời không ngừng quyết tán, lộ ra một vòng cực kỳ nhợt nhạt làn da. Tịch Long thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng một vòng vết nước biến mất, khôi phục nguyên dạng. Nhìn một chút, nhìn thêm một chút. Thời tiết như lưu, tuế nguyệt như tiết. Thời gian 10 ngày chớp mắt tức thì. Trong khoảng thời gian này, vô luận là Trương Nguyên Trúc, vẫn là Tần Lê, đều đắm chìm trong tu hành bên trong. Bọn hắn tu vi không ngừng tăng cường, hướng về tầng cấp cao hơn bắn ra. Đột nhiên, ngay tại tu hành Trương Nguyên Trúc mở hai mắt ra, hắn cảm thấy có người tới gần trận pháp. Đã đến giờ sao? Đứng dậy, hướng về cung điện đi ra ngoài. Thời gian vừa lúc, có thể bắt đầu tu hành luyện thể thuật. Chương 76. Kiếm của ta rất nhanh hát. Thắp, thắp. Thanh thúy tiếng bước chân tại đỉnh viện quanh quẩn. Ngồi ngay ngắn ở bờ đầm nước, đầu uy mồi câu bóng hình xinh đẹp, ánh mắt tập trung mà tới. Đến phiên chúng ta cho ăn ma giáp tượng. Trương Nguyên Trúc gật đầu. Thủ trưởng án lây trôi đao, nhanh chân hướng về phía trước. Đi, cho ăn lúc cẩn thận chút. Lần đầu cho ăn, dễ dàng nhất bị lén ra tay. Tần Lê gật đầu, đem trong bàn tay mồi câu toàn bộ vung vào trong nước. Lập tức bước nhanh hướng về Trương Nguyên Trúc đi tới, thủ trưởng nô ra một viên nhạt bạch ngọc giản đưa ra. Trong khoảng thời gian này, ta sửa chữa mấy chỗ trận pháp thiết điểm, lỗ thủng cũng tiến hành cải thiện. Ngươi biết trận pháp? Trương Nguyên Trúc tiếp nhận ngọc giản về sau, ý thức thăm dò vào trong đó, lít nha lít nhít trận văn, hắn xem không hiểu. Trận pháp tại tu hành bách nghệ bên trong khó học khó tình, vô luận tại bất kỳ thế lực nào đều cực kỳ chân quý. Đến cùng là thế lực nào như vậy đại khí, đem thiếu nữ đưa tới làm nằm vùng, hơi có liên quan đến. Tần Lê ánh mắt tiến tĩnh, đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên vẻ đắc ý có thể để cho người trước mắt kinh ngạc. Đại biểu vượt ra khỏi hắn suy nghĩ. Ta rất hiếu kỳ, là cái nào đồ đần, an bài ngươi tới nơi đây. Nếu có hướng một ngày, không thể quay về, không ngại đi theo ta, tất nhiên sẽ không bạc đãi. Trương Nguyên Trúc đem ngọc giản thu hồi, quan sát tỉ mỉ một phen bên cạnh thân nữ tử. Linh dược, đan dược, yêu thú, trận pháp trước mắt thiếu nữ tất cả đều tinh thông,
đền bù hắn xuất thân tên ăn mày, học thức nông cạn quyết điểm. Nghe vậy, Tần Lê ánh mắt bên trong vui sướng thu liễm, có chút buồn cười nhìn qua trước người người. Mặc dù thiên tư không tệ, nhưng cuối cùng xuất thân ti tiện, để nàng bỏ qua một phương huy hoàng đại tông, đi theo một cái luyện khí tầng 2 bảng môn đệ tử. Làm sao có thể? Đa tạ Trương công tử nâng đỡ, ta sợ không chịu nổi. Về phần thiên tư, căn cốt, ta bất quá không quan trọng chi tài, tự nhiên tới đây là tông môn công hiến. Trương Nguyên Trúc liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, mới lần nữa cất bước, hướng về cung điện đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng ra, mở ra trận pháp. Hắn liền thấy được Cửu Huyền lão đạo. Lão đạo thân hình còn xuống, mặc nhiễm tràn dầu đạo bảo, thủ trưởng xuất ra túi chữ vật, hướng về phía trước chuyển tới. Sư đệ, đây là điều phối tốt thú liệu, đầy đủ 10 ngày dùng ăn. Trương Nguyên Trúc gật đầu, tiếp nhận túi chữ vật. Ngược lại là phiền phức các hạ xuống đây này một chuyến. Lão đạo há to miệng, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài, khuôn mặt mang theo sầu khổ. Sư đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đoạn Chí gia thân pháp mạch chư thành trì, cũng không phải là như cùng người ta như vậy đến từ phạm tục quốc gia. Lời nói còn chưa bay xuống, đã quay người, hướng về nơi xa đi đến. Trương Nguyên Trúc lập thân thảo nguyên, lặng lặng nhìn qua lão đạo rời đi bóng lưng, gió nhẹ quét, đỏ bào phần phật tung bay. Trong bàn tay túi chữ vật, tùy ý ném sau lưng. Nhìn xem, có vấn đề không? Tần Lê tiếp nhận túi chữ vật, bất đắc dĩ mắt nhìn trước người người, thật đem chính mình xem như nô bộc. Bất quá vẫn là đem ý thức thăm dò vào trong túi chữ vật. Một lát sau, túi chữ vật đưa trở về. Các loại linh dược, linh quả, huyết nục hỗn tạp, tay nghề lạnh nhạt chút, nhưng ma giáp tượng có thể ăn, không có vấn đề. Được. Trương Nguyên Trúc tiếp nhận túi chữ vật, liền hướng về gần nhất ma giáp tượng đi đến. Ước chừng tiến lên một nén nhang, ba đầu nằm sấp nằm tại bãi của ma giáp tượng, liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Một đại nhị nhỏ, hẳn là mẹ con. Mỗi một đầu đều dữ tợn đáng sợ, cho dù nằm sấp nằm trên mặt đất, man hoang, ma khí, vẫn như cũ không ngừng tuôn ra. Trương Nguyên Trúc bước chân chậm dần, không ngừng tới gần. Hắn cũng không có trực tiếp cho ăn, mà là cẩn thận quan sát ma giáp tượng, mỗi một chỗ rất nhỏ động tác. Đồng thời hồi ức tượng ma đại lực pháp bên trong miêu tả, tượng ma lực lớn vô cùng, đang nước ra sóng, đạp đất bất bại, trăm trận trăm thắng, đến chết phương hưu. Lấy hắn tâm đầu huyết, nuôi tự thân chi chiến ý, ma luyện bị nhục cân cốt, đúc thành bảo tượng chân thân. Bộ pháp càng ngày càng chậm, khí tức càng thêm yếu ớt, gần như không còn tồn tại. Hắn cùng ma giáp tượng giờ phút này cách xa nhau bất quá một thước. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ước chừng đi qua một canh giờ. Trương Nguyên Trúc mới từ trong túi chứa vật đổ ra thú liệu, đã phải ma giáp tượng trước người, chậm rãi sau thối trí chỗ an toàn. Trong đầu hắn hồi ức vừa rồi cảm xúc, đối với luyện thể pháp lý giải càng thêm tinh thâm. Đã có tu hành nắm chắc. Bất quá, hắn cần ma giáp tượng trong lòng chi huyết tới mở luyện thể. Căn cứ Cửu Huyền lão đạo cho ngọc giản trên miêu tả, thú viên mỗi tháng đều sẽ cho đệ tử một chút tiềm ẩn phúc lợi. Nuôi nấng ma giáp tượng, cho phúc lợi, chính là một cây ngà voi, làm vật liệu luyện khí. Trương Nguyên Trúc lập thân tại chỗ, các loại phương pháp tại não hải hiện lên, bề ngoài thần sắc không thay đổi. Đợi cho ma giáp tượng ăn xong thú liệu về sau, hắn mới hướng về kế tiếp chỗ tượng quần mà đi. Hai người một trước một sau, buôn ba tại đại trận bên trong. Thẳng tới giữa trưa, hôm nay thú liệu mới nuôi nấng hoàn thành. Toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi, Trương Nguyên Trúc cũng đại khái rõ ràng ma giáp tượng quần quy mô cùng thực lực. Đại bộ phận bất quá luyện khí 3 tầng, chỉ có vài đầu luyện khí 4 tầng, bọn chúng tựa hồ đang cố ý áp chế cảnh giới, không dám đột phá. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, mỗi một đầu ma giáp tượng khí huyết tích xúc đều cực kỳ thâm hậu, là hắn luyện thể tài liệu tốt. Trương Nguyên Trúc đứng ở thảo nguyên, xuất ra tượng ma đại lực pháp là xem. Một bên Tần Lê đứng tại hắn bên cạnh thân, ngẩng đầu nhìn che kín trận văn thương cung, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mặt trời rơi xuống, màn đêm buông xuống. Trương Nguyên Trúc đem thư tịch thu hồi, nghiêng người nhìn về phía tựa như ngẩn người thiếu nữ. Ngươi về trước đi, ngày mai sáng sớm lại đến cho ăn. Tần Lê đầu lâu rủ xuống, nhìn qua một bên đeo kiếm đeo đào thân ảnh, cái chán điểm nhẹ. Không có hỏi thăm nguyên do, quay người hướng về cung điện đi đến. Nơi này cách hai người chỗ ở cũng không xa, Trương Nguyên Trúc nhìn thấy thiếu nữ tiến vào cung điện, mở ra trận pháp về sau, mới thu hồi ánh mắt. Bàn chân phát lực, đột nhiên phát ra, tại trong màn đêm chạy vội. Đại trận vắng vẻ chi địa, cách quần ma giáp tượng ghé vào bụi cỏ, ngay tại chìm vào giấc ngủ. Một đạo thon dài thân ảnh, đứng tại cách đó không xa, cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận không có sinh linh sau. Tư, chậm rãi rút ra phần lưng chạm xạ kiếm. Trắng như tuyết, sắc bén thân kiếm, giờ phút này ảm đạm không ánh sáng, gần như muốn cùng đêm tối hòa làm một thể. Đồng thời xuất ra chữa thương linh dược, nghiền nát bôi lên tại một cái khác trên lòng bàn tay. Hắn chỉ lấy trong lòng chi huyết, cũng không chuẩn bị hoặc không thể chém giết ma giáp tượng. Thu liễm khí tức, cất bước tới gần. Tại cự ly ma giáp tượng 20 mét lúc, ngừng bước chân. Thân thể hơi nghiêng, đan điền pháp lực khuấy động, bàn chân thốt nhiên phát lực. Một đạo kiếm quang hiện lên. Không có lộng lẫy mộng ảo, không có nóng bỏng liệt diễm, chỉ có dung nhập hắc ám băng lãnh cùng sắc bén. Kiếm quang băng hàn, đâm rách giáp phiến ở giữa làn da, đào lên cơ bắp gân cốt, xuyên thẳng trái tim một bên. Xoẹt xẹt. Phốc. Thân kiếm không có bảo, rút ra, gần như trong chớp mắt hoàn thành. Trương Nguyên Trúc một cái khác thủ trưởng nô ra, đem linh dược chất lỏng bôi ở nhỏ hẹp vết thương. Lập tức, nhanh chóng lùi về phía sau, hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Hết thể động tác, bất quá mấy tức thôi. Giờ phút này ma giáp tượng mới mở ra thú đồng, liếc nhìn một vòng xung quanh, không có cái gì phát hiện về sau, lần nữa nhắm mắt. Vết thương đông kết, linh dược trị liệu, căn bản không có đau đớn, trí thông minh không cao yêu thú, không phát hiện được dị thường. Trương Nguyên Trúc nhìn qua mũi kiếm, chảy xuôi màu vàng sẫm huyết dịch, khóe miệng khẽ nhếch. Xong rồi, lập tức xuất ra bình ngọc, đem tâm đầu huyết thu thập lại. Chương 77. Tìm không thấy vấn đề, còn tìm không thấy người. Rất nhanh bình ngọc cũng đã đổ đầy. Lại lấy ra một cái bình ngọc,
đem phổ thông ma giáp tượng máu cũng thu vào. Hết thể sau khi hoàn thành, phi kiếm gánh vác ở phía sau, nhanh chân hướng về tự mình cung điện đi đến. Ngay tại gian phòng tu hành, Tần Lê đôi mắt mở ra, nhìn về phía trận pháp bên ngoài, nàng cảm nhận được quen thuộc khí tức sau, trở về rồi. Thi thao khẽ nói, đôi mắt lần nữa khép kín. Trương Nguyên Trúc bước nhanh về đến phòng, từ trong ngực móc ra nở rộ tâm đầu huyết bình ngọc, còn có các loại linh dược bày ra tại trước mặt, còn cần một cái điều hòa các loại linh dược khí cụ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bụi bẩn lư hương từ trong ngực bay ra, lơ lửng giữa không trung, có chút chấn động. Chính là hạ phẩm pháp khí thanh dương lô. Cầm lấy linh dược, liền hướng trong lò ném đi. Mỗi loại linh dược rơi vào lư hương, theo lư hương chấn động biến thành chất lỏng. Dần dần, một loại kỳ dị mùi thơm bắt đầu ở trong phòng truyền lại, để nhân khí máu cuộn cuộn. Trương Nguyên Trúc thần sắc không thay đổi, cầm lấy bình ngọc, mở ra nắp bình, đổ ra một giọt màu vàng sẫm huyết dịch. Thú huyết chưa xuống, nhỏ vào lư hương. Một máy mắt, giống nổ tung gầm rú, từ thanh dương lô bên trong truyền ra, tại gian phòng quen quần. Đồng thời lư hương bắt đầu rung động kịch liệt, tựa hồ có cái gì cự thú bị trói buộc trong đó, muốn tránh thoát mà ra. Trương Nguyên Trúc đem bình ngọc thu hồi, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thanh dương lô. Tại lư hương rung động nhất kịch liệt thời điểm, thủ trưởng nô ra, bắt lấy vết lò, sau đó miệng lớn uống vào. Trong khoảnh khắc, phản phất một ngụm nham tương thuận cổ họng bị hắn nuốt vào. Nóng bỏng, cuồng bạo năng lượng tại thân thể nổ tung, vô số gào thét trong đầu quanh quẩn. Trương Nguyên Trúc thần sắc thông dong dựa theo tượng ma đại lực pháp miêu tả, điều động pháp lực đem năng lượng hóa nhập quanh thân các nơi. Làm kia thứ nhất năng lượng dung nhập thân thể. Đau nhức, rất đau, cực kỳ đau nhức, tựa như phá thịt vào xương, đồng thời theo từng sợi năng lượng dung nhập thân thể, thống khổ càng thêm kịch liệt. Xếp bằng ngồi dưới đất thân thể bắt đầu run run. Thống khổ như vậy căn bản không lấy người ý chí mà chuyển gì, là thân thể bản năng phản ứng. Trương Nguyên Trúc đôi mắt chỗ sâu nhấc lên tầng tầng gợn sóng, lại bị từng cái bình phục. Giết. Tinh thần thét dài, ý niệm hóa thành trường đao, hướng về phản phất muốn bao phủ hết thể thống khổ đánh tới. Không có tránh né, không có dựa theo luyện thể pháp bên trong phương thức trực tiếp mê man, mà là hướng về thống khổ nhất chi huyết đục mà đi, nhờ vào đó ma luyện nảy tâm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thống khổ muốn nức, ý chí càng thêm kiên quyết, hướng về phía trước. Dần dần, trong đầu gào thét bị chém hết, vô biên thống khổ hóa thành tiến lên tư lương. Trương Nguyên Trúc một đôi trọng đồng sáng tỏ dị thường, mang theo khó mà nói nên lời kiên nghị, phong mang. Mà thân thể bên trên, huyết đục càng thêm cứng cỏi, run run cơ bắp bắt đầu bình phục, một vòng cực mỏng tượng văn phù hiện ở cánh tay. Không biết đi qua bao lâu, Trương Nguyên Trúc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thủ trưởng nâng lên, đặt ở trước mắt, năm ngón tay một nắm. Oeng! Trong bàn tay không khí trực tiếp nổ tung. Chói hai oanh minh, nương theo lấy quần quần khí lãng, càn quét bốn phương. Lực lượng tăng cường. Trương Nguyên Trúc thì thảo, cảm thụ được thân thể bên trong không ngừng hiện lên lực lượng. Hắn biết rõ đây là ma tượng đại lực pháp nhập môn biểu hiện. Cái môn này luyện thể pháp cũng không có cảnh giới số tầng, chỉ có mấy loại đặc thủ, đại biểu tu luyện tinh thâm trình độ. Thịt là ma tượng gần như sắt, da như lưu ly xương như ngọc, máu như dung nham đốt xích kim, đến toàn đến rượu chân bảo thân. Thịt, gân, da, xương, máu ngũ trọng biến hóa sau khi có thể đúc thành bảo tượng thân thể. Suy nghĩ ở giữa, đứng dậy, dựa theo luyện thể pháp diễn luyện lên quyền pháp, thích ứng bảo tăng lực lượng. Quyền pháp chi độn, bộ pháp chậm chạp, tựa như lội nước tiến lên. Không biết đi qua bao lâu, hắn mới thu quyền mà đứng, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Sáng sớm, không chần chờ, cất bước hướng về ngoài cửa đi đến. Mới một ngày, đến về sau mấy ngày, sáng sớm nuôi nấng, quan sát ma giáp tượng, buổi chiều công pháp tu hành, tăng lên tu vi, ban đêm luyện tập 2 canh giờ hỏa vũ thuật, về sau bắt đầu luyện thể pháp tu luyện. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Cuối tháng, nuôi nấng yêu thú cuối cùng một ngày. Trương Nguyên Trúc nhìn qua trước người táo bạo ma giáp tượng, giữa lông mày khẽ nhíu, nghiêng người, nhìn về phía Tần Lê. Thú liệu, xác định không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Tần Lê run lên trong tay túi chữ vật, thần sắc nghiêm túc. Nghe vậy, Trương Nguyên Trúc quan sát cảnh vật xung quanh. Mấy ngày nay đến, ma giáp tượng càng ngày càng táo bạo. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là thú liệu bị động tay chân. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy, vấn đề chính là đến từ xung quanh hoàn cảnh. Trương Nguyên Trúc cẩn thận quan sát xung quanh, lại phát hiện không được dị thường. Được rồi, không nghĩ. Hắn đôi mắt băng lãnh, toàn bộ đại trận liền ba người, có thể làm như vậy đến đơn giản chính là cửu huyền lão đạo, đoạn trí hai người. Không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết căn nguyên. Đột nhiên, giống một thanh âm vang lên tượng hống, đánh gãy Trương Nguyên Trúc suy nghĩ. Ma giáp tượng thú đồng che kín màu máu tơ, nhìn chòng chọc vào hắn. Mũi dài vung vậy ở giữa, không khí cũng vì đó nổ tung. Giống. Lại là rít lên một tiếng. To lớn thú thân thể ngang ngược đánh tới, phản phất gò núi tiến lên. Trương Nguyên Trúc ánh mắt lãnh đạm, cánh tay nâng lên, giữa năm ngón tay màu vàng dòng ánh lửa lưu chuyển. Tâm linh chỗ sâu huyền thủy xích có chút rung động, màu xanh biết mặt hổ như ẩn như hiện. Sau đó, cất bước cấn ra. Vâng. Giống. Trầm muộn tiếng ba đập, sen lẫn thu giống, quanh quẩn ở trên trời dưới mặt đất. Quần quần bụi bằng bên trong, một lớn một nhỏ hai đạo bóng đen chống đỡ ở cùng nhau, không ai nhường ai. Tần Lê môi đỏ khẽ nhếch, ngu ngơ nhìn qua trước mắt một màn, lấy huyết khí, lực lượng xương hùng cùng cảnh ma giáp tượng, lại bị người lấy yếu chống mạnh, chặn lực lượng. Không, ma giáp tượng đang lùi lại. Trương Nguyên Trúc cất bước hướng về phía trước, đẩy ma giáp tượng không ngừng lùi lại. Mấy đạo danh sâu hoắm, tại một người một yêu thú ở giữa hình thành. Ma giáp tượng kiệt lực gào thét, không ngừng dãy rủa. Xuất sinh đồng dạng đồ vật, cũng dám gào thét tại ta. Trương Nguyên Trúc thần sắc băng lãnh, cánh tay phát lực, đột nhiên bắn lên. Ầm ầm. To lớn yêu thân thể lên tiếng ngã xuống, bụi đất tung bay. Kia thon dài thân ảnh, nghịch bụi bặm, một quyền rơi đập. Thảo Nguyên lâm vào an bình. Trương Nguyên Trúc nhìn qua ngất đi yêu thú, quay người, hướng về nơi xa đi đến. Tần Lê thần sắc rung động, cái này bảng môn đệ tử vậy mà bằng vào lực lượng, lật ngược ma giáp tượng. Đối phương lại mạnh. Đôi mắt lấp lóe, bước nhanh đuổi theo. Hai người bộ pháp cực nhanh, không đến thời gian một chén trà công phu, đã đi tới một chỗ xa hoa động phủ trước. Trong suốt vòng bảo hộ, từ thương khung móc ngược mà xuống, thủ hộ lấy động phủ. Tần Lê tiến lên, cẩn thận quan sát vòng bảo hộ. Bốn phương bảo vệ trận, muốn phá trận, cần đông nam, tây bắc. Trương Nguyên Trúc hở hững, cất bước tiến lên. Cánh tay nâng lên, ra quyền. Quyền ra như thương, đâm thẳng vòng bảo hộ. Ầm ầm, giang giác. Vòng bảo hộ trong khoảnh khắc vỡ vụn thành khối, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán giữa không trung. Tần Lê trong mắt hơi co lại, nhìn qua nhanh chân giết vào động phủ thân ảnh. Người nào dám xông ta động phủ? Hét dài một tiếng, tại không gian truyền lại. Ngay sau đó, một thanh niên chạy vội mà ra, hắn khuôn mặt che kín ấm lãnh. Trương Nguyên Trúc bộ pháp không thay đổi, cánh tay rủ xuống, năm ngón tay khấu chặt chuôi đao. Loảng xoảng, xích xà đao ra khỏi vỏ. Lộc lây nóng bỏng đao quang, nương theo lấy khốc liệt sát phạt thanh âm. Âm thầm chôn xuống thủ đoạn, muốn hủy diệt thú viên. Hiện ta muốn chấp ngươi thủ cấp. Cánh tay ép xuống, đao quang chói mắt đến cực điểm, che đậy đoạn trí ánh mắt. Chỉ có rét lạnh cười lạnh, tại hắn bên thai quanh quẩn. Linh tưởng đi. Chương 78. Xuất thủ. Cuồng vọng. Đoạn trí gào thét, khuôn mặt dữ tợn. Luyện khí tầng 2 thôi, ai cho hắn dũng khí, hướng người mạnh hơn xuất thủ. Một tia ô quang từ trong ngực bắn ra, thẳng hướng phía trước. Không khí tại khoảnh khắc xé rách, chói hai âm bạo truyền vang thiên địa. Đao quang cùng ô quang, trong nháy mắt vượt qua không gian, chạm vào nhau. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh dưới, cuồn cuộn khí lãng tạo ra, quét sạch bốn phương. Kia thâm trầm đen nhánh qua mang, tại một lát giằng co, bị đao quang chạm phá. Lộ ra nhỏ xiên bộ dáng pháp khí. Xoẹt xẹt. Hoa lửa văng khắp nơi, nhỏ xiên đập bay. Hoa. Một ngụm tiên huyết phun ra. Đoạn Chí vốn là tái nhợt sắc mặt, càng thêm trắng bệnh, đôi mắt bên trong không còn có tức giận, chỉ có không thể tin cùng sợ hãi. Hắn nhưng là luyện khí 3 tầng, luyện khí chi cảnh 1 tầng nhất trọng thiên, lại bị nghịch phạt. Còn chưa chờ suy nghĩ nhiều, lộng lấy đao quang đã tới người. Đoạn Chí khuôn mặt bặm mẻo, kiệt lực gào thét, hướng một bên tránh đi. Hắn không muốn chết. Xoẹt xẹt. Cánh tay rơi xuống, màu máu vẩy ra. Một thân ảnh che lấy cánh tay, lảo đảo lùi lại, thỉnh thoảng phát ra kêu rên. Trương Nguyên Trúc, ngươi cái này xuất thân đê tiện phản tục, dám ở đây xuất thủ, chết chắc. Thắp. Trương Nguyên Trúc ánh mắt băng lãnh, cầm đao hướng về phía trước. Ta căn bản không có ra tay với ma giáp tượng, các hạ hiểu lầm. Ầm. Một cước gần ngã, xích xà đao chống đỡ tại hắn cổ họng. Sư đệ dừng tay. Một tiếng quát chói tai từ trời cao truyền đến. Một đạo hồng quang từ thương khung cực tốc mà tới. Nhìn thấy Cửu Huyền lão đạo chạy đến về sau, Đoạn Chí trong lòng mới nuối lòng một hơi. Giờ phút này, chỗ cụt tay đau đớn kịch liệt, để hắn khuôn mặt càng thêm mặt mẹo, hai mắt oán độc nhìn qua cầm đao thân ảnh, nói nhỏ: "Trương Nguyên Trúc, ngươi căn bản không biết rõ trêu chọc người nào, về sau Tuế Nguyệt chúng ta nhất định sẽ ở chung rất vui sướng." "Đúng rồi, lần này ma giáp tượng thôi tình thuốc, là ta thả ít, để ngươi phản." "A." Tiếng cười khẽ bên trong, cầm đao thủ trưởng đột nhiên đè xuống. Xoẹt xẹt. Màu máu phun ra ngoài, văng tứ phía. Một viên to lớn đầu to, lăn xuống trên mặt đất, đến chết ánh mắt đều ẩn chứa oán độc. Trương Nguyên Trúc một cước giẫm tại đầu lâu bên trên. Nghiêng người, nhìn về phía Tử Thương khung rơi xuống Cửu Huyền lão đạo, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. "Sư minh, địch nhân quá mạnh, ta chưa thể lưu thủ." Trương Nguyên Trúc, thú viên bên trong, tùy ý sát phạt đồng môn đệ tử, tất nhiên lấy mệnh đền mạng. Trương Nguyên Trúc cười nhẹ, bàn chân thốt nhiên phát lực. "Bành!" Dưới chân đầu lâu phảng phất trái cây đồng dạng nổ tung. "Sư minh muốn tới bắt sao?" Cửu Huyền lão đạo ánh mắt giết lạnh, đối phương tuyệt đối là tiên điên, luyện khí tầng 2 muốn đối kháng toàn bộ pháp mạch quy tắc. Hiện tại, còn đối với hắn khiêu khích. Như vậy thì bắt lấy địch nhân, tiến đến chấp pháp đường. Lão đạo cất bước hướng về phía trước, còn xuống thân ảnh trở nên thẳng tắp, khô gầy cơ bắp vì đó tràn đầy. Chỉ một thoáng, một cái khô gầy lão giả liền biến thành trắng hán, giữ dằn khí tức phun ra ngoài, phản phất một đầu lâm vào ngủ say yêu thú, bị mãnh nhiên bừng tỉnh. Luyện thể. Trương Nguyên Trúc trong lòng kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến thành nóng bỏng chiến ý tâm linh chỗ sâu, thất bảo diệu thụ phía trên, chạm sát kiếm, huyền thủy xích, long huyết linh một có chút rung động, đặc tính sắc bén, ma lực, uy áp đồng thời bắn ra. Hôm nay hắn muốn thử một lần, luyện khí tầng 4 chiến lực như thế nào. Loảng xoảng. Trường đao trở vào bao, hai tay tự nhiên rủ xuống, cất bước hướng về phía trước. Hung man, nóng bỏng, sen lẫn sắc bén bay lên. Hai thân ảnh không ngừng tới gần, thẳng đến cách xa nhau 5 bước. Trương Nguyên Trúc thân thể hơi nghiêng, giơ trường hướng về phía trước, năm ngón tay biến ảo, tựa như năm thanh tuyệt thế trường đao, hướng về phía trước chém ngược mà đi. Lão đạo trong mắt nhắm lại, trên da thịt nổi lên một loại đồng tao sắc, huy quyền hướng phía dưới, đón nhận ánh đao sáng chói. Oanh! To lớn oanh minh, nương theo lấy quyền cùng trường chạm vào nhau, liên tiếp không ngừng chuyển ra. Khí lãng tuôn ra, đùi bằng bay lên. Hai thân ảnh không ngừng giao thủ. Thời gian dần trôi qua, một đạo tráng kiện thân ảnh bắt đầu lùi lại, bắt đầu đổ máu, bắt đầu e ngại. Cửu Huyền lão đạo thần sắc rung động, công bằng một trận chiến, hắn lại bị đánh lui. Đan điền pháp lực điều động, kết lực huy quyền, lại chỉ có thể không ngừng lùi lại. Đồng đau làn da bị xé nứt, màu máu chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ đả bảo. Đột nhiên, người kia không còn xuất thủ, thu quyền mà đứng. Hô hô hô, lão đạo nhanh chóng lùi về phía sau, vị vách đá miệng lớn thở dốc. Nhìn về phía người kia ánh mắt không còn có sát ý, chỉ có sợ hãi cùng hãi nhiên. Trương Nguyên Trúc trên mặt tiêu dung, Vô vô nhiễm bụi bặm áo bào, lật bàn tay một cái, màu trắng ngọc thạch hiện hiện, hướng về phía trước ném ra ngoài. Lưu Ảnh Thạch, sư minh nhìn một chút đi. Cửu Huyền Lao đạo tiếp nhận Lưu Ảnh Thạch, thấy rõ trong đó hình ảnh về sau, thần sắc càng thêm khó coi. Sư đệ, vì sao không sớm chút xuất ra? Xen lẫn lửa giận thanh âm tại giữa hai người truyền lại. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, đạm mạc nhìn qua lão đạo, từng chữ mở miệng, các hạ là đang chất vấn ta sao? Trong khoảnh khắc, phản phất một gáo nước lạnh rội xuống, Cửu Huyền Lao đạo không còn có tức giận, thanh âm trở nên suy yếu. Khục sư đệ hiểu lầm, ta cũng không ý này, chỉ là đoạn trí bỏ mình, can hệ trọng đại, khó tránh khỏi hoảng loạn rồi. Trương Nguyên Trúc hướng về trên mặt đất thi hài đi đến, một thanh giật xuống túi chứa vật, ý thức thăm dò vào trong đó, cầm chút linh dược, linh tệ, liền đem túi chứa vật ném về lão đạo. Sư minh cùng ta cùng đi nơi đây, chắc hẳn cũng là vì Chu Diệt, nhiều loạn thú viên kẻ phản địch. Những này, liền làm tù lao đi. Lão đạo ánh mắt bên trong hiện lên chần chờ, cuối cùng vẫn là đem túi chứa vật thu hồi. Hắn hơn 70 tuổi, luyện khí 4 tầng, đời này đã mất duyên tiên lộ. Nhưng hắn còn có đời sau, muốn vì hắn góp nhặt tài nguyên, không về phần để đời sau như chính cùng như vậy, cả đời phí thời gian. Nhìn thấy lão đạo tiếp nhận túi chứa vật về sau, Trương Nguyên Trúc khẽ miệng khẽ nhếch, hướng về nhỏ xiên pháp khí rơi xuống chỗ đi đến. Sư minh, chứng cứ vô cùng xác thực, sẽ có khen thưởng sao? Trương Nguyên Trúc đem ô sắc nhỏ xiên nhặt lên. Hắn thấy, là chính mình giữ gìn thú viên an bình, pháp mạch hẳn là cho khen thưởng. Cửu Huyền Lao đạo khuôn mặt hiện hiện mấy phần bất đắc dĩ, đối phương như thế tự mình rất chóc, không trừng phạt coi như xong, vì sao lại có khen thưởng? Cái này nếu là tại trước Dương pháp mạch bên ngoài, tiên binh cốc cộng đồng khu vực, kia treo ở thường không kiếm quang, sớm đã chém xuống. Sư đệ, Đoạn Chí vừa chết, tại không có đệ tử mới đến trước đó, chỉ có thể hai người chúng ta tới nuôi dưỡng ma giáp tượng. Một người nửa tháng đi. Được. Trương Nguyên Trúc gật đầu, đem ô sắc nhỏ xin thu hồi. Quay người, hướng về tự mình cung điện đi đến. Một bên Tần Lê, chứng kiến Trương Nguyên Trúc chém giết địch thủ toàn bộ quá trình. Nam Hải thủ đoạn xuất liên tục, đáng chết chết, nên áp đảo áp đảo. Hết thể tựa như cực kỳ tùy tiện. Nhưng nàng biết rõ, ngoại trừ Nam Hải bên ngoài, bất kỳ một cái nào tân tấn đệ tử đến đây, đều sẽ bị đùa chơi chết. Lắc lắc, đem trong đầu tạp nhạp suy nghĩ xóa đi. Vô luận đối phương như thế nào thiên tư tung hành, đều không liên quan đến mình, sẽ không ảnh hưởng nàng ở bên cánh cửa nội ứng. Bước nhanh đuổi theo Trương Nguyên Trúc. Nhìn qua đối phương bóng lưng, mặc dù còn non nớt, nhưng được cho đáng tin. Làm giao dịch như thế nào? Một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai, để nàng lấy lại tinh thần. Giao dịch gì? Tần Lê thần sắc nghiêm túc, bộ pháp hơi ngừng lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chương 79. Thật sự là chật vật, ngươi hẳn là còn không có hộ thân pháp khí, cái này như thế nào? Trương Nguyên Trúc bước chân biến chậm, cùng Tần Lê sóng vai mà đi. Thủ trưởng nô ra, ô sắc nhỏ xiên xuất hiện tại trong tay. Vừa rồi hắn đã trưởng ngự qua phương pháp này khí, cũng không có đặc tính mà lại hắn không thiếu công phạt pháp khí. Không ngại, đổi lấy càng nhiều lợi ích. Tần Lê liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Nguyên Trúc, tinh tế ngọc thủ nô ra, cầm lấy ô sắc nhỏ xiên, quan sát tỉ mỉ. Tài liệu luyện chế, tay nghề còn có thể. Thiếu nữ lời bình, lập tức nhìn về phía một bên thân ảnh. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Dạng này hạ phẩm pháp khí, nàng dĩ vãng sẽ không thái quá để ý, nhưng bây giờ lại có thể gia tăng một chút bảo hộ. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng khẽ nhếch, mang theo vui vẻ, nói ra chính mình yêu cầu. Công pháp, đạo kinh, đao pháp chỉ cần ngươi cảm thấy ngang nhau giá trị tri thức, đều có thể trao đổi. Ai? Tần Lê than nhẹ, quả là thế. Không có cụ thể điều kiện, mới là lớn nhất điều kiện. Nàng hơi do dự, liền có lựa chọn, đem nhỏ xin để vào túi trữ vật. Công pháp chính là tông môn chi vật, ta không cách nào tư truyền, mà đạo kinh, đao pháp đều là này lý. Bất quá, ta ngược lại thật ra ngẫu nhiên được đến một ngự kiếm tàn tiên, không biết ngươi là có hay không cần. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, hắn ưa thích đao pháp. Bất quá nghĩ đến ngự kiếm, ngự đao, khác biệt sẽ không quá lớn. Muốn. Nghe vậy, Tần Lê cũng không chần chờ nữa, xuất ra trống không ngọc giản đặt ở giữa lông mày. Một lát sau, ngọc giản liền đưa tới. Hắn tiếp nhận ngọc giản, ý thức thăm dò vào trong đó, từng hàng chữ viết hiện lộ tại não hải. Tâm kiếm tương hợp, lấy khí ngự kiếm. Đây là một môn tăng lên phi kiếm chém giết kỹ xảo, cực kỳ đơn giản, nhưng cũng tương đối thực dụng. Thô sơ giản lược xem xét, hắn liền biết rõ lần này giao dịch chính mình không lỗ. Đem ngọc giản thu hồi, nhanh chân hướng về cung điện đi đến. Rất nhanh, liền về tới chỗ ở, mở ra trận pháp. Trong phòng, Trương Nguyên Trúc xếp bằng ngồi dưới đất, nhớ lại hôm nay phát sinh đủ loại, xác định không có vấn đề sau, mới xuất ra thanh dương lô, điều phối lên luyện thể linh dịch. Hôm sau, sáng sớm, Trương Nguyên Trúc từ trong tu hành tỉnh lại, chọc đồng trước nhìn. Hắn rõ ràng cảm giác được, xuất hiện tại đại trận bên ngoài ba đạo khí tức. Mỗi một đạo khí tức đều viễn siêu Cửu Huyền đạo nhân. Chấp pháp đường, tới tốt lắm nhanh. Trương Nguyên Trúc khẽ nói. Thủ trưởng rũa ra, năm ngón tay mở ra, một viên khắc lấy màu vàng dòng đường vân ngọc giản hiện hiện. Một tay khấu chặt ngọc giản, lập thân mà lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Giờ phút này Tần Lê đứng ở đỉnh viện, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Việc nhỏ thôi. Trương Nguyên Trúc cười khẽ, cất bước hướng về phía trước. Tại thiếu nữ ánh mắt dưới, đi ra đại trận. Chỉ một thoáng, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Hai vị thanh niên, một vị trung niên, thần sắc bất thiện nhìn qua Trương Nguyên Trúc. Trương sư đệ, phái đoàn thật là lớn, vừa đến thú viên không đến một tháng, liền chém giết đệ tử. Trung niên đạo nhân thần tình nghiêm túc, một thân vũ ý theo khí thế bốc lên, phần phật tung bay. Đúng là hắn đem Trương Nguyên Trúc đưa đến thú viên, còn không có trở về bao lâu, liền bị lần nữa phái tới. Trong lòng tự nhiên có chỗ hoang khí, trước mắt tân tấn đệ tử rất có thể dày vò. Bất quá khi hắn nhìn thấy Nam Hải trong bàn tay ngọc giản về sau, trong mắt thích chặt, ngữ khí đều ôn hòa mấy phần.
sư đệ nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi vậy mà trực tiếp chém giết Đoạn sư đệ. Trương Nguyên Trúc trên bàn tay dương, ném động xích kim ngọc giản, một viên lưu ảnh thạch từ trong ngực bay ra, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Ba vị sư minh, Đoạn Chí muốn phá hủy một phương thú biên, may mắn được kịp thời phát hiện, nếu không ta trước dương pháp mạch, tất nhiên tổn thất nặng nề. Không biết có gì khen thưởng. Lời nói bay xuống thời khắc, ba vị chấp pháp đường đệ tử, sắc mặt khó nhìn lên. Phá hủy thú biên, liên Đoạn Chí kia bị một cái luyện khí tầng 2 nghịch phạt phế vật, hắn coi như mạnh hơn gấp 10 cũng không được, mà lại người trước mắt lạm dụng tư hình, chém giết Đoạn Chí, vốn cũng không phù hợp, hiện tại còn muốn lĩnh thưởng. Bọn hắn muốn quát lớn, nhưng vừa nhìn thấy kia màu vàng dòng ngọc giản, cùng đại biểu sơn chủ Đường Vân, quát lớn thanh âm, làm sao cũng nói không ra. Nhất là nghĩ đến đối phương từng tại pháp mạch trên núi lớn, trở nên sự tỉnh, càng là không dám nhiều lời. Dù sao trước mắt đệ tử, thế nhưng là thực có can đảm tiến về chư trước mặt trưởng lão tố khổ. Hô Trương sư đệ, ban thưởng sự tỉnh, chúng ta muốn tiến hành thẩm tra đối chiếu, qua một thời gian ngắn mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Trung niên đạo nhân vẫy tay một cái, lưu ảnh thạch liền rơi vào trong bàn tay. Ba vị sư minh, có thể không được để cho ta đợi lâu. Trương Nguyên Trúc ánh mắt thâm thúy, cầm xích kim ngọc giản, không còn quăng lên, cũng sẽ không để cho sư đệ đợi lâu. Lời nói còn chưa rơi xuống, ba đạo thân ảnh đã hóa thành hồng quang, xông vào trời cao. Thẳng đến rời xa cung điện về sau, một vị thanh niên mới thấp giọng mắng, một tên tiểu bối, vậy mà càn rỡ đến tận đây, ngày xưa pháp mạch đệ tử, nhìn thấy chúng ta cái nào không phải tất cung tất kính. Thật muốn đem hắn bắt bỏ vào hoàng ngục, hảo hảo tra tấn một phen. Hắn liền chư trưởng lão cũng dám chất vấn, huống chi chúng ta. Một cái khác đệ tử chấp pháp, tự rêu nói. Dừng một chút, đầu lâu hơi nghiêng, nhìn về phía trung niên đạo nhân, sư minh, chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào? Mang xuống. Trung niên đạo nhân quát nhẹ. Cho dù lấy tâm tính của hắn, cũng cảm thấy bị khuất. Đan điền pháp lực phun trào, hồng quang tăng gọn, khoảnh khắc đem hai người bỏ xa. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc đưa mắt nhìn ba người ly khai về sau, liền đem màu vàng dòng ngọc giản thu vào. Đứng chắc tay, nhìn rời đi ba đạo hồng quang. Hồi lâu, hồi lâu. Nhỏ không thể thấy khẽ nói, mới chậm rãi truyền ra. Thật sự là chật vật a. Thủ đoạn hắn tầng ra, lại chỉ có thể tự vệ, như lực lượng đầy đủ, đâu còn cần những này mánh khóe. Tu luyện, toàn lực tu luyện. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái đã qua 30 ngày. Ngoại trừ cho ăn ma giáp tượng bên ngoài, hắn đắm chìm trong tu hành bên trong. Mỗi một ngày, pháp lực, lực lượng cơ thể đều đang nhanh chóng tăng cường. Ngắn ngủi một tháng, hắn đang điền pháp lực gần như chợt tăng gấp đôi, đồng thời tại na diện hư ảnh trợ giúp dưới, cực kỳ thuần túy. Trương Nguyên Trúc hất lên màu đỏ đã bảo, xếp bằng ở đầm nước bên cạnh, nội thị tâm linh chỗ sâu. Cảnh giới, luyện khí tầng 2, 81-42, tiếp tục tu hành, nhiều nhất 10 ngày, hắn liền có thể đột phá tới luyện khí 3 tầng. Mà lại hỏa vũ thuật tu hành, đã đến cực kỳ huyền diệu chi tình trạng, cự linh ngưng tụ chỉ kém cuối cùng nửa bước. Giờ phút này, hắn lại ngừng tu hành, khép kín đôi mắt chậm rãi mở ra, một đôi trọng đồng. Yêu dị mà thần bí. Ta xem thường thuật văn đối thân thể áp bách. Trương Nguyên Trúc than nhẹ. Thuật văn muốn ngưng tụ thời điểm, thân thể bản năng truyền đến cảnh cáo, để hắn không thể không chậm dần bộ pháp. Đương nhiên, hắn có thể cưỡng ép ngưng tụ, nhưng cũng có thể sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Lý do an toàn, tạm dừng thuật văn tạo ra. Lấy hắn hiện tại thể xác cường độ, vậy mà đều gặp nguy hiểm. Khó trách tiên binh cốc mấy trăm năm qua, chỉ có Diệp Cẩn Tiên một người làm được nhất cảnh nhất thuật văn. Mà lại, từ 800 dặm sơn hà giết chóc mà đến luyện thể linh dược, cũng muốn tiêu hao xong xuôi, cần bổ sung. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, suy tư thu hoạch được linh dược đường tắt. Không biết đi qua bao lâu, hắn lập thân mà lên, nhìn về phía phương đông, thì thảo, xem ra muốn đi trong thành một chuyến. Chương 80. Nhu đồ bí mật, mua bán, phụ triện tiên binh cốc, trước dương pháp mạch, hỏa nham thành. Một gian trong mật thất. Ánh đến lờ mờ, mấy đạo hất lên hắc bảo thân ảnh, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhìn nhau. Không gian bên trong tràn đầy yên tĩnh, tràn ngập kiềm chế. Thẳng đến thanh âm khàn khàn truyền ra, mới đánh vỡ phần này yên lặng. Lão phu nhi tử chết rồi, hắn mới 38 tuổi, tiên lộ bất quá vừa mới bắt đầu, liền bị chém giết tại thú biên. Gia chủ, đối với trí nhi bỏ mình, chúng ta làm sao không đau lòng, nhưng là thật muốn làm như thế sao? Một vị dáng vóc hơi có vẻ gầy gò áo bào đen người, nhịn không được khuyên giải. Một cái xa lạ người hoặc là thế lực, thế mà rõ ràng cáo chi chúng ta, trí nhi bị chém giết toàn bộ quá trình, cùng tên là Trương Nguyên Trúc hành tung. Chúng ta sợ trở thành giết người chi đao. Theo lời nói rơi xuống, đông đảo áo bào đen người nhẹ gật đầu. Không có người nào là đồ đần. Trước Dương pháp mạch mặc dù không ngăn cấm xác định phạm vi bên ngoài lẫn nhau giết chóc, thậm chí âm thầm thúc đẩy việc này, tên là ma luyện đệ tử, nhưng tóm lại là có nhất định nguy hiểm. Trước tiên mở miệng cao lớn thân ảnh, rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, mới nghiêm túc đáp lại, kia là nhi tử ta, dưỡng dục dòng dã 37 năm, là ta trăm năm về sau, tiên độ, ý chí kéo dài. Chí nhi sau khi chết, ta đã mất lo lắng, ít ngày nữa từ đi vị trí gia chủ, các ngươi thả ra tiếng gió, nói ta mưu phản gia tộc. Gia chủ, đại ca. Mấy tiếng hô to, muốn quên giải. Kia to con thân ảnh lại thờ ở cái cuối cùng cái áo bào đen người ly khai mất thất, chỉ có cao lớn thân ảnh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, lộ ra một đôi tràn ngập hận ý con ngươi. Tâm ta cam tình nguyện, trở thành báo thù đao. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc người khoác áo bào màu xám, đeo đao ôm kiếm, eo treo túi trữ vật, hướng về một tòa to lớn thành trì mà đi. Hắn đứng tại vào thành trong đám người, đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Đại bộ phận đều là phàm nhân, chỉ có số ít tu sĩ, mà lại những này tu sĩ phần lớn bất quá luân khí cấp độ. Nhưng là lấy thành trì nhân khẩu tổng lượng để tính, tu sĩ số lượng đã cực kỳ đáng sợ. Có được nhiều như vậy tiềm ẩn đệ tử, khó trách tiên binh cốc
một giáp mới tại phạm tục quốc gia tuyển nhận một lần. Suy nghĩ ở giữa, hắn đã theo dòng người, bước vào thành trì. Và anh, một máy mắt, tiếng giao hàng, tiếng ồn ào, vui cười âm thanh, chuyển vào trong thai. Hắn nhìn thấy dòng người như dệt, náo nhiệt phi phạm, hai bên đường dày đặc cửa hàng. Đây là viễn siêu Khương Thủy thành phồn hoa. Trọng đồng hiếp lại, nắm thật chặt trong ngực phi kiếm, xuyên qua đám người, nhanh chân hướng về bên trong thành đi đến. Đột nhiên, Trương Nguyên Trúc bước chân dừng lại, đầu lâu rủ xuống, nhìn về phía bên cạnh thân. Một người mặc áo vải Nam Hải, tràn đầy định nọt nhìn xem hắn. Vị này tiên sư, ngươi là lần đầu tiên đi vào Hỏa Nham thành sao? Phải chăng cần dẫn đường? Trương Nguyên Trúc giữa lông mày hơi nhíu, trong ngực phi kiếm có chút rung động, phát ra chênh chênh kiếm minh. Kiếm minh ngang ngược, để Nam Hải nhịn không được lùi lại, sắc mặt biến đến tái nhợt. Ta thở nhỏ ở trong thành lớn lên, Hỏa Nham thành các nơi đều rất tin tưởng, tất nhiên sẽ không chỉ hoãn tiên sư sự tình. Giá cả? Một viên, không, nửa viên linh tệ. Nam Hải mở miệng, khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới lúc này xong rồi. Giao dịch linh dược, linh vật chi địa, dẫn đường đi. Vâng. Thân ảnh nhỏ gầy lập tức đi tại phía trước, mang theo đạo lộ. Trương Nguyên Trúc đầu lâu nâng lên, liếc nhìn xung quanh, băng hàn, khốc liệt con người, để từng cái mắt lộ ra tham lam phạm tục lui lại. Cảnh cáo ý vị mười phần liếc nhìn một vòng về sau, mới cất bước đi theo. Hai người, một trước một sau, ngoặt phải rẽ trái, đi ngang qua khắp nơi đường đi, hẻm nhỏ. Hô hô Nam Hải một bên bước nhanh chạy vội, một bên há mồm thở dốc. Tiên sư, nhanh đến, phía trước chính là Linh Ngọc đường phố, rất nhiều linh dược, linh vật mua bán, mà lại tương đối lợi ích thực tế. Trương Nguyên Trúc gật đầu, không nói tiếng nào. Hắn cảm giác được phía trước tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, Nam Hải lời nói không giả. Hai người rất nhanh liền đi vào một chỗ tương đối an tĩnh đường đi. Hai bên đường phố, từng cái tu sĩ xếp bằng ngồi dưới đất, trước người trưng bày các loại linh vật, pháp khí, còn có mấy gian xa hoa cửa hàng đứng lặng tại hai bên. Không tệ. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng ném đi, đứt gãy thành hai nửa linh tệ, rơi vào Nam Hải trong bàn tay. Nửa viên nóng ánh trắng tinh, nửa viên mang theo băng lam. Đây cũng là thủ lao. Lập tức, nhanh chân hướng về đường đi đi đến. Chỉ có Nam Hải mờ mịt nhìn qua trong bàn tay, hai cái màu sắc khác nhau linh tệ, nhìn không ra dị dạng về sau, mới chui vào hẻm nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Mà Trương Nguyên Trúc đã đi vào đường đi, bắt đầu dò xét quầy hàng trên các loại vật phẩm. Đại đa số quầy hàng chỉ là tùy ý liếc nhìn liếc mắt, liền ly khai. Cuối cùng, hắn dừng lại tại một chỗ bày ra linh dược trước gian hàng. Cẩn thận quan sát một lần, xác định linh dược không có vấn đề sau. Huyền Diệp Thảo, Xích Tâm Can, Hỏa Tinh Hoa. Mấy dạng này linh dược ta muốn, bao nhiêu linh tệ? Quầy hàng sau tóc xám lao giả, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trương Nguyên Trúc về sau, lập tức trả lời, hết thảy 134 mai linh tệ, quy ra tiền 13 mai hạ phẩm linh thạch. Đóng gói một cái. Trương Nguyên Trúc gật đầu, không có cỏ kẻ mặc cả. 800 dặm sơn hà giết chóc về sau, hắn không thiếu linh tệ, vừa bận nhờ vào đó cơ hội, đem nó đổi thành tài nguyên. Thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng vung lên, đống nhỏ linh tệ liền rơi vào quầy hàng bên trên. Giờ phút này, tóc xám lao giả đóng gói tốc độ càng nhanh. Rất nhanh mười mấy hộp gỗ liền đưa tới. Trương Nguyên Trúc tiếp nhận hộp gỗ, kiểm kê một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, mới hướng về cái khác quầy hàng mà đi. Sau lưng ngay tại nhặt linh tệ chủ quán, mang theo chần chờ, vẫn là lên tiếng nhắc nhở, tài không lộ ra ngoài, các hạ trang phục quá mức cao điệu. Nào có pháp khí trực tiếp hiện lộ bên ngoài, bên hông còn mang theo túi chữ vật, ở trong thành nên ngang mua bán linh vật, Hỏa Nham thành cũng không phải đất lành. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng khẽ nhếch, bất quá rất nhanh liền biến mất, thủ trưởng rối ra, tùy ý lắc lắc, hướng về chỗ tiếp theo linh dược quầy hàng đi đến. Toàn bộ đường đi, chỉ cần cùng tượng ma đại lực pháp tương quan linh dược, hắn đều sẽ thu thập. Lớn tầm một canh giờ sau, đi vào một gian tên là Tiểu Phù Đường cửa hàng trước, cất bước mà vào. Ngay tại trước quầy ngủ gật áo bào màu vàng thiếu niên, thấy có người đến sau, lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới, khuôn mặt treo đầy tiêu dung. Khách nhân, ngươi là tới mua phù triện, vẫn là trống không lá bửa, mực đỏ những vật này? Phù triện. Nghe vậy, áo bào màu vàng thiếu niên ánh mắt sáng lên. Hắn liền ưa thích loại này, trực tiếp mua sắm phù triện khách hàng. Khách nhân, mời đi theo ta. Mang theo Trương Nguyên Trúc, hướng một bên quầy hàng đi đến. Áo bào màu vàng thiếu niên chỉ vào cửa hàng khắc lấy thần bí đường vân phù triện, giới thiệu nói, hỏa cơ phù, luyện khí 1, tầng 2 thường dùng công phạt phù triện. Nhìn thấy khách nhân không có phản ứng về sau, chỉ hướng khác một bên. Kim giáp phù, có thể tại quanh thân hình thành vòng bảo hộ, có thể cản luyện khí 4 tầng công phạt. Băng thứ phù, thuộc tính đặc biệt công phạt. Trương Nguyên Trúc lắng nghe áo bào màu vàng thiếu niên giảng thuật, đợi cho nghe xong giới thiệu, tăng trưởng một phen kiến thức về sau, mới đáp lại, nhưng có trốn chạy loại hình phụ triện. Trốn chạy thủ đoạn thiếu thốn, đây mới là hắn thiếu khuyết thủ đoạn. Bất luận cái gì cùng cảnh giới người, hắn đều có thể vung đao hướng về phía trước, thậm chí cao hơn hắn hơn mấy cái tiểu cảnh giới, hắn cũng không sợ. Nhưng nếu có người lấy đại cảnh giới ức hiếp, vậy thì không phải là dũng khí bất dũng khí sự tình, mà lại tiếp xuống sự tình cũng cần vật này đến phòng ngừa ngoài ý muốn. Chương 81. Tí nhai tất báo, đến giết. Trốn chạy phụ triện. Áo bào màu vàng thiếu niên thì thảo, lập tức đi đến sau quầy, từ trong ngăn kéo xuất ra hai cái hộp ngọc. Ngự phong phủ, có thể dán tại hai chân phía trên, điều động pháp lực kích hoạt, tốc độ cực nhanh. Bất quá này phủ, thành đôi bán, không chỉ bán. Lời nói phiêu đãng thời khắc, phía bên phải hộp ngọc đã bị mở ra, lộ ra hai chương màu xanh phụ triện. Sau đó, áo bào màu vàng thiếu niên lại đem bên trái hộp ngọc mở ra, lộ ra một đạo đỏ thâm phụ triện. Hòa đột phủ, có thể thân hóa hồng quang, phi hành một nén nhang. Khách nhân, đây chính là tiểu điểm chỉ có hai loại trốn chạy phụ triện. Trương Nguyên Trúc ánh mắt khẽ nhúc đích, bước lên phía trước một bước nhỏ, tới gần quầy hàng, cẩn thận quan sát lên phụ triện. Một lát sau, chầm chậm mở miệng, kim giáp phủ, ngự phong phủ, hỏa đột phủ, phân biệt bao nhiêu linh thạch. Áo bào màu vàng thiếu niên nội tâm kích động, xem ra thật gặp được lớn khách hàng. Kim giáp phủ, 9 cái hạ phẩm linh thạch. Ngự phong phủ, 2 tấm 24 mai hạ phẩm linh thạch. Hỏa đột phủ, 15 mai hạ phẩm linh thạch. Nghe nói giá cả trong nháy mắt, Trương Nguyên Trúc liền bỏ đi đại lượng mua sắm ý nghĩ. Đánh giá chính một cái còn lại linh tệ, chậm rãi mở miệng, 2 tấm kim giáp phủ, 2 tấm ngự phong phủ, 2 tấm hỏa đột phủ. Nghe vậy, áo bào màu vàng thiếu niên lập tức từ dưới quầy xuất ra mấy cái hộp ngọc, mỗi một cái đều sẽ mở ra sau khi đặt ở Trương Nguyên Trúc trước mặt. Khách nhân, hết thảy 72 mai hạ phẩm linh thạch. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng co giật, vẹn vẹn mấy trương phụ triện, để cho mình giá trị bản thân một cái thấy đấy. Cầm chắc, móc từ trong ngực ra một cũ kỹ túi chữ vật, liền đưa tới. Áo bào màu vàng thiếu niên sau khi nhận lấy, kiểm kê một phen, xác nhận không sai, liền đem linh tệ đổ vào một cái khác túi chữ vật, cũ kỹ túi chữ vật, một lần nữa trả trở về. Khách nhân, ngày sau như còn muốn mua phụ triện, đều có thể tới đây. Trương Nguyên Trúc gật đầu, thủ trưởng vung lên, các loại phụ triện đều bị thu hồi. Quay người, hướng về cửa hàng đi ra ngoài, tại sắp ly khai ngưỡng cửa thời điểm, bước chân hơi ngừng lại, tựa như vô ý hỏi thăm, "Đạo hữu, có thể từng nghe qua Hỏa Nham Thành Đoạn Thị?" Đoạn gia, thành Bắc tu tiên chi tộc Đoạn Thị, tự nhiên nghe qua, này tu tiên gia tộc, tại Hỏa Nham Thành có mấy phần danh vọng. Khách nhân, là muốn đi Đoạn gia sao? Bất quá tùy ý hỏi một chút. Trương Nguyên Trúc cười khẽ, bộ pháp mở ra, biến mất tại trong cửa hàng. Chỉ có áo bào màu vàng thiếu niên nhìn qua, đối phương bóng lưng rời đi, mắt lộ ra nghi hoặc. Trương Nguyên Trúc ôm kiếm, hành tẩu ở đường đi, cảm giác trong ngực phụ triện, ánh mắt tĩnh mịch. Hắn phảng phất đạp thanh quý công tử, khoan thai tiến lên. Tại tu tiên giả cửa hàng, tại đường đi, tại thành trì, lắc lư một lần. Theo mặt trời rơi xuống, tùy ý tìm một nhà khách sạn, liền ở đi vào. Màn đêm theo thời gian trôi qua, triệt để giáng lâm, người đi trên đường càng lúc càng ít. Trương Nguyên Trúc xếp bằng ở trên giường, cảm thụ được khách sạn xung quanh, mạnh yếu không đồng nhất khí tức, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo tùy ý lập thân mà lên, gánh vác phi kiếm, vác lấy trường đao, thanh dương lô, phụ triện đặt ở trong ngực. Lập tức cất bước hướng ra phía ngoài mà đi. Cửa phòng đẩy ra, một đạo bóng xám xông thẳng mà ra, từ tốc hướng cửa thành mà đi. Trong khoảnh khắc, từng đạo tạp nhạp khí tức hiện ra. Mọi người mau đuổi theo, kia tiểu tử muốn chạy. Trên người hắn mang theo đại lượng linh dược, một khi thu hoạch được, tiền đồ không lo. Tiểu bối xảo trá, chúng ta mau đuổi theo. Từng tiếng quát khẽ vang lên, không lo được cẩn tàng, từ tốc hướng về bóng xám đuổi theo. Bọn hắn một đường đuổi theo ra cửa thành, truy qua sông núi, từ đầu đến cuối kém người kia một bước. Trương Nguyên Trúc ánh mắt tiến tĩnh, cảm thụ được phía sau các loại khí tức, nếu như toàn bộ giết chết, thu hoạch nhất định sẽ rất nhiều. Nhưng là hắn có chuyện trọng yếu hơn, hy vọng Đoạn gia cường giả sẽ ra ngoài bộ phận. Trong lòng khẽ nói, dán tại trên đùi màu xanh phụ triện bắt đầu phát ra nhàn nhạt ánh sáng xanh. Trong khoảnh khắc, phảng phất một đoàn gió mát hiện lên ở dưới chân. Trương Nguyên Trúc tốc độ đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt biến mất tại từng cái người truy kích trước mặt. Là phụ triện, là phụ triện. Tìm tới hắn, hắn nhất định có càng thêm chân quý vật phẩm. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy. Một tên lẫn trong đám người cường tráng thân ảnh hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Nam Hải thoát đi phương hướng. Cái phương hướng này cũng không phải là thú biên. Thất kinh, trốn sai phương hướng sao? Không nghĩ nhiều nữa, đã đi theo trong đám người. Đá núi, cây cối, bụi cỏ không ngừng tại tầm mắt bên trong xẹt qua. Trương Nguyên Trúc tốc độ càng lúc càng nhanh, mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng xanh xẹt qua, liền không có thân ảnh. Đột nhiên, hắn một cái chuyển hướng, lượn quanh một nửa tròn, hướng về thành trì mà đi, đôi mắt tĩnh mịch đến cực điểm. Hắn từ trước đến nay, điểm ân tất trả, tí nhai tất báo. Đã kết thủ, vậy liền chém tận giết tuyệt, miễn cho ngày sau cùng rồi trùng, nếu người thanh tĩnh. Không đến một nén nhang, hắn lần nữa trở lại Hỏa Nham thành. Triệt hồi phụ triện, che lấp thân hình, cực tốc hướng về thành Bắc mà đi. Rất nhanh, một chỗ chiếm diện tích trăm mẫu, xa hoa phủ đệ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Phủ đệ trước đó, hai tên luận khí cảnh hộ vệ đứng thẳng, thủ hộ. Trương Nguyên Trúc đứng ở trước cửa, ngẩng đầu, nhìn qua biển cửa bên trên, Đoạn Thị hai chữ. Các hạ người nào? Đây là Đoạn gia, nếu không có bái tiếp, cút ngay lập tức. Trương Nguyên Trúc cất bước hướng về phía trước, xuất đao, loảng xoảng, băng lãnh đao quang, vạch phá màn đêm, nhấc lên điểm điểm màu máu. Đầu lâu to lớn, lăn xuống trên mặt đất, vượt qua thi hải. Nhìn qua màu son cửa chính, lưỡi đao phía trên màu vàng dòng liệt diễm bốc lên, lần nữa chém ra. Ầm ầm, cửa son nổ tung, mảnh gỗ vụn xen lẫn ánh lửa bay ra. Trương Nguyên Trúc cất bước, bước qua ngưỡng cửa, tiến vào Đoạn gia. Giờ phút này lần lượt từng thân ảnh, nghe tiếng mà đến, từ các nơi vào tới, bọn hắn đeo đao, cầm kiếm, cũng có số ít cầm pháp khí. Mỗi một người đều sắc mặt dữ tợn, tràn ngập sắc cơ. Giờ phút này, cảnh này đã mất cần nhiều lời, chỉ có một phương ngã xuống mới có thể kết thúc. Giết, giết. Ngút trời tiếng giết, xen lẫn pháp lực ba động, tại đoạn phủ truyền lại. Trương Nguyên Trúc cánh tay nâng lên, năm ngón tay khấu chặt chuôi đao, đột nhiên chém xuống. Một đầu đỏ thấm dao long gào thét bay ra, xông về phía trước, để từng cái thân ảnh hóa thành cháy đen thi hải rơi xuống. Phần lưng phi kiếm rung động kịch liệt, phát ra ngang ngược kiếm minh. Xoẹt xẹt, phi kiếm ra khỏi vỏ, tựa như một đạo bạch hồng, trong nháy mắt vượt qua không gian, liên chạm hơn 10 người. Đầu lâu tựa như sủi cảo, lăn xuống trên mặt đất. Từng cỗ không đầu thi hải, tại màu máu hôn tạp dưới, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một đao một kiếm, đám người vì đó trống không. Đó lấy càng thêm nổ tung tiếng giết từ hộ vệ bên trong truyền ra. Đoạn gia nuôi chúng ta hơn 10 năm, áo cơm tu hành tài nguyên có thể bạc đãi mảy may, ta thì sợ gì vừa chết, theo ta. Xoẹt xẹt, kiếm quang xẹt qua, một tên lão giả chém thành hai đoạn, các loại khí quan tản mát trên mặt đất. Thảm liệt như vậy chẳng cảnh, giờ phút này nhưng không có một người sợ hãi. Bọn hắn gào thét, chú lên, điều động tất cả khí tức, pháp lực, xông về trước giết. Trương Nguyên Trúc đỉnh đầu chạm xạ kiếm, cầm trong tay xích xà đao, nửa bước không lùi, hướng về bên trong phủ đánh tới. Màu máu phủ kín đại địa, tàn chi, huyết nục tứ tán rơi xuống, từng cỗ thi hải tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giết! Trường đao chém vỡ tập sắt mà đến pháp khí, phi kiếm vòng qua một lão giả cái cổ. Ầm! Đầu lâu rơi xuống, lão giả vẫn lạc. Một tên luyện khí ba tầng tu sĩ, phản phất heo chó, ngã xuống màu máu bên trong. Giờ khắc này, không có người để ý, cũng không có người cố kỵ. Người đã chết nhiều lắm, song phương sớm đã giết đỏ cả mắt. Chương 82. Giao Long chạm trăng sáng tạc tử, người đáng chết ta. Nổi giận thanh âm, từ thương không rủ xuống. Để lâm vào giết chóc hộ vệ, cũng bị đó thanh tỉnh. Là đại trưởng lao tới, thật nhân chết chắc. Đại trưởng lao có được luyện khí 4 tầng tu vi, là gia tộc đệ nhị cường giả, nhất định có thể chém giết hung tặc. Xuất thủ a, giết hắn. Đoạn Diệu khuôn mặt dữ tợn, nhìn qua trong phủ đệ thảm liệt tình hình, trái tim đều đang chảy máu. Đây là Đoạn gia nội tình, hoàn toàn chung với gia tộc gia sinh tử, bình thường chết đi một cái đều sẽ đau lòng. Bây giờ lại thành đàn vẫn lạc. Giết. Chỉ một thoáng, một vòng trắng sáng từ Đoạn Diệu phía sau dâng lên, chiếu sáng phủ đệ, xua tan hắc ám. Giờ khắc này, một loại trang trọng nghiêm túc cảm giác truyền vào tất cả mọi người trong lòng, khiến giết chóc đều thiếu đi mấy phần. Trương Nguyên Trúc sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện trịnh trọng, một đôi trọng đồng xuyên thấu qua ánh bạc thấy được kia trôi nổi tại lão giả phía sau khay bạc. Đây cũng không phải là hạ phẩm pháp khí nên có khí thế. Tặc tử, vô luận ngươi là ai, mạo phạm Đoạn gia, liền chết ở chỗ này đi. Một tiếng quát chói tai, trăng sáng quang huy đại thịnh, vô số ngân quang tựa như lợi kiếm đồng dạng đâm rơi, không khí đều bị khoảnh khắc xé rách. Giữa thiên địa ngoại trừ ngân quang lại không cái khác. Trương Nguyên Trúc xích xà đao tuột tay, quần quật liệt diễm phun ra ngoài, bao khỏa thân đao. Giống. Một đầu to lớn hỏa xà bàn nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời tê minh. Hỏa xà thuật. Trương Nguyên Trúc thần sắc băng lãnh, hắn xưa nay không là sẽ chỉ cận thân chém giết, pháp thuật tạo nghệ cũng là đỉnh tiêm. Thủ trưởng hợp nắm, xưa cũng pháp quyết, lần nữa bốc lên. Đầy trời mưa lửa hiện hiện, phủ kín phủ đệ, trôi nổi tại đại địa một tấc. Hỏa vũ thuật. Thủ trưởng trước dò xét, đột nhiên dương lên. Giống. Bù bù. Xích xà gào thét thoát ra, mưa lửa nhập trời cao, mà đầy trời ánh bạc cũng là nhao nhao chém xuống. Từng cái hộ vệ, Đoạn thị tộc nhân, thần sắc rung động nhìn qua trước mắt một màn mỹ lệ mà nguy hiểm. Tư, anh, giống. Mưa lửa cùng ánh bạc dây dưa, xích xà bị ngân kiếm vây giết. Tùy theo, mưa lửa tiêu vong, xích xà bị không ngừng ma diệt, thu nhỏ. Giang giác, một vết nước hiện lên ở xích xà trên ao. Đại trưởng lão, giết hắn, là tộc nhân báo thù. Hắn phải thua. Theo ta trùng sát, đừng cho tặc tử thở dốc. Hét to âm thanh dưới, lần lượt từng thân ảnh, lần nữa bắt đầu xung kích kia thon dài thân ảnh. Cho dù phi kiếm liên tiếp chém ra, mang đi một đầu lại một đầu sinh mệnh, lại có càng nhiều người bật lên. Giang giác, giống, lại một tiếng vỡ vụn cùng xích xà gào thét từ thương khung truyền xuống, để đông đảo Đoạn thị tộc nhân trùng sát càng thêm điên cuồng. Bọn hắn muốn thắng. Trương Nguyên Trúc khỏe miệng toát ra, trung phẩm pháp khí không kém, nhưng là mạnh lại không phải người. Trong lực thanh dương lô bay ra, lơ lửng đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo ánh sáng xám, phòng ngự các loại công phạt. Tặc tử, tất sát ngươi. Thương khung quát lớn, với hắn mà nói, phảng phất quất vào mặt gió mát. Trương Nguyên Trúc hai tay tự nhiên giãn ra, tầng tầng liệt diễm tựa như lân giáp đồng dạng hiện hiện, sau đó hội tụ áp xúc. Hình dạng bắt đầu mơ hồ, đỏ thẫm như máu na diện hiện hiện. Tâm linh chỗ sâu, thất bảo diệu thụ phía trên, long huyết linh mục, huyền thủy xích, kim diễm ấn có chút rung động. Đặc tính, uy áp, ma lực, hỏa hồn đồng thời bắn ra. Trong khoảnh khắc, một đầu chân chính xích dao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngập trời khí thế hung ác, giữ dằn đến cực điểm. Vẹn vẹn đứng thẳng tại chỗ, thương đạo trùng sắt mà đến thân ảnh, liền bị khí thế bức bách lui lại. Giang giác, vành, lại là một tiếng vỡ vụn, bầu trời xích xả triệt để nổ tung, pháp khí tan biến, xen lẫn ánh lửa tứ tán rơi xuống, nhưng lại giữa không trung bị ngân quang ma diệt. Giờ phút này vô số ngân quang không còn có ngăn cản, chém về phía trên mặt đất xích dao. Trương Nguyên Trúc trọng đồng hít lại, hai chân hơi gấp, đột nhiên phát lực, ầm ầm, dưới chân đại địa từng khúc băng liệt. Một đầu xích dao nghịch ngân quang phóng tới trăng sáng, một đôi dao long cánh tay tựa như màu máu chất đao, chém về phía kia dưới ánh trăng thân ảnh. Đoạn Diệu hai con ngươi trợn lên, nhìn qua dữ tợn long ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Giết! Một phát bắt được phía sau khay bạc, hướng về dao long rơi đập. Trương Nguyên Trúc cười nhạo, vụ về đến cực điểm chém giết kỹ nghệ. Thân thể hơi nghiêng, đuốt rồng trước giò xét, trong khoảnh khắc tránh đi khay bạc, xẹt qua dưới ánh trăng thân ảnh. Ầm! Một đạo màu đỏ long ảnh từ thương khung rơi xuống, nhấc lên trận trận bụi bặm. Tất cả Đoạn thị đệ tử đều nhìn lên bầu trời đêm, bọn hắn muốn nhìn đến chờ mong chẳng cảnh. Thẳng đến, một bộ không đầu thi hải từ trong màn đêm rơi xuống. Tất cả mọi người lâm vào nghẹn ngào. Thắp, thắp, thắp. Thanh thúy tiếng bước chân, lần thứ nhất để bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá, lạnh mình. Các ngươi là đang tìm hắn sao? Nghiêng ngẫm tiếng cười dưới, một thân ảnh đi ra bụi bặm. Người kia tay trái dẫn theo một cái đầu lâu, tay phải khấu chặt khay bạc, hài hước nhìn qua Đoạn thị đệ tử. Đến, chúng ta tiếp tục. Thiện tay đem đầu lâu để qua một bên, lơ lửng bên cạnh thân chạm rắn phi kiếm, tự tốc chém ra, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Đồng thời xông vào đám người, bắt đầu giết chóc. Màu máu cùng kêu rên, vang vọng màn đêm. Hỏa nham thành bên ngoài mấy trăm dặm. Đoạn Lực phát hiện dị dạng, truy sát hơn 200 dặm, lại ngay cả bóng người đều không thấy được. Giờ phút này, tất cả muốn kiếm tiện nghi tán tu cũng đã nhận ra không đúng. Thỉnh thoảng có người ly khai đội ngũ, biến mất tại trong màn đêm. Lẫn trong đám người đoạn lực, đột nhiên xuất ra một viên ngọc thạch. Ngọc thạch lấp lóe, một thanh âm vượt qua sơn hà, truyền lại mà tới. Gia tộc gặp nạn, mau trở về. Vâng. Ý mắng chi lôi trong lòng ruộng nổ tung. Giờ khắc này, hắn phảng phất minh bạch cái gì? Người kia sao dám như thế, có thể nào như thế? Bất quá gia tộc cường đại, tuyệt không phải một luyện khí tầng 2 có thể dung chuyển. Đủ loại suy nghĩ tại náo hải hiện lên, cũng không dám chần chờ mảy may, thân hóa hồng quang, hướng về thành trì mà đi. Giờ phút này truy sát tán tu, bu ngơ nhìn qua, biến mất tại trong màn đêm hồng quang. Bọn hắn tối cao bất quá luyện khí tam trọng, lại có luyện khí 4 tầng cường giả giấu ở trong bọn hắn, hắn mục đích thực sự là cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy không đúng. Có người vụng trộm rời khỏi đội ngũ, trở về thành trì. Còn có người vô pháp bỏ qua linh dược dụ hoặc, cắn răng một cái, tiếp tục đuổi giết. Mà đoạn lực, vị này đoạn gia nguyên gia chủ, kiệt lực điều động pháp lực, hướng về hỏa nham thành mau chóng đuổi theo. Một chén trà, một nén nhang, nửa canh giờ trôi qua, kia quen thuộc thành trì xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Không chần chờ, bay thẳng qua tường thành. Chỉ một thoáng, thành bắp một vòng ánh lửa đập vào mi mắt. Vâng, không khí nổ tung, một đạo hồng quang tựa như lưu tinh xông thẳng đoạn phủ. Ầm, đoạn lực đáp xuống phủ đệ trước đó, nhìn qua vỡ vụn cửa son, nghe nồng đậm mùi máu tanh, nhưng hắn nhưng không nghe thấy tiếng chém giết. Đã chém giết địch nhân sao? Đoạn lực khẽ nói, cất bước hướng về phía trước, đi vào phủ đệ. Ba, bàn chân rơi xuống, máu loang vẩy lên. Hắn ngu ngơ ngay tại chỗ, đầy đất đều là hài cốt, đầy đất đều là cái hố, đã từng quen thuộc tộc nhân, phản phất rác rưởi đồng dạng ngã trên mặt đất. Tam đệ, tứ đệ, đại trưởng lão, địch nhân đã bị chém giết đi, các ngươi ở đâu? Đoạn lực hô to, dẫm lên màu máu hướng về phía trước. Đột nhiên, phanh phanh mấy đạo bóng đen từ nơi xa ném đến, lăn xuống tại đoạn lực bên chân. Ngươi đang tìm bọn hắn sao? Chương 83. Cố nhân gặp nhau, đoạn lực ánh mắt rủ xuống, mấy đạo rất tinh tường dung mạo ánh vào tầm mắt. Đã từng thân nhân, trưởng bối chỉ còn lại đầu lâu, lăn xuống tại bên chân, cặp mắt vô thần nhìn thẳng hắn. Một cái mắt, tiến lên bộ pháp một cái lảo đảo, trên lệch chút ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, phảng phất đến từ địa ngục nỉ non, lần nữa truyền ra. Chỉ lưu lại những này, còn lại thi hải, chỉ sợ muốn các hạ tự mình tìm. Bất quá, ngươi hẳn không có cơ hội. Đoạn lực đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương dữ tợn, vặn vẹo gương mặt. Hắn nhìn chòng chọc vào, kia ngồi ngay ngắn ở một bộ thi hải trên thon dài thân ảnh, nhìn qua hắn cùng trong tình báo giống nhau dung mạo, từng chữ mở miệng. Trương Nguyên Trúc, ta muốn trả sát ngươi. Mỗi một chữ đều tràn đầy khắc cốt minh tâm hận ý, đan điền pháp lực bắt đầu sôi trào, huyết dịch bắt đầu thiêu đốt, linh hồn, tinh thần bắt đầu bị ép. Trên thân thể khí thế kéo lên, lại kéo lên. Mỗi loại cấm kỵ thủ đoạn tác dụng tại thân thể phía trên. Giờ khắc này cái gì con đường, cái gì tương lai, hắn cũng không cần, chỉ muốn giết người trước mắt. Trương Nguyên Trúc cảm giác không ngừng kéo lên khí tức, lập thân mà lên, vô vô máu nhuộm áo bảo. Sau đó, cánh tay bình thân hướng về phía trước. Nếu là thường ngày, ta còn có mấy phần lịch sự tao nhã, cùng ngươi tranh tài một trận. Nhưng hôm nay chém giết đã đủ. Thủ trưởng nhẹ nhàng đè ép, lông nông biết lớn, từ bầu trời đêm rơi xuống, trong khoảnh khắc thiên địa một mảnh trắng xóa. Thấu xương hàn ý, tràn ngập mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Trương Nguyên Trúc kia thon dài thân ảnh, cũng là ẩn giật phong tuyết bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có mơ hồ thanh âm từ bốn mặt bốn phương tám hướng truyền ra. Một kích sau, chả ngươi. Lời nói phiêu đãng thời khắc, một đóa tựa như mộng ảo màu đỏ hồng liên, từ trong gió tuyết bay tới. Giờ khắc này, thiên địa đều rất giống lâm vào yên lặng. Lửa cùng băng, nóng bỏng cùng giá lạnh, sinh mệnh cùng tĩnh mịch. Như thế hòa hợp, như thế lộng lẫy. Một kích giết ta, ngươi không được. Đoạn lực gào thét. Đủ loại quang huy bắn ra, kiện kiện pháp khí hiện hiện, công phạt hướng về phía trước. Nhưng tại mang theo gió tuyết mà đến hồng liên trước mặt. Vô dụng. Thuật pháp tại khoảnh khắc nhân diệt, pháp khí vỡ vụn, tứ tán bay vụn. Liên liên bảo vệ tự thân vòng bảo hộ, phụ triện cũng bị từng cái đụng xuyên. Kia bóng ánh sáng long lanh xích liên, một cái hô hấp không đến, bay xuống tại đoạn lực giữa lông mày. Chỉ một thoáng, tất cả dãy rủa, tất cả gào thét, tất cả không cam lòng, biến thành yên tĩnh. Đoạn lực kiệt lực trợn to hai mắt, muốn tìm được thân ảnh kia, lại chỉ thấy đầy trời gió tuyết. Hắn há to miệng, một câu cũng còn không nói ra, thân thể đã hóa thành than cốc. Kết thúc. Khe nói bên trong, đầy trời gió tuyết tán đi, lộ ra đứng tại chỗ, không có di động mảy may thon dài thân ảnh. Trương Nguyên Trúc sắc mặt tái nhợt, gánh vác phi kiếm, eo đeo đao gãy, áo bào tàn phá mà che kín màu máu. Nhưng tự có một cô máu nhuộm phong thái. Hắn ánh mắt rủ xuống, nhìn qua lòng bàn tay cháy đen nốt ấn, thở dài một tiếng. Hỏa vũ thuật, cuối cùng kém một kia. Cất bước hướng về phía trước, vượt qua đầy đất hải cốt, từng bước một hướng về ngoài cửa đi đến. Đoạn ra chuyện, lại đem kia bộ phận truy sát tán tu thanh trừ một lần. Lần này ra thú biên, cũng coi như viên mãn. Hắn cất bước mà ra, hành tẩu trên đường phố, cảm giác từng đạo thăm dò ánh mắt, giữa lông mày hơi nhíu. Cong. Một tiếng kiếm minh vang lên. Đại lượng kẻ nhìn lén, phản phất nhìn thấy một thanh phi kiếm đối diện chém tới, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Đội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám thăm dò. Bóng đêm u ám, trăng sáng sáng tỏ. Trương Nguyên Trúc giẫm tại ánh bạc hướng về phía trước, một đường hướng về ngoài thành mà đi. Đường đi yên tĩnh, hắn nhìn thấy từng đạo sông vào đoạn phủ muốn nhặt nhạnh chỗ tốt tu sĩ, hắn nhìn thấy trong hẻm nhỏ, Nam Hải nắm lấy nửa khối linh tệ, mở mịt nhìn qua tham lam người thi hải, trên mặt đất còn có một tầng băng sương, hắn cũng nhìn thấy quán rượu huyên náo, thanh lâu say lòng người. đây chính là Hồng Trần. Trương Nguyên Trúc thì thảo, đi ra Hỏa Nham thành, chạy vội hướng tây, trên đường đi gặp phải tán tu, tất cả đều chém giết. Tiếng kêu rên, tiếng gầm gừ, pháp khí va chạm tiếng oanh minh, tại núi trong bóng đêm quanh quẩn. Lần lượt từng thân ảnh, máu vẩy sơn hà, xác chết trôi trên mặt đất. Màu đỏ bùn đất cùng huyết dịch hỗn tạp, không phân rõ lẫn nhau. Không biết đi qua bao lâu, Trương Nguyên Trúc mới dừng lại giết chóc, dựa vào tại vách đá miệng lớn thở dốc. Hắn xung quanh ngoại trừ thi hải, tàn chi, không còn gì khác. A a. Trương Nguyên Trúc cười to, tràn ngập khoái ý nội tâm hiện hiện một tia bừng lòng. Hết thảy chuyện, hắn có thể đi trở về toàn lực tu hành. Bất quá trong vòng một đêm, chạy vội mấy trăm dặm tiến hành giết chóc, quá mức hao phí tinh lực, thể lực, cần khôi phục. Từ trong túi trữ vật, xuất ra chữa thương linh dược, đang muốn nuốt vào. Hắn lại ngừng lại động tác, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt mang theo ngạc nhiên, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đập vào mi mắt. Kia là một người mặc màu lam váy áo nữ tử, hắn khuôn mặt được lụa mỏng, sợi tóc bóng loáng giống như tơ lụa, có một cỗ siêu thoát phàm tục khí chất. Nàng yên tĩnh đứng ở nham thạch bên trên, váy áo theo gió đêm quét, phần phật tung bay, một đôi màu xanh da trời trong mắt, đánh giá Trương Nguyên Trúc. Diệp tiên tử. Trương Nguyên Trúc sống lưng thẳng tắp, phản phất một thanh hoành không trường đao, muốn đâm rách màn đêm. Không quá nửa năm không thấy, đã đến như thế tình trạng, ngươi so ta tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Diệp Cẩn Tiên đứng chắp tay, ánh mắt thu hồi, nhìn về phía trăng sáng. Đệ tử có thể có hôm nay, đa tạ tiên tử lọt mắt xanh, đến nhập tiên đồ. Trương Nguyên Trúc ôm quyền, hành lễ. Nếu không có Diệp Cẩn Tiên cho nên minh lệnh, thậm chí Khương Thủy Thành bên ngoài tiếp hắn nhập phi chu, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như thế đạp lên tiên đồ. Dừng một chút, Trương Nguyên Trúc thần sắc càng thêm trịnh trọng, cánh tay tự nhiên rủ xuống, Thiên binh phòng, 36 pháp mạch chọn lựa lúc, cũng phải cảm tạ tiên tử, tiến về thiên pháp các biện hộ cho. Mặc dù chậm một ngày, nhưng tác dụng vẫn như cũ cực lớn. Nếu không trước Dương một mạch sân chủ, tuyệt sẽ không tốt như vậy nói chuyện, đồng thời còn cho công pháp tâm đắc. Những việc này, hắn phân rõ. Đầu kia con lường đốc. Nữ tử thở dài. Mà Trương Nguyên Trúc nghe được nữ tử thở dài về sau, tựa hồ minh bạch cái gì, tầm mắt buông xuống, che lấp trong đó cảm xúc. Ta lần này tới, chỉ là hỏi thăm ngươi, có thể nguyện nhập thiên pháp một mạch. Như nguyện, ngày mai ngươi chính là thiên pháp đệ tử. Cô gái áo lam thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng huy động, một tầng quang huy vẩy xuống, làm dịu thương thế. Vì cái gì? Trương Nguyên Trúc cảm giác ngay tại khôi phục thể lực, bắt đầu dư thừa tinh lực, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Tại sao phải gia nhập thiên pháp một mạch, vì cái gì như thế chiếu cố hắn? Trong lòng của hắn có quá đa nghi ngờ. Diệp Cẩn Tiên thủ trưởng chậm rãi thu hồi, môi đỏ khẽ nhếch. Thiên binh cốc 36 pháp mạch, thiên pháp một mạch nhất an toàn. Ngắn ngủi một câu, ẩn chứa ý nghĩa, đủ để cho người suy nghĩ sâu xa. Mà lại dựa theo thôi diễn, ngươi vốn nên nhập thiên pháp một mạch. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày nhíu chặt, các loại suy nghĩ tại não hải hiện hiện, cuối cùng từng cái rơi xuống. Chần chờ một lát, mở miệng lần nữa, nếu ta nhập thiên pháp một mạch, phải chăng đối tiên tử có lợi? Giờ khắc này, kia từ đầu đến cuối nhìn về phía trăng sáng đôi mắt, buông xuống. Màu xanh da trời con người, tựa như biển lớn mênh mông của quận, thâm thúy. Vô lợi. Chương 84. Ta cả đời này, chỉ câu đại đạo đã như vậy, ta còn là đợi tại trước Dương pháp mạch đi. Trương Nguyên Trúc cười khẽ, đem vạt áo chôn nếp vốn vút lên. Này pháp mạch cùng ta tu hành công pháp tương hợp. Dừng một chút, khoe miệng phát hỏa, mang theo một tia tùy ý mà lại, ta từ trước đến nay không tin số mệnh vận mà nói, chỉ nhận hiện tại. Được. Diệp Cẩn Tiên ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ không thèm để ý Nam Hải bất luận cái gì lựa chọn. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo lưu quang hiện hiện, đứng tại Trương Nguyên Trúc trước mặt. Kia là trương vàng nhạt trang giấy, tản ra một tia xưa cũ khí tức. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, nghi ngờ nhìn qua cô gái áo lam, cũng không có lập tức tiếp nhận trang giấy. Mà Diệp Cẩn Tiên đã trước tiên mở miệng, kim cương dịch phương thuốc, Phật môn đại đức là hậu bối đệ tử, rèn luyện nhục thân mà sáng tạo dược dịch, ta ngẫu nhiên đoạt được. Đã muốn làm đến nhất cảnh nhất thuật văn, trương này phương thuốc ngươi, tác dụng không nhỏ. Hiển nhiên, cô gái áo lam đã nhìn ra hắn tại luyện khí cảnh ý nghĩ. Dù sao, bình thường thiên tài sẽ không ở luyện khí tầng 1 ngưng tụ thuật văn, đồng dạng sẽ cách mỗi 4 tầng nếm thử ngưng tụ. Dạng này thời gian dư giả, nhục thể theo đột phá thuế biến đầy đủ cường đại, đến tiếp nhận thuật văn áp bách. Nghe vậy, Trương Nguyên Trúc ánh mắt lấp lóe, hắn xác thực cần trương này phương thuốc. Thủ trưởng nô ra, cầm phương thuốc. Cảm giác lòng bàn tay truyền đến thô ráp. Chắp tay, hành lễ. Đa tạ tiên tử ban thuốc phương. Lập tức, thẳng tắp sống lưng, trọng đồng như lúc nhìn thẳng cặp kia thiên lam con ngươi. Tiên tử, có gì cần đệ tử làm ra, mời nói thẳng, tất dốc hết toàn lực. Sống sót, tốt nhất làm được luyện khí 12 tầng, một tầng một thuật văn, liền đủ. Áo lam nữ tử, đầu ngón tay thu hồi, phiêu động váy áo, chậm rãi rơi xuống. Giờ khắc này, Trương Nguyên Trúc tại cặp kia mênh mông như biển trong đôi mắt đẹp, tựa như thấy được vô số sen lẫn mà thành lưới lớn. Có thăng trầm, sinh linh nhạc buồn, trong đó một đầu dài nhất, thô nhất tuyến, ngay tại làm nhạc, biến mất. Lại nhìn đi, chỉ có thiên lam một mảnh, hết thảy đều giống như ảo giác. Đây cũng không phải là ảo giác, như thế yêu cầu dưới, tất nhiên có hắn không chi huyền vật. Nhưng như thế ân đức. Trương Nguyên Trúc cái chán điểm nhẹ. Ta biết rõ, tiên tử. Nếu không có bàn giao sự tình, đệ tử cáo lui. Theo Diệp Cẩn Tiên phất tay. Hắn quay người, hướng về thú viên đi đến. Áo lam nữ tử nhìn qua Nam Hải bóng lưng rời đi, tại hắn sắp biến mất thời điểm, môi đỏ khẽ nhếch. Đầu kia lửa xám, không phải ta chi yêu sủng. Lời nói rơi xuống, Trương Nguyên Trúc bước chân hơi ngừng lại, lập tức lần nữa mở ra. Diệp Cẩn Tiên ngẩng đầu, nhìn qua đêm đó không trăng sáng, một lát sau cúi nhìn sơn hà. Nàng ánh mắt phản phất vượt qua trùng điệp trở ngại. Thấy rõ 36 pháp mạch, nhìn thấy tiên binh cốc chỉ huy rộng lớn sơn hà, cũng thấy được hiền lành hòa ái rất nhiều trường bối. Khẽ than thở một tiếng. Nữ tử thân thể tán làm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm tại không gian truyền lại. "Xin lỗi, ta cả đời này chỉ cầu đại đạo." Thú viên hướng bắc, ngoài trong rặng. Lờ mờ trong huy động, Trương Nguyên Trúc ngồi ngay ngắn ở một bộ xác gấu bên trên, lật nhìn xem màu vàng nhạt phương thuốc. Giữa lông mày nhíu chặt, trên đó dự tài, đại đa số hắn liền nghe đều không có nghe nói. Xem ra sau khi trở về, còn muốn hỏi một phen Tần Lê. Bất quá chương này phương thuốc cũ kỹ, phải chăng có thể trường ngự? Trương Nguyên Trúc trong lòng hiếu kỳ, ý niệm khẽ nhúc nhích. Màu vàng nhạt trang giấy trong nháy mắt biến mất. Tâm linh chỗ sâu, đỏ lam nhị sắc quang huy tạo thành trên mặt kính, phát sinh một chút biến hóa. Trường ngự, một cấp Sa La thụ bì, đạt tính, tuệ tâm, một cấp Long huyết linh mục, đạt tính, uy áp, một cấp Huyền thủy xích, đạt tính, ma lực, đạt tính, tuệ tâm. Trương Nguyên Trúc thì thảo, suy nghĩ lưu chuyển. Công pháp tu hành phía trên nghi hoặc, thuật pháp tu hành khó khăn, thậm chí luyện thể thời điểm không đúng, đều trong đầu hiện hiện, cũng bị từng cái đôn nắn, giải đáp. Suy một ra ba. Không. Nâng trái ngược 10, đây là viễn siêu đặc tính thanh tâm, mang tới hiệu quả. Hồ chương này kim cương dịch phương thuốc bản thân, tại ta mà nói, chỉ sợ so ghi chép nội dung đều chân quý hơn. Thiếu ân tình, càng nhiều. Trương Nguyên Trúc trên mặt bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt bên trong lại ẩn chứa vui sướng. Có này đặc tính, con đường tu tiên tất nhiên càng thêm thông suốt. Mà lại lần này chém giết mang đến thu hoạch, tuyệt sẽ không nhỏ. Một cái tu tiên gia tộc, còn có thành đàn tán tu, cho dù hắn chỉ lấy tập một bộ phận, cũng đủ làm cho hắn tài nguyên lần nữa dồi dào. Ý thức đầu nhập túi trữ vật, bắt đầu kiểm kê. Có ánh sáng long lanh trắng bạc mười bản, còn có hai kiện hoàn hảo hạ phẩm pháp khí. Thành đống linh tệ, hạ phẩm linh thạch, đại lượng linh dược, đan dược, cũng không ít loạn thất bát tao tạp vật. Bị từng cái kiểm kê ra. Bất quá trận này chém giết, hắn cũng có tổn thất. Xích xà đao vỡ vụn, triệt để hư hao, thanh dương lô vì phòng ngự công phạt, băng liệt mấy đạo khe hở, không cách nào đối địch, liền liên chạm rắn phi kiếm, thân kiếm cũng va chạm ra không ít lỗ hổng. Công phạt, phòng ngự ba kiện pháp khí, phế đi hai kiện. Chạm rắn phi kiếm, hắn không chuẩn bị lấy thêm đến đối địch, mà là làm đặc tính bị sử dụng. Suy nghĩ ở giữa, Trương Nguyên Trúc đem ánh mắt đặt ở thu hoạch pháp khí bên trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyệt bản, màu xanh ngọc trùng, còn có một thanh đen như mực đại đao hiện lên ở trước mặt. Đây cũng là lần này thu hoạch pháp khí, còn lại hoặc là vỡ vụn, hoặc là tổn hại nghiêm trọng không cách nào sử dụng. Hắn chuẩn bị tạm dùng cái này ba kiện pháp khí đối địch. Thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng phất qua mỗi một kiện pháp khí. Đều không có đặc tính sao? Trong mắt thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục bình thường. Tối nay thu hoạch đã đủ nhiều, không nên lại yêu cầu xa vời. Nô gia thủ trưởng nắm chặt đen như mực trường đao, đan điền pháp lực không ngừng tràn vào. Trước khí chủ tàn ấn, trong nháy mắt bị sông thất linh bắt lạc, lập tức từng cái xóa đi, minh khắc thuộc về tự thân ấn ký. Cùng lúc đó, điểm điểm màu máu từ lòng bàn tay chảy ra, nhuộm đỏ đen như mực đại đao. Sau nửa canh giờ, trường đao khẽ run, phát ra đao minh. Liên quan tới đen như mực trường đao tin tức truyền vào não hải. Đao tên Hắc Kim chính là hạ phẩm pháp khí, không có quá nhiều lộn xộn công năng, chỉ có kiên cố, sắc bén hai loại đặc chất. Đây cũng là nó có thể tại chính mình công phạt hạ hoàn hảo nguyên nhân. Loảng xoảng, trường đao vào vỏ, phong mang thu liễm. Thủ trưởng nô ra cầm màu xanh ngọc trùng, lần nữa bắt đầu tế luyện. Sau nửa canh giờ, đông, tiếng chuông vang lên, toàn bộ hang động cũng vì đó rung động. Công phạt, phòng ngự đều có thể, không tệ. Đã vô danh, liền gọi Thúy Ngọc Trung. A Trương Nguyên Trúc luốt luốt trong tay ngọc trùng, thần sắc hài lòng, lập tức bỏ vào trong lực, thuận tiện sử dụng. Hai kiện pháp khí hiến tế luyện hoàn thành, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía trắng bạc mười bàn. Đoạn ra mạnh nhất khí cụ, ngắn ngủi giao thủ đến xem, có thể là trung phẩm pháp khí. Lấy thực lực của hắn bây giờ mà nói, tế luyện bắt đầu tương đối khó khăn. Hơi do dự không có lập tức bắt đầu tế luyện, mà là xuất ra linh dược nuốt vào, khôi phục lên tiêu hao pháp lực. Cuối cùng trực tiếp nằm tại gấu thân thể bên trên, bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm sau, sáng sớm, mặt trời treo cao thương khung, Trương Nguyên Trúc mới chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này tinh thần, thân thể, pháp lực đều khôi phục được trạng thái tốt nhất, có thể nếm thử tế luyện màu bạc nguyệt bản. Lật bàn tay một cái, màu bạc nguyệt bản hiện lên ở trong bàn tay. Đồng thời từng mai hạ phẩm linh thạch trải tại dưới chân, phòng ngừa pháp lực không đủ. Tế luyện bắt đầu. Chương 85. Đột phá. Đột phá. Trong đan điền pháp lực khuấy động, hướng về nguyệt bản dũng manh lao tới. Oanh lít nha lít nhít ấn ký xuất hiện tại pháp khí bên trong, những này tất cả đều là đoạn ra các đời tiền bối lưu lại tàn ấn. Giờ phút này hóa thành tế luyện cản trở. A, một khí dụng đời thứ ba, xem ra trung phẩm pháp khí, so ta tưởng tượng còn muốn chân quý. Pháp lực bành trướng, phản phất nước sông mãnh liệt hướng về phía trước. Một đạo đạo ấn ký bị xung hủy, nhân diệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới thân linh thạch một cái tiếp một cái vỡ vụn. Màu bạc nguyệt bản phát ra nhàn nhạt quang huy. Không biết đi qua bao lâu, ông nguyệt bản rung động, tránh thoát thủ trưởng, bay lên mà lên. Giờ khắc này, phảng phất một vòng trăng sáng tại trước mặt dâng lên, thần bí mà nhu hòa. Trương Nguyên Trúc cánh tay nâng lên, vượt qua ánh mạc, vuốt ve nguyệt bản, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến ôn nhuận. Không hổ là trung phẩm pháp khí, viễn trình công phạt, bảo vệ tự thân, cũng có thể cầm chi cận thân chém giết. Năm ngón tay một nắm, nguyệt bản liền bị chụp tại trong bàn tay, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lập thân mà lên, nhẹ nhàng đập mạnh. Trên mặt đất linh thạch tất cả đều hóa thành vỡ nát, tất cả vết tích biến mất không còn một mảnh. Trương Nguyên Trúc ngẩng đầu trước nhìn, nhớ lại hôm qua trải qua đủ loại sự tích, một đôi trọng đồng càng thêm thâm thúy. Hết thể chuyện, cần phải trở về. Bàn chân phát lực, thân thể hướng về thú viên mà đi. Màu đỏ nham thạch, cây gỗ khô, tàn thi, không ngừng tại tầm mắt bên trong sẽ qua. ước chừng chạy vội một canh giờ, tầm mắt dần dần phóng đạt, hắn đi tới mênh mông vô bờ thảo nguyên. Thú biến đến, đang muốn mở ra bước chân, tiến về ma giáp tượng chỗ đại trận, lại đột nhiên ngừng lại. Một đạo to con thân ảnh xuất hiện ở nơi xa, cũng cấp tốc tới gần. Người còn chưa tới, hỡi mở thanh âm đã truyền đến. Trương sư đệ, ngươi cuối cùng trở về, để sư minh một hồi lâu các loại. Lần này đi Hỏa Nham thành có thể chơi thoải mái. Tịch Long nhanh chân hướng về Trương Nguyên Trúc mà đến, khuôn mặt mang theo tiểu dung, thân trên yêu thú đồ án, dữ tợn đáng sợ. Tịch sư minh, là có chuyện gì? Để ngươi tự mình chờ đợi. Trương Nguyên Trúc hai tay tự nhiên rủ xuống, khuôn mặt tiểu dung ôn hòa. Đối với Tịch Long biết mình tiến về Hỏa Nham thành, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là trưởng quản thú viên cường giả một trong, vẫn có thể thu hoạch được tình báo của hắn. Bất quá rất nhiều thời gian không thấy sư đệ, hơi nhớ nhung thôi. Tịch Long cười to, dừng ở ba bước bên ngoài. Sư đệ, tại thú viên nếu có khó khăn, hoặc là trên tu hành nghi hoặc, tất cả đều có thể tìm ta. Sư minh hảo ý, ta biết rõ. Trương Nguyên Trúc chắp tay, cười khẽ. Nếu có khó khăn, tất nhiên tiến về hỏi thăm. Tịch Long gật đầu, thủ trưởng nô ra, khẽ đảo. Một túi chữ vật hiện lên ở trong bàn tay, đưa tới. Đây là nải nguyệt, pháp mạch phát ra linh tệ, đang dược, còn có thú viên một chút phúc lợi. Phiền phức sư minh, chạy lên một chuyến. Trương Nguyên Trúc ánh mắt lấp lóe, đưa tay tiếp nhận túi chữ vật. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, Trương Nguyên Trúc mới cất bước rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại Tịch Long một người, lặng lặng nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, một đôi mắt tràn ngập tham lam huyết đục thật sự là thuần túy. Rất muốn hiện tại liền lột hắn. Nhỏ không thể thấy nói nhỏ, tại thảo nguyên quanh quẩn. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc cất bước hướng về phía trước, ánh mắt rủ xuống, nhìn qua trong bàn tay túi chữ vật. Màu xanh da trời quang huy tại đầu ngón tay hiện hiện, đem nó triệt để đông kết. Đã Tịch Long tồn tại vấn đề, như vậy bất luận cái gì trải qua hắn tay vật phẩm, đều cẩn thận, xem chừng. Tốt nhất phương thức, đương nhiên là giao cho Tần Lê đến xử trí. Suy nghĩ ở giữa, hắn đã trở lại ma giáp tượng trước đại trận. Thủ trưởng nhẹ nhàng bung lên, liền lộ ra cung cấp người tiến lên thông đạo. Cất bước hướng về phía trước, vượt ngang đại trận. Rất nhanh liền về tới tự mình cung điện. Két. Đẩy cửa phòng ra, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Tần Lê xếp bằng ở cạnh đầm nước bên cạnh, tùy ý đầu đi lấy mồi câu. Nghe được tiếng mở cửa về sau, trong tay động tác dừng lại, đầu lâu hơi nghiêng một đôi mắt đẹp, nhìn về phía kia thon dài thân ảnh. Trương công tử, trở về. Hết thảy thuận lợi. Thuận lợi. Trương Nguyên Trúc trên bàn tay dương, đem đông kết là khối băng túi chữ vật, ném tới. Tịch Long cho chi vật, ngươi đến xử lý. Được. Thiếu nữ gật đầu, năm ngón tay một nắm, băng tinh tán đi. Đầu ngón tay vẻ nhẹ, một đạo đạo thần bí đường vân minh khắc tại trên túi chữ vật. Trương Nguyên Trúc quan chắc lấy thiếu nữ động tác, đợi cho đường vân không còn xuất hiện, mới hướng về gian phòng mà đi. Dư tài đã sung túc, là thời điểm toàn lực tu hành, tiến hành đột phá. Tại hắn sắp vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, tựa như tùy ý hỏi thăm, lần này tiến về Hỏa Nham thành, mua bán linh dược thời điểm, nghe nói Định Thiên Rồng Quả linh dược chính là luyện thể thánh dược, ngươi có thể từng nghe tới. Định Thiên Rồng Quả. Tần Lê giữa lông mày khẽ nhíu, nhìn thật sâu liếc mắt cách đó không xa thân ảnh, trong tay túi chứa vật chậm rãi buông xuống. Kia là đến từ Nam Thương chi địa linh quả, cổ nhai sơn cực ít, cũng không dễ dàng thu hoạch được, ta biết rõ. Trương Nguyên Trúc gật đầu, biểu thị biết rõ. Cái gọi là Định Thiên Rồng Quả, tự nhiên là kim cương dịch chủ yếu vật liệu một trong. Xem ra trong thời gian ngắn, không thể trông cậy vào kim cương dịch. Lập tức không nghĩ nhiều nữa, vượt qua ngưỡng cửa, về tới phòng ốc. Tần Lê như có điều suy nghĩ nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, lấy xuất thân của đối phương, như thế nào biết rõ những hòa thượng kia luyện thể chi vật. Cơ duyên sao? Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là đem ý thức đầu nhập vào túi chữ vật. Đã người kia để cho mình xử lý, như vậy trong đó tài nguyên, tự nhiên có thể tùy ý vận dụng. Trong phòng, Trương Nguyên Trúc xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thủ trưởng huy động, các loại linh dược hiện lên ở trước người. Thanh ngọc trung từ trong ngực bay ra, trung miệng hướng lên trên. Động niệm ở giữa, từng mai linh dược rơi vào trong đó. Thủ trưởng nô ra, đốt ngón tay hơi gấp, nhẹ nhàng vừa gõ. Đông. Tiếng chuông vang lên, linh dược trong nháy mắt vỡ nát hóa thành chất lỏng. Đồng thời một giọt màu vàng sẫm huyết dịch nhỏ xuống chung bên trong. Giống, giống. Gào thét truyền ra, ngọc chung không ngừng rung động. Trương Nguyên Trúc năm ngón tay khấu chặt vách chung, miệng lớn uống vào, lần nữa bắt đầu luyện thể. Từ đó, hắn triệt để đắm chìm trong tu hành. Ban ngày công pháp tu hành, ban đêm tiến hành luyện thể. Ngày qua ngày, không có thay đổi. 32 ngày sau, trong cung điện, đồng dạng gian phòng, một vị hất lên đỏ thâm trường bào, thân thể tráng kiện thân ảnh, ngã giả mà ngồi. Hắn trần trụi bên ngoài da thịt, hiện ra một tầng cổ đồng chi sắc, mang theo một tia thô ráp, lông ngực chập trùng ở giữa, tựa như chống trận giống lên. Nhường đất tấm băng liệt, bụi đất nổi lên một phía. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, đặt ở trước mắt, cảm thụ được trong đó bàng bạc đại lực, khóe miệng khẽ nhếch. Một tháng toàn lực tu hành, hắn rốt cục muốn bước ra một bước. Ngưng thuật văn, nhập luyện khí ba tầng. Động niệm ở giữa, một đạo thần bí, huyền diệu chi phù văn tại đan điền hiện hiện. Đầu tiên là hư ảo, dần dần trở nên rõ ràng. Đứng ở pháp lực hai bên hắc hùng, tám tay xích xà hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, khuấy động màu vàng dòng pháp lực. Kia đạo huyền diệu phù văn triệt để hiện hiện. Ông y mắng chi lôi, tại não hải nổ tung. Để Trương Nguyên Trúc lâm vào một lát mờ mịt, trong đan điền hai đạo thuật văn chậm rãi tới gần, chạm nhau. Lập tức trong nháy mắt tách ra, tựa như không có cái gì phát sinh. Mà lúc này, Trương Nguyên Trúc mới khôi phục ý thức. Cảm giác trong đan điền phảng phất cá bơi hai đạo thuật văn, còn có đôi thân thể áp bách. Ha ha ha. Hắn cười to lên, mang theo khoái ý khế đảo bất vả, một phen chém giết, rốt cục phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước. Sau đó,
chính là đột phá luyện khí 3 tầng. Chương 86. Nửa năm phá tam trọng, thiên pháp cố nhân không chần chờ, trong đan điền pháp lực khuấy động, giống như quần quần thủy triều. Ầm ầm. Toàn bộ điện đường đều đang run rẩy, vốn là băng liệt sàn nhà, càng là vỡ vụn. Thanh âm theo thời gian trôi qua, càng thêm hùng vĩ, cho đến đột phá một cái cực hạn. Giang giác. Vỡ vụn âm thanh dưới, pháp lực cấp tốc tăng vọt, huyết nục, gân cốt, ngũ tạng cũng bắt đầu thối biến. Hắn bước vào luyện khí 3 tầng, không có chút nào gợn sóng, cực kỳ thuận lợi. Trương Nguyên Trúc nhắm mắt, lặng lặng cảm xúc, thân thể mỗi một tấc chỗ rất nhỏ biến hóa. Nửa canh giờ, một canh giờ, một nửa canh giờ, thẳng đến đi qua hai canh giờ, trận này thối biến mới hoàn toàn kết thúc. Hắn lập thân mà lên, một tay trước nhấc, toàn bộ cung điện đều rất giống bị trong nháy mắt dùng chuyển hành. Đầu tiên là quyền ra, mới có lôi đỉnh nổ tung. Trong khoảnh khắc, hắn đã từ cực tĩnh đi tới cực động, nhấc quyền cước đá ở giữa cuồng bạo kình phong phồng lên, sàn nhà bị ép thành bụi phấn quay trùng quanh hắn quanh thân xoay tròn. Hô khoảnh khắc thu quyền, liền từ cực động về tới cực tĩnh. Trương Nguyên Trúc vô nhiễm áo bào bụi bặm, thần sắc vui vẻ. Một phen huy quyền, đã quen thuộc quanh thân lực lượng, đang liền pháp lực. Thực lực của hắn so với luyện khí tầng 2 tăng lên hơn 2 lần, trọng yếu nhất chính là suy nghĩ khẽ động. Tuyết lớn đầy trời, cung điện một mảnh trắng xóa màu vàng dòng hồng liên, phù hiện ở chỉ trường ở giữa. Chỉ một thoáng, tuyết rơi tựa như nhận lấy dẫn dắt, từ bốn mặt bốn phương tám hướng mà tới, quay chung quanh hồng liên xoay tròn. Lộc lấy mà nguy hiểm. Thủ trưởng hợp nắm, hồng liên tán đi. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nâng lên, năm ngón tay mở ra, nhìn qua không có một tia vết thương lòng bàn tay. Tuyết hạ trùng hồng liên, cũng coi là xong rồi. Từ đó về sau, liền có thể dùng thuật này toàn lực đối địch, không cần lo lắng phản vệ tự thân. Ồ, Trương Nguyên Trúc thần sắc kinh ngạc, ngừng tiếp tục quen thuộc lực lượng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đại trận bên ngoài. Bộ pháp mở ra, hướng về cung điện đi ra ngoài. Giờ phút này, Tần Lê đứng tại trong đình viện ở giữa, khuôn mặt treo nhu hòa ý cười, tựa hồ đã sớm biết rõ người đến là ai. "Trương công tử, người xuất quan." Dừng một chút, thiếu nữ lặng lặng cảm giác một phen về sau, mới tiếp tục mở miệng, "Chúc mừng công tử phá vỡ mà vào luyện khí 3 tầng." "Luyện khí 3 tầng thôi." Trương Nguyên Trúc gật đầu, thủ trưởng khẽ vuốt chôi đao, nhìn qua thiếu nữ khuôn mặt, khẽ nói, "Còn muốn chúc mừng các hạ trở ra lồng giam." "Để cho nàng đi vào đi." Tần Lê cái trán điểm nhẹ, thủ trưởng huy động, đại trận liền lộ ra một thông hành đạo lộ. Một nữ hải, mặc thiên pháp một mạch đạo bảo, gót sen luyện chuyển mà tới. Nữ hải tóc đen bay múa, đôi mắt linh động, ẩn chứa điểm điểm tinh quang, lòng lánh mê người phong thái. "Đạo huynh đã lâu không gặp." "Đoạn này thời gian, đa tạ chiếu khán tỉ tỉ." Trương Nguyên Trúc năm ngón tay hơi gấp, điểm nhẹ chôi đao, thần sắc nghiêm túc, đáp ứng sự tình, sao lại thất luôn. "Đoạn này thời gian, Tần Lê cũng đối ta trợ giúp rất nhiều." Tần Ngữ giao đầu lâu hơi nghiêng, nhìn xem trạng thái không tệ thiếu nữ, cười nhẹ lên tiếng. "Tỉ tỉ, xem ra các ngươi ở chung không tệ. Ta có hay không phải dậy?" "Nói chính sự." Tần Lê giữa lông mày khẽ nhíu. Một đoạn thời gian không thấy, sư muội lời nói có chút nhiều. Tần Ngữ giao gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Trúc. "Đạo huynh, mời về tránh." "Được." Không chần chờ, trực tiếp đi ra đại trận. Đứng ở thảo nguyên, quan sát lấy nằm sấp nằm trên mặt đất ma giáp tượng, xác minh mình học. Ước chừng đi qua một canh giờ, Tần Ngữ giao mới tự đại trong trận đi ra, chậm rãi đi vào Trương Nguyên Trúc bên cạnh thân. "Còn chưa chúc mừng đạo huynh, bước vào luyện khí 3 tầng. Không quá nửa năm thời gian, cho dù giáp thượng căn cốt cũng phải kém hơn một bước." Tần Ngữ giao tán thưởng lên tiếng. "Tiên lộ bất quá vừa mới bắt đầu, không có cái gì đáng giá tán thưởng chỗ." Trương Nguyên Trúc thần sắc thong dong, một đôi trọng đồng đánh giá đối phương. "Mà lại, sư muội cự ly luyện khí 3 tầng không xa vậy." Tần Ngữ giao cười cười, cũng không có nói cái gì. Bước liên tục hướng về phía trước, váy áo tung bay, giống như một gốc thần liên chợt trợn. Trương Nguyên Trúc chậm rãi đuổi theo. Hai người sóng vai mà đi, thưởng thức thảo nguyên trắng lệ. Trên đường đi, tất cả ma giáp tượng đều tự giác tránh đi hai người, phản phất đối mặt chính là càng khủng bố hơn cự thú. Không biết đi qua bao lâu, Tần Ngữ giao môi đỏ khẽ nhếch. "Một số việc, tỷ tỷ đã nói cho ta biết." Thắp. Nữ hai bước chân ngừng lại, xinh đẹp gương mặt mang theo nghiêm túc. "Đạo huynh, đa tạ." "Không cần như thế, thiên binh phong hạ tương trợ, ta cũng sẽ không quên." Trương Nguyên Trúc cười khẽ, trọng đồng ôn hòa. Đối với từng trợ giúp hắn người, từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng, sẽ không quên. Đều nói tiên đạo bí tư, ven đường nhiều thi hải, mà hắn trung quy là khác biệt. Tần Ngữ giao đôi mắt đẹp lấp lóe, thủ trưởng nhẹ phẩy gương mặt hỗn loạn sợi tóc, lộ ra tinh xảo bên cạnh nhan. "Tỷ tỷ còn muốn phiền phức đạo huynh cuối cùng chiếu khán mấy ngày, ngày sau sẽ không lại tới quấy rầy." "Được." Không có hỏi thăm nguyên do, thanh âm tựa như lao bộ phủ chính, chém đinh chặt sắt. Hô một cái mắt, Tần Ngữ giao đến miệng bên cạnh giải thích cũng không nói ra, chỉ có ánh mắt nhìn thật sâu bên cạnh kia đỏ bảo thân ảnh. Hồi lâu, nàng phảng phất làm ra quyết định gì, mở miệng lần nữa, "Đạo huynh, có biết vì sao tiên binh cốc một giáp tuyển nhận một lần đệ tử? Chẳng lẽ không phải tiên binh cốc trừ pháp mạch, đạo mạch thành trì đông đảo, đủ để tự cấp tự túc, không giả bên ngoài cầu?" Trương Nguyên Trúc nói ra chính mình suy đoán. "Đây bất quá là một bộ phận thôi, một phần rất nhỏ lý do, trọng yếu nhất chính là bí cảnh." "Bí cảnh?" Trương Nguyên Trúc giữa lông mày nhíu chặt, trong đầu nhớ lại tạp ký, kinh văn bên trong phải chẳng có liên quan giải thích. "Bí cảnh, từ Kim Đan chân quân mở, là phúc phận đời sau cái thế thủ đoạn, bí mật trong đó bảo, linh dược nhiều vô số kể. Mà dạng này bí cảnh, tiên binh cốc khoảng chừng 7 tòa, đều là 7 đại đạo mạch các đời tổ tiên mở. Mỗi qua một giáp, liền sẽ mở ra một tòa bí cảnh, gia tăng đệ tử phúc nguyên, nội tình. Tại cổ nhai trong núi cũng là hiếm thấy cơ duyên." Trương Nguyên Trúc năm ngón tay khấu chặt chôi đao, ánh mắt sáng tỏ, giống như mặt trời nóng bỏng. "Khi nào mở ra?" "Sau 3 tháng,
10 thời kỳ tất cả tuyển nhận đệ tử đều có thể tham gia lần này bí cảnh. Lời nói bay xuống thời khắc, Trương Nguyên Trúc trọng đồng càng thêm sáng tỏ, mang theo nóng bỏng chiến ý hô một ngụm trọc khí phun ra. Chắp tay, nói lời cảm tạ, đa tạ sư muội cáo chi. Đạo huynh khách khí, cho dù ta không nói, ngươi cũng hầu như sẽ biết rõ. Cuối cùng trước thời hạn mấy tháng, để cho ta có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Hai người bước chân lần nữa mở ra bước chân, một đường trò chuyện, dần dần đi tới ma tượng giáp đại trận bên cạnh. Tần Ngữ Giao từ trong ngực xuất ra ngọc giản, nhẹ nhàng nhấn một cái. Đại trận liền lộ ra thông hành con đường. Đạo huynh, xin từ biệt. Nhìn ngay sau, không thấy. Nữ hải cất bước hướng về phía trước, biến mất ở bên trong đại trận. Trương Nguyên Trúc ánh mắt ngưng lại, nhìn qua dần dần lấp đầy đại trận. Một lát sau, quay người, hướng về tự mình cung điện mà đi. Két, đẩy ra màu son cửa chính, Tần Lên ngồi ngay ngắn ở ghế đá. Trước mặt nàng bàn đá, cất đặt một bình trà nước, hai chén ngọc. Trương công tử, mời ngồi. Theo Trương Nguyên Trúc ngồi xuống, thiếu nữ mở miệng lần nữa, trong khoảng thời gian này đa tạ chiếu khán, hết sức cảm kích. Người cũng giúp ta lượng nhiều, không cần như thế. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, thưởng thức người trên bàn chén ngọc. Chương 87, phân ly, linh thưởng đi. Chương 87, phân ly, linh thưởng đi, cầu đặt mua. Tần Lê im lặng, một chút không quan trọng trợ giúp, có thể nào cùng người trước mắt bước lên phong hiểm so sánh. Trong khoảng thời gian này, ta thông qua tịch long cho túi chữ vật, tìm kiếm đến tin tức tương quan. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày nặng lớn, xem ra Tần Lê là tìm được một chút vết tích. Giờ phút này thiếu nữ khuôn mặt tràn ngập nghiêm trọng, từng chữ kể rõ, Khôi Lỗi Tông, một cái cường đại đến cực điểm ma tông. Ta đề nghị ngươi, nghĩ hết tất cả biện pháp ly khai thú biên. Trương Nguyên Trúc ánh mắt tĩnh mịch, hắn không biết rõ cái gọi là Khôi Lỗi Tông, nhưng là có thể để cho Tần Lê nghiêm túc như thế mà đối đãi, tuyệt đối là một cái không kém tiên binh cấp thế lực. Hắn cũng không có lập tức trả lời, nâng chung trà lên nhấp một miếng, chầm chậm mở miệng, ta biết rõ. Đối mặt nguy hiểm như thế sự tình, trong lòng đã có ứng đối phương pháp. Tần Lê cái trán điểm nhẹ, người trước mắt thông minh, đã biết rõ, tất nhiên sẽ có tương ứng biện pháp. Về sau, một nam một nữ hai người lại hàn huyên rất nhiều. Trên bàn đá nước trà càng ít, thời gian dần qua hai người lập thân mà lên, nâng chén tương đối. Ầm. Nước trà rơi xuống nước, nâng chén cộng ầm. Gặp lại, gặp lại. Trương Nguyên Trúc hướng về cung điện mà đi, chỉ có thiếu nữ một người đứng ở tại chỗ, gió mát quét, váy áo phiêu đậu, mang theo một cỗ kiên định. Hy vọng còn có thời điểm gặp lại đi. Trương Nguyên Trúc. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc xếp bằng ở bộ đoàn, suy nghĩ lấy hôm nay phát sinh đủ loại. Hắn cảm thấy một cỗ kiềm chế, tựa như phong vũ tương lai, mây đen ép thành. Trong lúc nhất thời, bởi vì tu vi đột phá mà lòng rộn ràng linh, khôi phục dĩ vãng. Tu được chưa? Mặc kệ thân ở cỡ nào hoàn cảnh, tăng cường thực lực bản thân, tuyệt sẽ không sai lầm. Làm ra quyết định về sau, liền điều động đan điền pháp lực, toàn lực tiến hành tu hành. Trên trời cao, mặt trời rủ xuống nói đạo quang huy, xuyên qua đại trận, xuyên thấu qua cung điện, bao phủ thân thể. Pháp lực cùng quang huy tương hợp, màu vàng dòng pháp lực không ngừng tăng cường. Thẳng đến màn đêm buông xuống, hôm nay công pháp tu hành mới kết thúc. Trương Nguyên Trúc nội thị tâm linh chỗ sâu, cảm giác mặt kính phía trên tin tức. Cảnh giới, luyện khí 3 tầng, 053, dựa theo hiện tại tu hành tốc độ, khoảng 7 tháng mới có thể đột phá. Tu hành tốc độ, chấm 4 lần. Bất quá vừa nghĩ tới luyện khí tầng 4, liền có thể ngự khí phi hành, liền có điều lý giải. Về sau mấy ngày, Trương Nguyên Trúc hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong, không quan tâm phía ngoài cung điện bất cứ chuyện gì. Thẳng đến bế quan tu hành ngày thứ 5, đình viện bên trong, Cửu Huyền lão đạo cùng Trương Nguyên Trúc đứng đối mặt nhau, ở giữa bày ra một bộ thi hài. Sư đệ, ma giáp tượng chẳng biết tại sao đột nhiên bạo động. Người bị kia nô tỳ, một giới nô bộc thôi, sư minh không cần quá mức để ý. Trương Nguyên Trúc thần sắc lạnh lùng, thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng một nắm, màu vàng dòng liệt diễm chống rông hiện hiện, đem thi hải thiêu đốt tất cả. Trong chớp mắt, chỉ còn lại đầy đất một phấn. Sư đệ, lời nói rất đúng, là ta nhỏ nói thành to. Cửu Huyền lao đạo căng cứng tâm tình buông lỏng, cười nói. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng thu hồi, đặt nhẹ chuôi đao. Bất quá có một việc, cần phiền phức sư minh. Sư đệ mời nói, đủ khả năng tất không từ chối. Cửu Huyền lao đạo khuôn mặt nổi lên đắng chát, mặc kệ ra sao yêu cầu, hắn đều không muốn đáp ứng. Nhưng nghĩ đến đối phương đáng sợ chiến lực, lời đến khỏe miệng ngữ sinh sinh ngừng lại. Phiền phức sư minh, giúp ta cho ăn ma giáp tượng một tháng. Ta tu vi đã đột phá, cần tiến về một chuyến pháp mạch, đổi lấy mấy môn pháp thuật. Lão đạo ánh mắt ẩn chứa một tia hâm mộ, luyện khí 3 tầng, đối phương bất quá tu hành nửa năm. Chính mình lúc ấy tu hành nửa cái giáp, mới đi đến luyện khí 3 tầng, lại nửa giáp mới luyện khí 4 tầng. Sư đệ tự đi, ma giáp tượng giao cho ta. Trương Nguyên Trúc gật đầu, cánh tay huy động, ra hiệu lão đạo ly khai. Rất nhanh, cung điện bên trong chỉ còn lại hắn một người. Ánh mắt rủ xuống, nhìn qua cho tàn, cười khẽ một tiếng. Giả chết thoát thân, ý đồ không tồi. Sau đó chúng ta cũng coi như ân oán đều tiêu, đường lớn hướng lên trời cắt đi một phương. Nói thật, Thần Lê ở bên, làm việc cuối cùng có chỗ cố kỵ. Hiện tại, phản phất tránh thoát một tầng công xiềng. Hai tay mở ra, tầng tầng liệt diễm tự thân thể hiện hiện, phản phất thiêu đốt ngọn đuốc. Dậm chân, hướng về phía trước. Một đạo xích kim thân ảnh, khoảnh khắc vượt qua trận pháp, ly khai ma giáp tượng nơi ở hắn không có chút nào che lấp, không hề cố kỵ phát ra tự thân khí tức. Thu biên, lần lượt từng thân ảnh từ tu hành, từ bế quan bên trong tỉnh lại, nhìn phía dữ dằn, ngang ngược thân ảnh. Luyện khí 3 tầng, nửa năm phá tam trọng. Dạng này tài tình để bọn hắn hãi nhiên. Một người thị vệ ăn mặc nam hải, ngay tại đút đao rất lộc, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra tràn đầy mở mịt hai mắt. Điện hạ, hắn lại mạnh. Liệt thiết thi thảo, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi mà xuống, để cho người ta tuyệt vọng thiên tư, để cho người ta càng thêm tuyệt vọng đắm phách. Hắn không nhìn thấy thắng lợi hy vọng, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa đối phương dần dần mơ hồ bóng lưng, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Tịch Long xếp bằng ở thú viên biên giới, giữa lông mày khẽ nhíu, đối phương như thế giống trống thua chiêng, muốn đi đâu? Còn chưa chờ suy nghĩ nhiều, hét dài một tiếng, đã quyết tán tại thú viên quanh quẩn. Tịch Long sư minh, sư đệ đột phá, muốn tiến về chủ mạch chọn lựa pháp thuật. Yêu thú cho ăn sự tình, đã giao phó cho Cửu Huyền, làm phiền sư minh chiếu cố nhiều hơn. Sư đệ tự đi, không được lo lắng thú viên. Tịch Long đè ép trong lòng suy nghĩ, đứng dậy, cười vui cởi mở. Trương Nguyên chúc một đường thông suốt, xông thẳng nhập mênh mông sơn hà bên trong. Nham thạch, nham tương, suối nước nóng, các loại cảnh tượng kỳ dị tại tầm mắt bên trong sẽ qua. Hắn pháp lực khuấy động, cực tốc hướng về núi lớn gấp rút chạy tới. Về phần mục đích, đương nhiên là đi lĩnh thưởng. Một cái ma tông nội ứng, đủ để cho hắn chọn lựa ra làm người vừa lòng pháp thuật. Đây là một trận tiến lên, cũng là một trận ma luyện, pháp mạch bao la tung hoành và dặm. Có bao nhiêu như quân cờ thành trì, cũng có che giấu tán tu, có các loại hiểm cảnh, lại đều bị từng cái vượt qua. Dòng dã 20 ngày đêm, hắn mới đi đến kia vô cùng quen thuộc nhạc trước đó. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn chăm chú thẳng vào mây xanh núi cao, còn có trải rộng xung quanh, lít nha lít nhít trận văn. Thủ trưởng Nô Gia, khẽ đảo. Xích kim đường vân ngọc giản hiện hiện. Đệ tử Trương Nguyên Trúc, từ thú viên trở về báo cáo công tác. Thanh âm cao, để trận pháp đều nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Rất nhanh, một cái cho người tiến lên thông đạo, liền xuất hiện tại màn sáng phía trên. Trương Nguyên Trúc, ngươi không còn thú viên đợi, tự mình trở về, là tại xem thường sơn chủ làm ra quyết định sao? Ngươi còn chưa đến, một ngụm mũ lớn đã chụp xuống. Ngay sau đó, cả người khoác đạo bào màu xám lao giả từ màn sáng bên trong đi ra, đục ngầu hai mắt, tràn ngập ác ý. Trương Nguyên Trúc khỏe miệng toét ra, đầu lâu hơi nghiêng. Ngươi rất giống Nguyên Quốc chó. Ầm ầm, quần quần khí thế bốc lên, tràn ngập trên trời dưới đất, hướng về hắn nghiền ép mà tới. Âm lãnh bên trong xen lẫn sát ý thanh âm, tại giữa hai người quân quần. Trương Nguyên Trúc, ngươi là đang tìm cái chết, dám tùy ý vũ nhục trưởng bối. Ta Phụng Sơn chủ chi danh trở về, ngươi dám giết ta? Trương Nguyên Trúc cười to, tay nâng màu vàng dòng ngọc giản, nhanh chân hướng về phía trước. Từng bước một tiếp cận lão giả, giờ phút này lão giả ánh mắt xoắn xuýt, thủ trưởng nâng lên mà buông xuống. Cuối cùng, chậm rãi tối lui. Hắn là không quen nhìn đối phương hành động, xâm hại tự thân lợi ích, nhưng vì thế liều mạng không đáng.